Chương 1, tuyên cổ thần đỉnh cổn vỡ ở, Lạc Tử đánh giá khen thưởng, người đăng, Lạc Tử thế gian nghe đồn, hoang cổ thời gian tiên địa có thần, xưng là bản cổ. Bản cổ liệt tiên, mênh mông hỗn độn bên trong diễn hóa địa hỏa thủy phong, lấy tự thân huyết đục tạo hóa thiên địa hùng hoàng, sẽ thành càn khôn huyền hoàng, tạo nên một phương thần châu đại địa. Cho đến viễn cổ thánh hoàng thời đại, tam hoàng chi thế, dẫn dắt nhân tộc từ man hoang hướng đi phồn hưng thịnh. Phục Hy thiên hoàng, sinh ra đã biết, cưỡi rồng lên ngựa đi thần châu bốn cương địa vực, thôi diễn nhất kiện, nhị đoái, tam ly, tứ trấn, ngũ tốn, lục hàm, thất cấn, bát khôn, khắp nơi tương hợp, có thể biết trước hòa phúc, thành tựu tiên tiên bát quái. Bát quái thông thần, có hiền giả nhờ vào đó hiểu ra, câu thông thiên địa, diễn hóa thiên địa dị tượng chu sát hoang thú, mở ra nhân đạo kỷ nguyên. Thần nông thánh hoàng, nếm tận bách thảo, đi bộ đặt chân tam sơn ngũ nhạc, thưởng thức độc thảo kỳ chân, đúc ra thiên địa kỳ kinh thần nông bách thảo kinh, trải qua thành ngày, cả thế gian đều im lặng, vạn vật thức tỉnh, sinh sinh chi khí tẩy lễ chúng sinh, nhân tộc 100 bộ huyết khí như rồng. Ý lìa đạo kinh thiên động địa, có chúng sinh được tạo hóa, bách bệnh bất xâm, thọ nguyên kéo dài phúc phận vô tận, kéo dài nhân đạo tình thế. Hiên viên thánh hoàng, thống binh tú võ, kiếm phong chỉ tứ di thần phục, chu di địch, sát ma chủ, tọa trấn trung ương, trấn áp mênh mông thần châu, bên trong đất trời ai dám không phục. Võ đạo bên lễ, chiến trường tranh phong, thiết huyết đại quân tung hoành năng dọc, chiến qua sát khí thấu hư không. Tam hoàng chi thế chí hiên viên mà đạt đỉnh phong. Phục có ngũ đế lâm thế, phân nhân luân, lập cương thượng, biết rõ văn minh, hiện ra lễ nghi, sắp xếp thiên địa, lại vẽ cửu châu. Nhận đế viết cổ, tái hiện ngũ đế thịnh thế. Năm tháng thấm thoát, hắn phía sau có hạ thương chu tam triều kéo dài thần châu quốc độ, thiên địa nhất thống, từ đó thần đỉnh bắt đầu ra. Có thần đế chiếm giữ long mạch bên trên, hoàng đạo long khí khinh thường thần châu. Dưới trướng 3000 thần tướng võ đạo phong thần, đóng giữ bốn cương càng có 800 văn quân tài khí hiển thánh, chấn nhiếp khắp nơi. Ai lại biết nhất triều thần đỉnh mỡ, tam phân tam hợp tiêu hao hết nhân đạo khí vận, từ đó cửu châu khó hơn nữa nhất thống. Đến xuân thu chiến quốc thời kỳ, vạn lý thần châu chiến loạn không nghỉ, thượng cổ truyền thừa sụp đổ, diễn hóa đạo, nho, âm dương, y địa, binh, tung hành trở chư tử bách ra. Thần đế không ra, thần vương tranh phong. 9.0005 chiến loạn gần như nhuộm đỏ tuế nguyệt trường hạ, thần vương dưới trướng lấy chư tử bách ra nhân kiệt đại biểu trong lúc đó tranh phong không ngừng, vì thế dẫn tới vô số thần tướng đẫm máu, văn đạo bách ra chi chủ âm u ly thương. Cho đến chiến quốc lịch vạn năm chưa, có tuyệt thế thần vương xuất thế, xưng là doanh chính. Dưới trướng đại quân ở trấn quốc thần tướng Vương Tiễn, sát tướng Ngô Điểm, binh chủ Lý Liễu, tả hữu pháp chủ Hàn Phi Lý Tư xuất lĩnh dưới từ Hàm Cốc rời khỏi phía tây, bắc chinh đại mạc, nam hạ đại trạch, đông chinh trung nguyên, nuốt lục hợp mà quét bát hoang, đại quân chỗ đến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Từ xuân thu chiến quốc bắt đầu tiếp tục kéo dài, lục quốc vương chủ lại càng là ở thần vương doanh chính sát phạt dưới âm u chém đầu. Hắn phía sau, thần vương doanh chính có khí phách thật lớn, lấy 12 võ đạo người kim làm cơ sở, phong thiện thái sơn ngưng tụ cửu châu khí vận, ở lôi đỉnh dưới đêm trăng, ở vô tận nhân đạo khí vận ra chỉ phía dưới, thần vương triều nhảy một cái lộ sắc thành tuyệt thế thần đỉnh. Từ đó thần vương doanh chính bỏ vương làm đế, người đời tôn xưng hắn thần đế tần chính. Thần đỉnh vạn cổ bất hủ, thần đỉnh tọa trấn cửu châu một vạn năm tự nhiên không phải là nói dối. Nhưng tất cả những thứ này bình tĩnh cũng tại thần đế tần chính lần thứ 5 đi tuần thần châu, do xét bát hoang trở về sau bị đánh bỡ. Đế trèo lên lang gia, mừng lớn chi, lưu 3 tháng, quan bồng lai, nhìn phương trượng, mà ham muốn trèo lên doanh châu thần đế tần chính không vừa lòng với đế giả 800 vọng nguyên, hắn muốn trường sinh, trôi nổi tại thần châu ở ngoài tam đảo để hắn nhìn thấy trường sinh hy vọng. Vì vậy chư thiên tần đỉnh thần tướng ở thần đế tần chính xuất linh giới, đại quân đông trinh thần châu vượt ngoại tiên đảo, muốn nâng toàn bộ thần đỉnh hỏi thăm bất hủ trường sinh. Đúng lúc gặp thần châu chống đống, có loạn thế thần vương Trần Thắng Nô quảng khởi nghĩa vũ trang, phá hủy thần đỉnh căn cơ 12 thần nhân, vì vậy thần đỉnh sụp đổ. Hoàng đạo long khí phản vệ, có người nói một đời thần đế tần chính bị tức vận phản vệ vẫn lạc, liên đối rất nhiều thần đỉnh thần tướng văn quân bị thương. Cũng có người nói, thần đế tần chính liên thông vực ngoại tam đạo đường về bị loạn thế thần vương Trần Thắng phá hủy, thần đế tần chính cùng với hắn một đám dưới trướng thần tướng, pháp chủ, văn quân bị nhốt ở vực ngoại tiên đạo chi thượng đều không được về. Nhậm chức thế gian tranh luận không nghỉ, nhưng thần châu bên trên lưu truyền một cái sự thực rõ ràng, đó chính là đại tần thần đỉnh sụp đổ. Kiến lập đến nay không đủ 100 năm thần đỉnh, bỏ không giới đế tử phụ tô cùng hồ hợi tọa trấn thần đỉnh, căn bản không đủ chấn áp quần long phản vệ. Thế gian phân tranh hơn 100 năm, chôn vùi một đời thần đỉnh loạn thế thần vương Trần Thắng Nô quảng kết thúc. Muốn bay đầu trở lại, lại nối tiếp ngàn năm quốc tội chiến quốc thần vương hậu nhân cũng khó tránh khỏi lý thương. Cuối cùng trong thiên địa chỉ để lại lấy thần quân bái công dẫn đầu đại Hán vương đỉnh cùng lấy phách vương Vũ dẫn đầu đại Sở vương đỉnh, hai người cùng với giới quyền bọn họ rất nhiều thần tướng cười đến cuối cùng, phải ở đại tần thần đỉnh phế tích bên trên tranh cướp thiên địa chí tôn đế vị. Thay người, thu nạp đại tần thần đỉnh để lại quốc vận gia tăng với tự thân vương đạo khí vận bên trên, hợp hai đời nhân hoàng khí vận sức mạnh to lớn khai sáng vạn thế chi cơ, lập xuống bất hủ thần đỉnh. Bại giả, vĩnh rơi u minh, dưới trướng thần tướng văn quân tất cả đều thân tử, một đời tu vi võ đạo, văn đạo tài khí hóa thành đối phương kiến lập thần đỉnh khí vận quân lương. Cuối cùng 300 năm Sở Hán chinh chiến, thời hạ hùng quan, phách vương Vũ ở cái kia một đời binh chủ Hàn Tín vây nốt bên dưới thất bại. Đến đây đại Hán thần đỉnh ra, thần quân bái công đăng lâm thần đế vị, kế đại tần thần đỉnh, khai sáng vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Sau đó đại Hán thần đỉnh ba vị bất thế thần đế xuất liên tục, trước tiên có văn hoàng cảnh đế khai sáng trước nay chưa từng có thịnh thế, sau có thần đế Vũ Triệt Vương bá tương hợp, độc tôn sách nho mà chế bá thiên hạ. Đại Hán thần đỉnh chiếm giữ thần châu bên trên, dù cho thỉnh thoảng có thần tướng làm loạn, tà quân hòa thế, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có tuyệt thế thần đế xuất thế, đỡ cao ốc với đem nghiêng, để cho trước sau sừng sững không ngã. Hiện nay, khoảng cách đại Hán thần đỉnh kiến lập ban đầu đã qua 9.9005, thần đỉnh vạn tái bất hủ, đón lấy 100 năm nhất định bất bên. Đại Hán thần đỉnh, được xưng Hoa Hạ thần châu đệ nhất thành đế đô Lạc Dương. Bạch ngọc trải tạo trên bậc thang lóng lánh ôn hòa qua mang, phương xa hình như có lượn lờ vũ khí bao phủ không chân thực cung điện, gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng tung cánh muốn bay, một đầu khác thì là điêu khắc trông rất sống động long văn, hình như có chân long di đảo. Cung điện ngay chính giữa, từ tốt nhất dương chi mỹ ngọc chế thành trên tấm bảng, viết ba cái viết chữ như rồng bay phượng múa đại tự, vị ương cung. Mà ở bảng hiệu bên cạnh, có khắc rồng văn cột nhà bên cạnh, một cái mặt như lãng tinh, nhìn quanh trong lúc đó chồng chất nhưng mà thanh niên tóc đen dựa lưng cột nhà, một gối bệnh lên, lười nhát chống đỡ lấy cánh tay, cứ như vậy tùy ý ngồi ở bạch ngọc trên bậc thang. Thanh niên tóc đen thân mang một ghế xích diễm diễm long giáp, khải giáp bên trên thỉnh thoảng có màu đỏ thâm hồng quang lấp lóe, cùng đông phương phía chân trời sắp thăng lên đại nhật nắng sớm hòa lẫn. Sau lưng nó huyết sắc áo choàng thỉnh thoảng bị thần phong gợi lên, liên đối thái dương tóc đen cũng bị thổi đến mức nhẹ nhàng phát tán, che khuất hắn ánh mắt. Dùng để vấn tóc mặc ngọc tử kim quan bên trên lông vũ chập chờn theo gió, thỉnh thoảng đụng vào đứng tại hắn thân bên một cái thần binh, Cửu Long chiến thiên qua. Chiến qua thành hắc kim vẻ, toàn thân từ cửu thiên rơi dụng huyền thiết chế tạo, mâu trên khuôn mặt có chín đầu dương nhanh múa vút giống như hắc long quay quanh, để cái này thần binh có vẻ gấp đôi bá khí lâm nhiên. Cửu Long chiến thiên qua tên, chính là bởi vậy mà tới. Xôn xao. Khải giáp giao kích tiếng vang lên, thanh niên tóc đen thay đổi trước lười nhác tư thái, dường như thức tỉnh như cự long đứng thẳng lên. Phía dưới đứng ở bạch ngọc trên bậc thang, phụ trách bảo vệ vị ương cung các thần vệ nghe được cái này âm thanh động tĩnh, mắt lộ ra tôn sùng nhìn về phía tay kia nắm Cửu Long chiến thiên qua, thân mang xích diễm diễm long giáp, đầu đội tam xoa lông vũ mặc ngọc quan thanh niên tóc đen. Ẩn ước trong lúc đó, bọn họ nhìn về phía thanh niên tóc đen trong ánh mắt đầy dẫy một luồng nóng rực điên cuồng, dường như chỉ cần ra lệnh một tiếng, thân là thần vệ bọn họ liền sẽ đi theo cho hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hữu tử dứt khoát. Mà sự thực cũng chính là như vậy, không khác, bởi vì hắn chính là Đại Hán thần đỉnh công nhận chí tôn thần tướng, Long thần thần tướng. Đại Hán thần đỉnh có hắn tọa chấn, mặc ngươi tu vi võ đạo lục thần, văn đạo tài khí phong thiên, chỉ cần Cửu Long chiến qua ra, chí tôn thần tướng lập thân, tứ di tất cả đều ngủ đông. Cùng kiếp trước nhận thức có chỗ sai lệch sao? Long thần tuấn kiên quyết trên khuôn mặt, khóe miệng hắn hơi bật lên, mắt sáng như sao bên trong toát ra thấy rõ tất cả thần uy. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta là thần đỉnh chí tôn tướng, ta cuộc chiến mâu giới có thể chấn tam quốc của anh, cho dù là huyền huyễn tam quốc. Như có như không thanh âm truyền đến, long thần thân ảnh đưa lưng về phía mới lên triều dương hướng về vị ương cung bên trong đi đến. Tia nắng ban mai ánh sáng khúc xạ ở trên người hắn, đem bóng dáng ở trên đường chân trời ra rất dài, làm nổi bật giống như một tôn trên đầu lơ lửng đại nhật, từ trong năm tháng đi tới tuyên cổ thần tướng. Ê, thân thư yêu cầu, quy yêu cầu đại gia sưu tầm hoa tươi 10 phần đánh giá phiếu. Huyền huyễn chi thần tướng tam quốc, o huyền huyễn chi thần tướng tam quốc, OF 484351 v. Chương 2, chí tôn thần tướng cuộn vỡ ở, lạc tử hoa tươi khen thưởng, người đăng, lạc tử khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy, long văn điêu khắc bên trên vị ương cung trong đại điện. Long thần làm hán đỉnh chí tôn thần tướng, đứng hàng ở võ tướng một hàng phía trước, mà ở phía sau hắn thì là rất nhiều thân mang khải giáp tướng quân, bắp thịt khỏe mạnh giống như kim thạch, rất người có người trên thân thể thỉnh thoảng có bàng bạc huyết khí tràn ra. Áo, xem ra long thần thần tướng thương thế dĩ nhiên hết mức khôi phục, tiến còn cho rằng tướng quân còn cần tĩnh dưỡng chút thời gian đâu. Một đạo mang theo tiết hận, âm thanh thành thảo mãng, mang theo thu bị khí âm thanh vang lên. Nghe được long thần giữa lông mày vừa nhíu, khoe mắt từ phía bên phải trước người một bộ đầy mặt bóng loáng, miệng sinh răng vàng, bụng rơi một phiêu dầu mỡ, tròng râu nảy sinh, khuôn mặt ương ngạnh qua trường trung niên tướng lanh trên thân đảo qua. Long thần mắt lộ ra xem thường, nếu không phải mượn tỷ của hắn hà hậu quan hệ, lấy cái này đổ tể cấp thấp tiên tiên võ tướng tu vi, làm sao có thể chiếm giữ thần đỉnh đại tướng quân vị trí? Cấp thấp tiên tiên võ tướng, ở long thần xem ra, nếu là đổi lại kiếp trước tam quốc, lấy hà tiến cấp thấp võ tướng chiến lực hay là miễn cưỡng có thể lăn lộn làm nhất lưu võ tướng. Nhưng ở cái này trở nên quỷ dị, lấy võ đạo phong thần, văn đạo xương quân đại hán thần đỉnh, ha ha, vẫn đúng là tính là gì. Ít nhất, so với tiên thiên võ tướng cao nhất cái đại tầng thứ, bước lên chí tôn thần tướng hắn, giết người trước mặt, như làm thịt chó. Long thần mắt điếc hai ngơ, ánh mắt trong lúc triển khai có thần quang tiệm nhấp nháy. Tựa hồ lại trở về mới vừa trọng sinh mà đến một khắc đó, vô tận có liên quan này phương thế giới tu luyện nhận thức võ đạo nhận thức chung không ngừng tràn vào. Đem người, võ đạo làm đầu, đạt tới đỉnh phong, võ đạo có thể phong thần, xương là phong hào thần tướng. Nhưng mà, phong hào bên trên lại vì là chí tôn thần tướng. Nhưng vô luận là phong hào thần tướng hay là chí tôn thần tướng, bọn họ nhất cử nhất động trong lúc đó không khỏi là có chứa khó lường thần uy, một người giữ quan vạn người phá, cũng không phải chuyện cười. Thần tướng, nhất thương một kiếm trong lúc đó, thương mang tê liệt thiên không, kiếm mang chém ra đại địa. Liên Long thần tự thân mà nói, cầm trong tay Cửu Long chiến thiên qua hắn, một mâu bên dưới nếu là không người ngăn cản, ngoài trăm thực có thể bổ ra một tòa thành trì. Thực lực đạt tới phong hào thần tướng người có lẽ có, nhưng Long thần biết rõ, lúc này bọn họ tuyệt đối sẽ không ra. Bọn họ đang đợi một cái thời cơ, một cái đại hán thần đỉnh đổ nát, khí vận tán loạn luân thế. Khi đó, đều sẽ quần ma loạn vũ, thần tướng quay mai. Bây giờ, cũng chỉ có một ít không ra gì hậu thiên võ phu, tiên thiên võ tướng tăng thêm trò cười thôi. Hậu thiên võ phu, võ đạo thấp nhất cảnh giới, chủ tu huyết khí, một tay trong lúc đó có thể có 100 cân cự lực, thiên tư xuất chúng người, hai tay hợp sinh vượt qua 200 cân lực lượng dễ như ăn cháo, miễn cưỡng cũng có thể làm thống lĩnh 500 người giáo ý. Hậu thiên võ phu bên trên, chính là tiên thiên võ tướng, chủ tu cương khí, một tay trong lúc triển khai có tới 300 cân cự lực, một quyền trong lúc đó đánh tan 10 mét vuông văn cự thạch dễ như ăn cháo. Bây giờ thần đỉnh đại tướng quân Hà Tiến chính là nằm ở tầng thứ này, nhưng hắn cũng chỉ là cấp thấp nhất tầng thứ. Tiên thiên cũng không phải một cái cách gọi, càng chia làm cấp thấp, trung, dài, cao giai 3 tầng, cao giai tiên thiên võ tướng đã đủ để chấp trưởng tiên quân, đơn độc hãm trận tấn công là điều chắc chắn. Tiên thiên võ tướng bên trên chính là phong hào thần tướng, đến cái kia một chỗ bước, có thể diễn hóa chiến hồn, có chứa các loại thật không thể tin, gần như thoát ly người phàm chủ. Từng chiêu từng thức trong lúc đó nhưng để phong vân biến sắc, thiên địa làm lờ mờ. Võ tướng như vậy, văn sĩ không phải là không như vậy. Từ thấp nhất văn nhân bắt đầu, tu luyện văn đạo tài khí, từng bước một lên cấp thành văn sĩ, văn quân. Một cái gia có thể diễn hóa thiên quân, một nhu hiện có thể bố tuyệt thế sát trận, một sách gia có thể hoán địa hỏa thủy phong, một hơi hiện có thể chấn thiên địa càn khôn, yên ổn tứ phương hay là họa loạn càn khôn, cũng chỉ ở lông vũ vung lên cái kia trong khoảnh khắc. Long thần khoe miệng hiện ra lên một nụ cười, dòng máu của hắn đang sôi trào, chính là bởi vì như vậy, hắn mới đối với tương lai tam quốc loạn thế càng ngày càng chờ mong. Hổ lao quan dưới bá sướng thiên quân vô song thần tướng Lữ Phụ Tiên, trường phản pha trên thất tiến thất xuất ngân thương thần tướng Triệu Tử Long, tiễn nguyệt vừa ra không cùng tranh phong thanh long thánh tướng quan vân trưởng. Nghĩ tới đây, hắn long thần có thể nào không chờ mong? Còn có cái kia một kế gia bách quỷ rít gào thế quỷ quân Quách Phụ Hiếu, một sách gia họa loạn thương sinh động quân cổ hủ, một mưu gia có thể chấn tam quốc họa long vượng số. Hắn long thần đồng dạng muốn lãm rất nhiều văn quân phong độ tuyệt thế, đem nội tâm kích động áp chế xuống. Long thần trong ánh mắt khôi phục linh động, cuồng ngạo lời nói từ trong miệng lóe ra, nhắm thẳng vào treo chọc thần đỉnh đại tướng quân Tiến Bảo. Đô thể hàng người, giết ngươi chỉ ở giơ tay chém xuống trong lúc đó. Hắn ánh mắt như dao đâm về tu vi võ đạo mới cấp thấp tiên tiên võ tướng Hà Tiến, không có phòng bị Hà Tiến nhất thời tâm thần lớn nhiếp. Bạch bạch bạch, liên lui lại ba bước, lúc này mới ổn định tâm thần. Đường đường thần đỉnh đại tướng quân lại bị người một chút trận lên lùi về sau, xem trong mắt của mọi người vô cùng chật vật. Long thần ngươi dám, ngươi đang tìm cái chết. Cương khí kim màu đỏ ngòm bạo phát, bao phủ ở Hà Tiến trên thân, đem tôn lên giống như sắt thần lâm thế, một thanh giống như thái đao thần đao hiện lên ở trong tay hắn, nhắm thẳng vào Long thần. Chỉ thấy cái kia thần đao tạo hình kỳ dị, đao thể từ mặc kim chế tạo, toàn thân giản dị tự nhiên, nhưng toát ra đao mang lại là ở đại tướng quân tiến vào cương khí kim màu đỏ ngòm ra chỉ dưới, lưỡi dao mơ hồ hiện ra lên đỏ sẫm huyết quang. Thần châu thập đại thần đao bên trong bảo đình thái đao sao? Ha ha, ngược lại cũng cùng ngươi cái này đồ tể bổ sung lẫn nhau. Long thần một tiếng cười khẽ, viên tí rỗi một cái, mâu đến. Chiến qua bong bong, cựu long chiến thiên qua xuất hiện ở long thần trong tay. Tiếng rồng ngâm không dứt, mâu nhọn chỉ về Hà Tiến mi tâm. Dương cung bạc kiếm, sát cơ tàn phá bừa bãi. Một phương là thần đỉnh đại tướng quân Tiến Bảo, một phương là thần đỉnh chí tôn thần tướng Long thần thần tướng. Xem phía trên cung điện mọi người âm thầm lo lắng, nếu là thật đánh nhau, vị ương cung tuyệt khó có thể may mắn thoát khỏi. Vậy hạ, giá lâm. Một tiếng vịt được giống như lôi gọi tiếng vang lên, ở rất nhiều thần đỉnh nữ hầu, thần thị chen trúc dưới. Đại hán thần đỉnh cựu ngũ chí tôn, thần đế linh hoành xuất hiện. Đợt, thân thư trong lúc cần hoa tươi, đánh giá khen thưởng, quý yêu cầu. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 3, thần đỉnh sắp sụp cồn bỡ ở, lạc tử hoa tươi khen thưởng, người đăng, lạc tử cựu long vờn quanh chí tôn đế tọa hậu phương, từ thuộc trung tốt nhất kia gấm dệt thành lều vải bị xốc lên. Một cái đầu mang thông thiên quan, trên người mặc hắc sắc miệt phục, mặt như lao tước, ánh mắt sắc bén, mang theo huy hoàng đế giả bài trung niên nam tử xuất hiện, đứng ở cựu long chí tôn bảo tọa phía trước, mắt lạnh mắt lẽ phía dưới long thần cùng thần đỉnh đại tướng quân Tiến Bảo. Các ngươi coi chấm không chết được. Giọng nói như trung đồng, mang theo không thể hoài nghi đế giả uy áp bao phủ hướng về phía trên cung điện đối lập hai người. Chúng thần không dám. Soạn. Nguyên bản còn sát khí ngông cuồng tự đại thần đỉnh đại tướng quân Tiến Bảo bị thần đế linh hành như thế thở cái khiến trách, nhất thời mồ hôi lạnh rơi. Hắn có thể đối mặt đại hán thần đỉnh chí tôn thần tướng long thần hung hăng càng quái, thế nhưng cho hắn mượn 10 cái gắt tử, hắn cũng không dám lại thần đế linh hành trước mặt vượt tuyến nửa phần. Thần đế, thế nhưng là có thần châu khí vận ra thân tương thiên chi tử, sở tu hoàng đạo long khí trời sinh khắc chế thiên hạ võ đạo văn đạo, là chân chính vô thượng chí tôn. Đối với thần đế bất kính người, chắc chắn gặp thần đế vô thượng lửa giận. Cho tới giết thần đế người, nhìn chung dòng sông lịch sử cũng không phải là không, nhưng bọn họ kết quả lại có người nào là tốt hậu quả? Giết con anh, võ đạo thông thần phách vương vũ binh bại hợi hạ, đột tử chiến trường. Phế đế cách chính, văn đạo xương quân loạn quân vương mãng không phải cũng đồng dạng bị lục lâm quân chém đầu, đầu lâu treo ở Trường An thành trên 3 ngày 3 đêm. Nhìn bệ hạ tha thứ. Nghĩ đến đây, thần đình đại tướng quân Tiến Bảo túi đầu lễ bái ở thần đế linh hoành trước mặt, không dám có chút gì động. Từng. Thần đế linh hoành ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng tại giữa trường long thần, trong ánh mắt toát ra một tia không thích. Hoàng đạo long khí ở hắn trên khoảng không hình thành một đạo kim sắc ngũ trảo kim long nhìn xuống phía dưới long thần, đế giả uy áp chấn nhiếp long thần tâm thần, đang bức bách hắn thần phục. Lớn mật long thần, còn không mau quỳ yêu cầu bệ hạ tha thứ. Âm lệ quát lớn tiếng vang lên, mang lên âm lệ sát khí để long thần cảm thấy bản năng căm ghét. Long thần hơi nhướng mày, nhìn về phía đem thần đế linh hoành bảo vệ quanh ở trung ương, mặt trắng không dâu, một mặt âm vũ khí 10 vị thái giám, vẽ đường cho hiệu chạy. Không nghĩ tới thần đế linh hoành bên người thập thường thị, dĩ nhiên là tất cả đều đạt đến văn quân tu vi trành đạo quỷ quân. Cũng nói gần vua như gần quạ, không nghĩ tới quanh năm hầu hạ thần đế linh hoành thập thường thị tu vi đáng sợ như thế. Ha ha, khó trách bọn hắn có thể đem 9000 năm không ngã đại hán thần đỉnh giàn vật nhất triều lật úp, thật sự là có thể thông cảm được. Đồng thời đối mặt với bắt nguồn từ thần đế linh hoành hoàng đạo uy áp cùng thập thường thị bức bách, long thần sắc mặt không ngừng biến hóa. Giết! Lấy hắn chí tôn thần tướng tu vi võ đạo, hay là có thể chu sát thập thường thị chờ vẽ đường cho hiệu chạy trành đạo quỷ quân, dù sao bọn họ không giống tầm thường mưu sĩ như vậy văn đạo mưu lược đường đường chính chính, chỉ có thể dựa vào một ít thấy không đắc thủ đoạn sau lưng âm người, tầm thường phong hào thần tướng liền có thể chu sát. Nhưng khó nhất hay là thần đế linh hoành cái kia một cửa ải, hoàng đạo long khí hộ thân linh hoành, cầm trong tay đại hán thần đỉnh chấn thiên ấn tỷ, chấn sát hắn vị này đại hán chí tôn thần tướng cũng không phải việc khó. Chần chờ chốc lát, Cửu Long chiến thiên qua từ long thần trong tay biến mất, long thần một gối chậm rãi quỳ xuống. Mặt tướng không dám. Bốn chữ xuất khẩu, ngay cả là cúi đầu, thân là chí tôn thần tướng long thần vẫn nói vang lên mạnh mẽ. Nhưng điều này cũng làm cho thập thường thị chờ tranh đạo quỷ quân thở ra một hơi, nếu thật là long thần thần tướng không mua thần đế linh hoành mặt mũi, lưỡng bại câu thương phía dưới, trừ phi thần đế linh hoành vận dụng truyền quốc chấn thiên ngọc tỷ, bằng không vẫn đúng là không ai có thể quản thúc ở vị này chí tôn thần tướng. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thần đế linh hoành rất hài lòng long thần thức thời biểu hiện, gật gù, tay áo có hình rồng vung lên ngồi ở chí tôn đế tọa bên trên. Khu khu cụ. Đột một ho khan tiếng vang lên, cả kinh một bên thập thường thị một trận hoảng loạn. Chậm rãi đứng dậy long thần thấy cảnh này, hắn miết miệng lên. Đế giả không thể giết, thần đế linh hoành vốn nên tọa chấn đại hán thần đỉnh 500 năm, thế nhưng trầm mê ở âm dương song tu chi thuật hắn hiển nhiên tiêu hao hết đế giả thọ nguyên, không cần người khác động thủ, thọ nguyên đã hết n giết hắn liền sẽ mang theo đại hán thần đỉnh vỡ rơi. Tâm tư trằn trọc, long thần tựa đầu sọ hạ thấp đi, che giấu đi từ xuyên việt mà đến liền giấu ở đáy lòng dạ tâm. Thần đỉnh không vỡ, ta liền vì đại hán thần đỉnh chí tôn tướng, hộ vệ đại hán hơn 100 năm. Nếu là thần đỉnh sắp sụp, ta liền tranh giành trung nguyên, lấy mà thay thế. Đợi được thần đế linh hoành bình phục kịch liệt ho khan, lại khôi phục một đời thần đế uy nghiêm. Chư vị ái khanh, có thể có đại sự bẩm báo. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, một vị thân mang bạch ngọc sợi và bảo, cả người lộ ra hạo nhiên chính khí trung niên văn thần ngẩng đầu cất bước đi ra. Thần, thái ung có việc bẩm báo. Áo, là thái quân a, không ngại nói tới, chấm rửa thai lắng nghe. Rõ. Với một cái ống tay áo, thái ung không nhìn đại tướng quân cùng thập thường thị ánh mắt cảnh cáo, tiếng như sấm sét trên gián tiếng vang vọng ở toàn bộ vị ương cung. Bẩm bệ hạ, ngày gần đây cự lộc nhân đạo quân trưng giác, lực sĩ trương bảo, trương lương chờ tam huynh đệ tụ chúng tạo phản, cự lộc, nghiêm tông, thái xuyên, nam dương, đông quận đất đai phản tặc phong lên, đại hán mây châu, nhất thời đổ thán sinh linh. Nhìn bệ hạ mau chóng phát binh đã định sơn hạ. Nói xong, có văn sĩ tu vi thái ung bái phục xuống, hán thanh âm tuyên truyền giác ngộ, vạch trần đại hán thần đỉnh cột nhà mục nát một góc. Đợt, tân thư yêu cầu đánh giá, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu khen thưởng, ngài chính là tác giả quân động lực. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 4, đại hán cột nhà cồn vợ ở, lạc tử yêu cầu khen thưởng, người đăng, lạc tử kế hoạch thế nào? Dù là thân là tọa trấn thần đỉnh, thiên hạ chi chủ thần đế linh hoành nghe được như vậy tin tức, cũng xuất hiện khó có thể phát giác hoảng loạn. Ánh mắt bất mãn từ thập thường thị loại người sẽ qua, hư lệnh một tiếng, để vẫn phụ thuộc vào hán đế linh hoành mà sống quỷ đạo chảnh quân thập thường thị loại người như rơi hàn ngục. Vậy hạ minh giám, làm loạn chỉ là một ít loạn dân mà thôi, có ngài tọa trấn thần châu, thêm trên đại tướng quân Hà Tiến loại người vì là ngài hiệu lực, bình định chiến loạn đều ở xoay tay trong lúc đó. Thập thường thị đứng đầu trương nhượng ra khỏi hàng, dùng dài trong con ngươi lập lòe tinh quang, kinh hoàng quay về thần đế linh hoành bái phục xuống. Đúng vậy a, có đại tướng quân, trong thiên hạ lo gì bất bình. Thập thường thị bên trong triệu trung thân thể có chút điểm phát tướng, thế nhưng rất nhanh lĩnh ngộ trương nhượng ý tứ, quay về thần đế linh hoành quỷ sát xuống đồng thời, tương tự không quên vỗ một cái đại tướng quân Hà Tiến định nói. Đúng vậy a, bệ hạ, phản bội loạn nhất định, thiên hạ tất an. Có đại tướng quân, bệ hạ không lo. Liên tiếp tiếng từ thập thường thị trương nhượng, triệu trung loại người trong miệng phát sinh, định nói, a du tiếng dường như thuốc mê đồng dạng rót vào thần đế linh hoành cùng đại tướng quân Hà Tiến trong hai. Thần đế linh hoành trên mặt bất mãn vẻ biến mất, liền ngay cả trước bởi vì kịch liệt ho khan mà có vẻ bệnh trạng mặt cũng biến thành hồng nhuận. Long thần khỏe mắt nhìn chăm chú lên bên cạnh cách đó không xa một tay khoác lên trên bụng, trên mặt tỏa ra dường như cúc hoa giống như nụ cười Hà Tiến, trong đáy lòng hiện ra lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu thật là loạn dân, cũng sẽ không đào đại hán thần đỉnh căn cơ. Nếu không phải hán đỉnh khí vận chưa hết, nói không được đạo quân Trương Giác có thể chỉ huy trăm vạn vào Lạc Dương, để càn khôn biến sắc. Biết rõ Trương Giác bất phàm, Long thần giữ yên lặng, bởi vì coi như hắn lên tiếng tỏ rõ sự thực, cũng chỉ sẽ dẫn tới thần đế linh hoành không thích, cùng thập thường thị trở mặt. Không thấy văn thần một phương chiếm giữ thái ung thái quân phía trước tư không biên phủng đều không có mở miệng sao? Thiên hạ không thiếu trí giả. Thế nhưng chảnh bị giữa đường, thô bị phu quân nắm quyền. Long thần đang nhìn chuyện cười, viên phùng dẫn đầu thế gia văn thần cảm giác không phải là đang nhìn cái này vừa ra nhau kịch. Ừm. Lên tiếng. Lên tiếng. Bị thập thường thị loại người A-dua thần đế linh hoành thời gian, tiện thể định hót lâng lâng đại tướng quân Hà Tiến nhanh chân một bước từ võ tướng một hàng cất bước mà ra. Vậy hạ, thần có bình loạn kế sách. Nói. Thần đế linh hoành phất tay để thập thường thị trương nhượng loại người đứng dậy, hắn thì là dò xét thân thể, tay bị long tọa, nghiêng về phía trước nhìn về phía mình vị này anh vợ. Rõ. Đem thần đế linh hoành vẻ mặt nhìn ở trong mắt, đại tướng quân Hà Tiến vừa thu lại bụng, tận lượng để cho mình xem ra hùng tráng uy vũ một điểm. Bệ hạ trước tiên có thể phái tả trung lang tướng Hoàng Phụ Tung, hữu trung lang tướng Chu Tuấn xuất bộ tấn công Nam Dương, tuyến xuyên các nơi. Sau đó mệnh bắt trung lang tướng Lô Thực tấn công Ký Châu Trương Giác, chu sát đầu đảng tội ác. Vi thần thì là xuất lĩnh tả hữu Vũ Lâm năm doanh giáp sĩ tọa trấn đô đỉnh, chỉnh điểm vũ khí, hộ vệ đế đô. Đại tướng quân Hà Tiến nói không lọt cả giọt nước, liền ngay cả đem chuyện này chọc ra đến Thái Úng nghe cũng liên tiếp gật đầu, thầm khen Hà Tiến hôm nay lời nói này ngược lại cũng gánh được lên đại tướng quân chức trách. Chỉ là Hà Tiến ngữ khí một trận, con mắt không để lại dấu vết, mang theo một tia độc sắc xem Long Thần một chút. Ái khanh cứ việc nói, ngươi vì là thần đỉnh đại tướng quân, thiên hạ binh mã tùy ý ngươi đều được. Thần đế linh hoành tay vẫy một cái, ra hiệu Hà Tiến không cần kiêng kỵ. Chỉ là vi thần kinh hoàng chính trực bình loạn thời khắc có Bắc Phương nhung địch làm loạn, cần một vị tướng tiêu dũng biện phó Bắc Phương biên cảnh trấn thủ đế cương. Vi thần trong khoảng thời gian ngắn thật sự là nghĩ không ra người thích hợp đến, thần kinh hoàng. Hà Tiến khi nói xong lời này đợi làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt, thế nhưng chỉ cần người tình tưởng đều có thể nghe ra ý hắn. Thập Thường Thị Trương Nhượng tự nhiên minh bạch Hà Tiến đây là tại cùng Long Thần ganh đua tranh giành, vừa nãy thời khắc mấu chốt Hà Tiến hiểu biết bọn họ đây, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu phía dưới, hắn ở thần đế linh hoành bên người ngôn ngữ vài câu. Sắc lệnh. Thần đế linh hoành nghe xong Hà Tiến lời nói, ánh mắt từ Thái Ung tán đồng trên khuôn mặt đảo qua, nội tâm hắn dĩ nhiên có dự định. Chu Tuấn, Hoàng phủ Tung ở đâu rồi? Thần ở hai cái thân mang văn bảo, nhưng cũng thế đứng dường như sức lực trúc giống như thẳng tắp văn sĩ ra khỏi hàng, vang lên mạnh mẽ đáp lại. Không mất võ tướng bong bong ngạo cốt đồng thời, lại gồm cả văn quân nho nhã, Long Thần ánh mắt từ hai người trên thân sẽ qua. Cái này chính là đại hán cuối cùng tuyệt sướng, thần đình cột nhà sao? Cảm thụ được hai người trên thân mơ hồ tỏa ra có thể so với văn quân văn đạo tài khí và ước chừng tiên thiên võ tướng cấp bậc tu vi võ đạo, chẳng trách liền ngay cả không có phát tài một đời thần quân Tào Mạnh Đức, Tôn Văn Thai cũng sẽ ở hắn thủ hạ nghe lệnh. Thiên hạ ngày nay, hai người thật là thế gian ít có thể trấn quốc vận thống soái chi tài. Lô Thực ở đâu rồi? Thần ở. Hạo nhiên chi khí dập dờn, thanh âm chợt lên, văn đạo khí khẽ dương lên, dâu quai nón lướt nhẹ, một cái khuôn mặt đoan chính, mặt mày trong lúc đó hiện lộ hết nho sĩ lẫm nhiên phong độ trung niên cất bước mà ra. Hắn chính là một đời đại nho, Lô Thực Lô Tử Kiền. Mệnh bọn các ngươi hỏa tốc phát binh lao tới Nam Dương, Thoánh Xuyên, Nghiêm Tông đất này, không được đến chế cụ cụ cụ. Rõ. Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn lĩnh mệnh mà đi. Ở thần đế linh hành ho khan thanh âm, ánh mắt mọi người khóa chặt ở Long Thần trên thân. Long Thần thần tướng nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo dưới trướng 8.000 Long vệ quân lao tới Bắc Cương lấy chấn động lưu địch, hộ ta Hán Đình an bình. Rõ. Trở ra vị ương cung tòa này một ngạt đại điện, Long Thần khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhà Hán chiến sĩ 30 vạn, tướng quân kiêm lĩnh Hoắc Phiêu Diêu. Nếu Thần Châu loạn khởi vân phấn khởi, như vậy liền có ta đến vì là thương sinh thủ bốn cương. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 5, Bắc Bộ Đại Doanh cuốn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử Lạc Dương, Bắc Bộ Đại Doanh, Đại Hán đóng quân nơi. Chiến ma hí lên tiếng không ngừng, gối giáo chờ sáng giáp sĩ theo thần đế linh hoành thánh chỉ đến, nhiều đội hướng về giáo trường tập hợp. Long Thần đến thời gian, Bắc Bộ Đại Doanh ngoại trừ lưu thủ tọa trấn Lạc Dương tả hữu Vũ Lâm Doanh cùng quân thường trực ra, đã chỉnh hợp ra ba bộ đại quân. Lô Thực thống soái 40.000 dư tên Bắc quân ngũ giáo sĩ, ở một tên thân mang huyền giáp khôi ngô tướng quân thống lĩnh dưới tụ tập phần lưng đại doanh giữa giáo trường chờ đợi Lô Thực tướng lệnh. Giáo trường phía tây thì là Hoàng phủ Tung thống lĩnh còn lại 1 vạn dư tên ngũ giáo tướng sĩ cùng Chu Tuấn bộ đội sở thuộc 2 vạn Tam Hà kỵ sĩ, quân kỳ phấp phới, khí thế sự hùng tráng làm người chết mục đích. Khi tuy thưa, một đạo như lửa, tiếng như rồng gầm hồng sắc lưu tinh hướng về Long Thần chạy tới, theo gió mà động lông bẩm không nói ra được phiêu giật. Ha ha, Xích Long, đến hay lắm. Long Thần lớn nhỏ một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đợi được hồng sắc lưu tinh đến trước người thời điểm, nhảy lên, cưỡi một thất màu lông như lửa, toàn thân mạnh mẽ tạo hồng sắc trên chiến mã. Tuy thưa, một tiếng rồng gầm lên, tức khắc được toàn bộ Bắc Bộ trong đại doanh sở hữu chiến mã hưởng ứng. Long Thần tâm thần nhất động, thân là chí tôn thần tướng khí thế hoàn toàn bạo phát, một tôn cầm trong tay cựu Long chiến thiên qua chiến hồn hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, bị gọi là Xích Long chiến mã quay đầu lại liếc mắt một cái Long Thần, trong mắt lóe ra một tia lẩm ngẩm. Ngâm. Tạo hồng sắc chiến mã không ngừng gia tốc, người chung quanh ảnh tràng cảnh không ngừng nhanh chóng biến hóa, một tiếng rồng gầm lên, một cái màu đỏ thâm ngũ trảo long hồn xuất hiện ở tần huyền biến ảo mà ra hư ảnh dưới chân, gánh chịu chiến hồn hư ảnh bay lên không trung mà lên. Cùng lúc đó, tạo hồng sắc chiến mã cùng Long Thần thân ảnh dần dần trở nên hư huyễn, cầm trong tay cựu Long chiến tiên qua hư ảnh cùng màu đỏ thâm ngũ trảo long hồn thì là trở nên ngưng tụ. Ngâm. 8.000 Long vệ quân ở đâu rồi? Chiến thần giống như hư ảnh sừng sững ở Long Tu múa Xích Long bên trên, bệ nghệ phía dưới, ngạo nghễ mở miệng. Có mặt tướng. Chúng ta bái kiến tướng quân. Chỉ một thoáng, giáo trường phía đông một bộ thân mang bạc vân mảnh giáp tướng sĩ một gối quỳ sát xuống, áo giáp cắn câu xiết ra ngân long văn biểu dương bọn họ thân phận. Chính là đại hán thần đình từ khai quốc đến nay, trừ thuộc ở thần đình chí tôn đem một mạch chuyên trúc giáp binh, Long vệ quân. Từ đại hán thần đình khai quốc đến nay hơn 9.000 năm, Long vệ quân trước sau tồn tại là đại hán thần đình ít có 2 chi thường trú binh sĩ bên trong, mà đổi thành ở ngoài một nhánh thì là thần đế Vũ Triệt kiến lập dũng mãnh quân, Ngự Lâm quân. Nhắc tới Ngự Lâm quân, liền sẽ liên tưởng đến chí tôn thần tướng Hoắc Khứ Bệnh tự mình dẫn Vũ Lâm doanh thâm nhập đại mạc, cùng Hung Nô Lang Kỵ chém giết 8 ngày đêm. Phong Lang cư tư danh chấn thiên hạ, thành tựu một đời vô địch chiến thần tên. Nhưng biết rõ Long vệ quân lịch sử người, cũng minh bạch Long vệ quân so với Bắc phạt đại mạc, Vũ Đế thời đại niên toàn bộ đại hán thần triều chế tạo ra Ngự Lâm quân càng dũng mãnh. Bởi vì Long vệ quân từng ở chí tôn thần tướng phiền khoái thống lĩnh dưới, bảo hộ thần quân bái công ở Phách Vương Vũ dưới sự đuổi giết bại mà không vấn lạc. Cũng thế đã từng ở chí dụng tiêu tướng Chu Á Phu thống soái dưới đóng giữ Bạch Mã, chấn nhiếp di địch bảo hộ văn cảnh tình thế. Ngự Lâm quân, Long vệ quân, quân tiên phong mạnh, coi như là năm xưa quyền khuynh thiên hạ loạn quân Vương Mãng đều chưa từng chia sẻ. Không khác hai đại cường quân ngoại trừ nghe theo đại hán Lưu Thị thần đế chiếu lệnh, liền chỉ nhận thần đế thân phong thần đỉnh đại tướng quân cùng thần đỉnh chí tôn tướng. Ngự Lâm quân bị Hà Tiến điều đi thủ vệ đô đình, như vậy hiện tại còn lại liền cũng chỉ có chỉ thuộc về Long Thần Long vệ quân. Ánh mắt từ nhân mã hợp nhất, diễn hóa vô thượng chiến hồn Long Thần cùng với phía dưới 8.000 Long vệ quân tướng sĩ trên thân sẽ qua, đứng ở điểm tướng đài bên trên, thân mang màu xám nho sĩ bảo, eo đeo văn đạo kiếm Lô Thực thăng nhẹ. Chí tôn thần tướng Long Thần tên, thực sự tên như thực, thần đỉnh bắc bên thời khắc có chấn thủ Bắc Cương nhung địch, chúng ta có thể an tâm bình loạn rồi. Hắn nói được Chu Tuấn Hoàng phủ Tung tán đồng, cảm thụ được Long vệ quân tự thành một luồng cường quân khí thế, còn có cái kia Long Thần bệ nghệ thiên hạ phong cách vô địch. coi như là thống soái binh mã hơn xa với Long Thần bọn họ đối đầu Long Thần bộ đội sở thuộc cũng không dám nói thắng được, nói không được thất bại khả năng chiếm đa số. Lô Công sai lầm rồi, trấn thủ Bắc Cương Vân Hiên nghĩa bất dung tử, ở Vân Hiên xem ra ba vị mới là đại hán chính thức của nhà. Lô Thực theo thanh âm nhìn tới, chính là một ghế tóc đen tung bay, thân mang xích diễm diễm long giáp, đầu đội mặc ngọc tử kim quan Long Thần đang hướng về điểm tướng đài đi tới. Vân Hiên gặp qua Lô Công, hai vị tướng quân. Vân Hiên là Long Thần chữ, đối mặt với ba vị đại hán của nhà, dù cho thân là chí tôn thần tướng hắn cũng phải duy trì đủ tôn trọng, mà thôi biểu tự xưng, tương đương với chấp là vãn bối chi lễ. Hơi hàm đầu, luôn luôn tính nết táo bạo Chu Tuấn đối với Long Thần lời nói này cũng tìm không ra đâu tới. So với Lô Thực biểu hiện ra dày rộng ôn hòa, Chu Tuấn thì là có chút nghiêm túc thận trọng, đôi mắt thâm trầm một mặt nghiêm túc, một bộ kim diệp liên hoàn tỏa tử giáp mặc ở hắn thân bên trên, để hắn thiếu một phần trong triều đình nho nhã, nhiều mấy phần tướng quân thiết huyết sát phạt. Tướng quân lần đi, ta có một câu nói đưa tiễn. Chu Công nói, phạm ta đại hán người, xa đâu cũng giết. Nói xong, Chu Tuấn bung tay lên, phía dưới hai vạn tam hạ kỵ sĩ hóa thành trường long hướng về đại doanh Đông Môn mà ra. Lô Quân, Long tướng quân, nghĩa chân chúc hai vị chiến thắng trở về. Hơi ôm tay, Hoàng phủ tung quay về Long Thần cùng Lô Thực ngôn ngữ vài câu. Dưới trướng 15,000 trường học tướng sĩ xuất phát, theo sát Chu Tuấn mà đi. Đợt, tân thư cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, ngạch, khen thưởng cũng được, tác giả quân không sợ cương. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 6, Hồ Kỵ sao dám vượt Hán cửa ải yêu cầu đánh giá siêu tầm hoa tươi, người đăng, Lạc Tử Long Thần tướng quân, chúng ta bình định bên trong hỏa thời khác, biên cương ở ngoài loạn liền xin nhờ. Tuy là vì văn thần, nhưng luôn luôn tính cách cương nghị bất khuất Lô Thực lúc này trên khuôn mặt vẫn có khó có thể che giấu lo lắng, nội loạn không đáng sợ, dành cho thời gian nhất định, ở hắn và Hoàng phủ Tung Chu Tuấn ba vị chiến sự mọi người liền có thể bình định. Chính thức đáng sợ hay là những cái hồ kỵ, thừa dịp đại hán nội loạn thời khắc mạnh mẽ nhào lên cắn một cái. Đến lúc đó, nếu là tình huống đó phát sinh, nội loạn vây công phía dưới, coi như là đại hán cũng sẽ đi hướng về diệt vong. Không biết đúng hay không là một loại ảo giác, Long Thần dĩ nhiên từ Lô Thực cặp kia trải qua 5 tháng, dãi dầu xương gió trong đôi mắt nhìn thấy yêu cầu ý nhị. Tâm thần chấn động, hắn đột nhiên minh bạch tại sao kiếp trước hắn thất chỉ còn trên danh nghĩa, vẫn có nhiều như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái, anh hùng hào kiệt vì là phục hưng hắn thất mà cúc cung tận tụy, dù chết không hối hận. Hắn, kỳ thực, là một loại tín ngưỡng. Cho tới chắc lộc Trung Nguyên Vương hầu bá giả, nhân quân kiêu hùng, cho tới cả ngày buôn ba lao lực người bình thường, chỉ cần hắn thất huyết mạch còn vẫn còn tồn tại một ngày, bọn họ liền sẽ bản năng gắn bó loại này người hắn tộc huy hoàng. Cùng Lô Thực nhàn nhạt nhìn nhau, nhìn thấy râu quai nón tung bay hiện ra một vẻ dàn mua vị này trấn quốc chí sĩ, Long Thần chậm rãi nâng từ bản thân tay phải, mạnh mẽ đánh tại chính mình trong lòng bên trên. Tự tin trương dương nụ cười xuất hiện ở Long Thần trên mặt, Long Thần bất tử, hồ kỵ sao dám vượt Hán cửa ải? Bá đạo, ngốc cuồng, bệ nghệ thiên hạ, đây là lúc này Long Thần. Được. Lô Thực vỗ về dâu dài, không kìm lòng được thoải mái mà cười. Tông viên, chỉnh quân xuất phát, đi tới Nghiêm Tông đã định chiến loạn, hộ ta đại Hán vạn lý Hà Sơn. Liền nói ba tiếng hảo tự, Lô Thực không biết là bị Long Thần bá đạo chi khí cảm hóa, cũng hoặc là giải quyết tâm lý một khối lo lắng âm thầm, hiếm thấy cũng phóng đãng một lần. Rõ. Nhất thời, Lô Thực thống soái Bắc Độ ngũ giáo bên trong một vị đầu đội thép dòng khôi, thân mang hổ đầu giáp lưới, khuôn mặt hơi đen, có chút thô giáp tám thước tráng hán ra khỏi hàng. Hán chính là Lô Thực phó tướng, tông viên. 40.000 Bắc Độ ngũ giáo sĩ ở hắn dưới sự chỉ huy, dường như nối đuôi nhau Long Môn giống như ra Bắc Bộ đại doanh, trực tiếp hướng về Bắc Địa chạy đi. Quân quân uốn lượn trong đại quân, Long Thần vẫn nhìn chăm chú lên Lô Thực thân ảnh, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Xoa mình một chút khuôn mặt, Long Thần nhìn mình bên tay trái, nơi đó có 8.000 nghe lệnh của chính mình giáp sĩ chờ đợi mình. Bắc trấn nhung địch, các ngươi không sợ sao? Long Thần quay về Long Vệ quân quát hỏi. Long Vệ bất tử, huyết trúc Long Hồn. Long Vệ bất tử, huyết trúc Long Hồn. Long Vệ bất tử, huyết trúc Long Hồn. Chỉnh tệ như một khẩu hiệu vang lên, dù cho trước sớm đã biết đây là Long Vệ quân khẩu hiệu, nhưng trọng sinh mà đến Long Thần vẫn là chân chính lần đầu tiên nghe được, khí huyết sôi trào, không ngoài như vậy. Một tiếng ngâm rít gào từ Long Thần trong miệng sông thẳng tới chân trời, vang vọng ở toàn bộ Lạc Dương trên khoảng không. Tần Thí Minh Nguyệt, Hán Thị Quan, 8.000 Long Vệ phó đến Hàn. Còn có Long Thành phi tướng, Hồ Kỵ sao dám vượt Hán cửa ải? Một bài biên cương xa xôi, bị Long Thần tình chi sở trí, đổi thành một khúc gióng giảng hành khúc, ở tại mạnh mẽ tuyệt đối hậu thế tu vi võ đạo dưới, quyết tán đến toàn bộ Lạc Dương thành. Tần Thí Minh Nguyệt, Hán Thị Quan sao? Rời đi Lạc Dương không xa, Chu Tuấn đánh ngựa nghỉ chân, nhìn phía sau Lạc Dương thành, hắn tựa hồ nhìn thấy Long Thần hùng hồn mà ca thân ảnh. 8.000 Long Vệ phó Yến Hàn. Hoàng phủ Tung nhẹ nhàng nở nụ cười, nội tâm dĩ nhiên vô cùng quyết tâm, bác địa an rồi. Còn có Long Thành phi tướng, Hồ Kỵ sao dám vượt Hán cửa ải? Đây là tại hướng về ta bảo đảm sao? Long Thần Long Vân Hiên, ta Lô Tử Kiền đang mong đợi cái kia một ngày. Văn đạo khí bỗng nhiên bắn ra, luôn luôn lấy nho ra lễ nghi tuân thủ nghiêm ngặt chính mình Lô Thực lúc này cũng sinh ra một loại lao phu vén phát đương đại cuồng cảm giác. Lạc Dương trong hoàng cung, thần đế linh hoành mặc cho bách đẹp trong ao cung tần giai nhân oanh ca yến ngữ, chỉ thân mang một bộ màu đen thường phục hắn đồng dạng nghe được Long Thần cái này thủ hành quốc. Long Thành phi tướng, chấm phi tướng chính là Long Thần. Đợt, tân thư trong lúc đại gia rất trọng yếu, vì cổn bỡ ở, Lạc Tử, hoa tươi, đánh giá, khen thưởng, các loại yêu cầu. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 7, tuyệt thế hổ tướng cổn bỡ ở, Lạc Tử, yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử một bài biên cương xa xôi khúc, Long Thần Long Hành hổ bộ đi tới Long Vệ quân phía trước. Quân hướng Bắc Cương, chỗ đi qua, dám to gan có trở ngại cả người, giết không tha. Sát khí lâm nhiên thân ảnh phát sinh, xích diễm long cầu hóa thành một đám lửa vốn là, long thần nhón chân lên mẻ lên, ngựa như gió, người như rồng, hóa thành một đạo hồng quang, dường như mũi tên đồng dạng bắn nhanh ra ngoài. Long vệ quân động, rào. Khải giáp run run tiếng, hóa thành nhất là sôi sục giai điệu. Tất cả nhanh chóng, lên ngựa, xuất phát. Một tiếng to rõ mệnh lệnh tiếng vang lên, một đạo thân mang ngân giáp tuổi trẻ tiểu tướng xuất hiện ở 8000 long vệ quân phía trước, thay thế long thần ra lệnh. Theo dứt lời, đại địa chân chiến, giống như sấm rền đang nổi lên. Một thất bạch long câu khôi thét lên từ bắc bộ đại doanh hậu phương bãi nuôi ngựa bên trong chạy trốn, ở sau thân thể hắn là 8000 thất toàn thân huyết hồng, bờm ngựa phấn khởi hãn huyết bả mã. Vạn ngựa ngưng tụ chạy trốn tư thế, trực tiếp hướng về long vệ quân mà tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiên quân thời điểm nguy kịch, ngân giáp tiểu tướng tùy ý đưa tay tìm đòi, chính là nắm lấy bạch long câu lông bẩm phụ thân mà lên, vương vàng rơi vào bạch long câu trên lưng. Chỉ thấy đầu của nó mang lượng ngân bạch hổ khôi, người mặc tố ngân giáp, áo khoác tố la bảo, ước chừng 15-16 tuổi, khóe miệng lông tơ sơ sinh, non nớt trên khuôn mặt có không phù hợp tuổi cương nghị, thành thục. Nhất là đôi trong mắt kia, mặt như lăng tinh, nhìn quanh trong lúc đó có không nói ra được anh khí. Giá. Một tiếng quát nhẹ, ngân giáp tiểu tướng sau lưng bạch bảo pháp phối, dưới háng bạch long câu một tiếng ngâm rít đạo, phát sinh một tiếng ngựa bên trong trí tôn khôi thanh âm, hóa thành một đạo bạch quang theo sát long thần mà đi. Bạch mã động, vạn ngựa phi nước đại. Lúc này đã sớm cưỡi lên hàn huyết tọa kỵ 8000 long vệ quân khẽ nâng dây cương, mặc dù không từng có phong hống, đạn mã tiếng khóc phô thiên cái địa mà tới. Dương lên cắt đuổi đắm chìm 8000 long vệ thân ảnh, đợi được cắt đuổi tan hết, giáo trường khôi phục thanh minh, nơi nào còn từng có 8000 long vệ bóng dáng. Đại Hán Thần Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, U Châu, Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Dự Châu chở 13 châu theo một đạo đế lệnh đến, vô số nhân kiệt động. Thần đế sắc lệnh, nay có tặc trương giáp phạm thượng làm loạn, hòa độc thương sinh, làm cho Đại Hán Thần Châu một mảnh đồ thán, đều ham binh lùng. Cho nên vì là bảo cảnh an dân, lấy tế thiên hạ, đặc xá cho phép các châu hào kiệt trí sĩ chiêu mộ hương dũng hiệp trợ quan quân đã định phản loạn. Vinh loạn người, công ở thiên thu, sau trận chiến lượng mới cất nhắc. Sắc lệnh trải qua Đại Hán các nơi dịch trạm, lấy Lạc Dương làm trung tâm hướng về 13 châu truyền đạt mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là Đại Hán Thần Châu chưa thất thủ thành môn bên trên dán đầy mộ binh bố cáo, vô số có trí tại vì là triều đình hiệu lực, cũng hoặc là say mê nỗ lực, muốn giành viên chức nhân kiệt dồn dập ý động. Mộ binh lệnh hiệu quả là rõ ràng, tự mình dẫn 2 vạn Tam Hà kỵ sĩ mới vừa đến Toánh Xuyên không lâu, Chu Tuấn đã bị vệ sĩ báo cho biết quân doanh ở ngoài có lực sĩ hợp nhau. Chờ ra ngoài doanh trại, chỉ thấy một vị hình dạng uy run sợ, mới nhìn giống như mặt hổ mãnh tướng cầm trong tay một thanh cổ điển đao đứng tại ngoài doanh trại. Tốt một thân anh hùng khí, thực sự tuyệt thế hổ tướng. Chu Tuấn thầm than, hỏi qua người đến tên, Chu Tuấn lúc này mệnh Tôn Kiên vì là tá quân Tư Mã Tư Mã, không chỉ để cho thống lĩnh chiêu mộ mà đến 1000 giang đông tử đệ, lại càng là cho quyền thứ nhất thiên chiến ngựa, để cho ở dưới trướng nghe lệnh. Tướng quân dùng cái gì như vậy tín nhiệm Tôn Kiên mà ủy thác trọng trách, không sợ thuộc hạ chính là giá áo túi cơm đồ. Tôn Kiên lòng sinh cảm kích, nhưng vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Văn Thai hà tất khiêm tốn, luận võ đạo uy thế, ta vị trí thấy mạnh hơn ngươi thịnh cũng không nhiều gặp, nghĩ đến Văn Thai đã đột phá tiên thiên vị đến phong hào võ tướng hàng ngũ đi, đợi đến chiến loạn bình định, ta tự thân lên biểu bệ hạ, vì ngươi được đến một phong hào. Quả nhiên, sau đó cùng Hoàng Cân quân mấy lần đối chiến, hổ tướng Tôn Văn Thai mỗi chiến trước tiên, một thanh cổ điển đao vung vẩy trong lúc đó mang lên sơn hà đại thế, ở Hoàng Cân quân chiến trận xung phong bên trong, Tôn Kiên căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Càng có thể sợ là, làm Tôn Kiên chiến đến hàm lên thời gian, một con sặc sỡ đại trùng ở sau thân thể hắn diễn sinh, Tôn Kiên hai quân trong lúc đó trực tiếp hóa thân hổ vương, nhất trảo đánh ra phía dưới, Hoàng Cân quân thẳng thốt trong lúc đó kiến lập chiến trận bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy. Tôn Kiên chính thức cho người đời giải thích cái gì là một ngựa phá thiên quân, vạn phu không thể địch. Đến cuối cùng, không biết lúc đó lên Tôn Kiên giang đông hổ tướng danh hào bắt đầu lan truyền. Tin tức truyền đến thời gian, Long Thần đại quân đã được ký châu khu vực. Tôn Văn Hai, giang đông hổ tướng sao? Thi thầm một tiếng, Long Thần cầm trong tay chiến báo đưa cho bên người phó tướng, nhìn một thân ngân giáp thân thể tuổi trẻ tiểu tướng, ngay cả là võ đạo đạt tới đỉnh phong, đứng hàng chí tôn thần tướng hàng ngũ hắn đều thường xuyên xuất hiện một tia hoàng hốt, hai người chưa từng tương tự. Thúc tái ngươi mà nhìn, ngươi cảm thấy cùng giang đông hổ tướng Tôn Văn Thai trong lúc đó, các ngươi hai người ai mạnh ai yếu huyền huyễn chi thần tướng Tam Quốc? O huyền huyễn chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 8, tuyệt điệu tấn công cồn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử ai mạnh ai yếu. Tiếp nhận Long Thần đưa tới Toánh Xuyên chiến báo, Trần Đáo cũng không có lập tức trả lời, mà là chăm chú đọc xong chiến báo trên nội dung bên trong, trầm ngâm chốc lát lúc này mới lên tiếng. Như chiến báo trên nói vì là không giả, miêu tả là thật, thủy chiến, ta không bằng Tôn Văn Thai, nhưng nếu là kỵ chiến, ta có thể chiến thắng, còn bộ chiến, thì tại thắng bại cái nào cũng được trong lúc đó. Thủy chiến, kỵ chiến, bộ chiến từ 3 cái phương diện tiến hành so sánh, Trần Đáo trả lời để Long Thần có chút bất ngờ, nhưng là ở dự liệu bên trong. Trinh Nam cẩn trọng, Trinh Tây trung khắc, thống lúc tuyển sĩ, manh tướng chi liệt. Vậy sẽ khiến Long Thần không khỏi nghĩ lên Tam Quốc chí bên trong đối với Trần Đáo đánh giá, có thể đem cùng Triệu Vân đặt ở cùng một nơi độ cao đánh giá, có thể thấy được Trần Đáo có thể cũng thế bất phàm. Đem những này suy nghĩ vung ra sau đầu, Long Thần lấy tay vỗ vỗ Trần Đáo vai. Thúc tái còn trẻ, tương lai có vấn đỉnh thần tướng tư cách, còn Tôn Văn Thai. Long Thần lắc đầu một cái, phát sinh một tiếng ai thán. Nào ngờ hắn mạt tiến trình hắn tự nhiên biết rõ Tôn Kiên đầu kia giang đông mãnh hổ cuối cùng hậu quả, chưa từng chết vào sư báo lời nói, lại là chết vào trật vật tính kế bên dưới. Đan trùng điểm này, dù cho Tôn Kiên có người chủ chi mệnh thì lại làm sao, lịch sử quán tính nhất định không sống lâu dài. Đây cũng là trọng sinh tới nay, Long Thần biết rõ Hoàng Cân khởi nghĩa sẽ bạo phát, mà hắn vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân. Có một số việc, căn bản cũng không phải nhân lực có thể ngăn cản. Đang lúc này, Trần Đáo đột nhiên cánh tay khẽ nhếch, một cây dao văn tử kim thương xuất hiện ở trong tay hắn. Trường thương hoành phóng ý là đình chỉ tiến quân, hậu phương Long vệ giáp sĩ tự nhiên minh bạch Trần Đáo vị này Long vệ quân phó tướng ý tứ, dây cương khẽ kéo, nguyên bản trên đường đi Long vệ quân toàn bộ dừng lại. Cái này có thể dọa sợ mai phục với vách núi hai bên khăn vàng cử xoáy Lý Đại Mục, Trương Lưu Giác cùng với Vu Độc ba người, nên sẽ không bị phát hiện đi. Vách núi trên một vị nhìn như Hoàng Cân quân cử xoáy tráng hắn nói, nguyên bản thuộc về quan quân hạ cấp tướng lãnh chế tạo bị giáp bị mặc lên người, bởi quá mức mập mạp, trái lại xem ra có vẻ không ra ngô ra khoai. Muốn ta lão Lý nói, chúng ta nhiều người, khăn nó cái, bóng, toàn bộ để lên đi, tuyệt đối giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Vê đút họ vê đút, ngươi xem một chút những cái hùng tráng chiến mã, xem ta con mắt cũng hoa, cái này sợ là được có 1000 con chiến mã đi. Nói, dùng ống tay áo lau chùi một hồi khỏe miệng chảy nước miếng. Lý Đại Mục ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói thêm gì nữa coi như không có bị phát hiện, cũng phải bị ngươi cái miệng này cho chuyện xấu. Âm Vũ chừng một chút cái này cực kỳ nết nết ngu ngốc, trợn lên Lý Đại Mục đầy mặt không chọn lọc tự nhiên câm miệng, Vu Độc mới thu hồi chính mình ánh mắt. Con mắt thăm thẳm nhìn nghỉ chân ở chuyển khẩu nơi đại hán quan quân, trong lòng cũng là đang do dự có hay không hạ lệnh chủ động tấn công, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Dù cho không thể đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, nghĩ đến ỷ vào người đông thế mạnh, cũng có thể đem giá áo túi cơm quan quân đánh cho bại lui, bắt được một ít chiến mã. Muốn biết rõ từ tùy tùng tiên công tướng quân khởi nghĩa tới nay, Hoàng Cân quân 3 tháng qua bao phủ đại hán các châu, tuy nhiên thu được vô số lương thảo dụng cụ, thế nhưng trong đó thu được chiến mã lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, dù là luôn luôn rất có dũng hơi Vu Độc lúc này cũng mất đi tâm bình tĩnh. Thú vị, vẫn long ngai sao? Đem quanh thân tràng cảnh thu vào đáy mắt, không ngừng cùng trong trí nhớ mình địa đồ chiếu rọi, rất nhanh Long Thần liền biết mình vị trí, chính là ký châu thạch ấp cảnh nội vẫn long ngai. Thế gian nghe đồn, lúc trước Phách Vương Vũ dưới trướng số 1 đại tướng Long Thả chính là ở đây bị binh chủ Hàn Tín giết chết, vẫn long ngai chính là bởi vậy mà tới. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp phải khăn vàng giặc cỏ, thật sự cho rằng nương tựa theo nơi này địa hình liền có thể ngăn cản ta sao? Cửu Long chiến tiên qua xuất hiện, ngăm đen thân thương tại ngày ánh sáng rượu dưới, so với Trần Đáo giao văn tử kim thương càng chói mắt. Mâu thân thể hơi nghiêng, nhắm thẳng vào phía trước, đó là tấn công kèn lệnh. Nguyên bản được Trần Đáo ra hiệu mà lựa chọn đình chỉ tiến quân 8000 Long vệ quân, ánh mắt theo Long Thần trong tay Cửu Long chiến tiên qua chậm rãi di động, một luồng dũng mãnh chi sư ngưng tụ mà thành khí thế chậm rãi thăng lên. Long vệ bất tử. Long Thần dưới háng xích diễm long câu cách tiện giống như bắn nhanh ra ngoài, đồng thời vang lên, còn có Long Thần hô lên Long vệ quân cầu hiệu. Huyết trúc long hồn. Lại là 4 chữ vang lên, chủ tướng đã xuất, phó tướng tự nhiên không có ngồi chờ chết đạo lý, huống chi, Hoàng Cân quân những cái nghi tặc, hắn Trần Đáo cũng chưa từng để ở trong mắt. Giết. 8000 Long vệ quân tay cầm trường thương, cưỡi chiến mã đang chậm chậm tăng tốc. Sóng lớn va chạm nham thạch tiếng từ xa đến gần chậm rãi truyền đến. Động đất, thiên băng, sấm rền quát tháo, dương lên cắt bụi dường như tung tóe dậy sóng chiều đồng dạng nuốt hướng sườn núi miệng dâng trào mà đến. Từng vị cưỡi han huyết bảo mã bên trên Long vệ quân dường như thu gạt sinh linh mộng hiểm kỵ sĩ, địa ngục chi thương chấn nhiếp những cái chưa từng thấy kỵ binh tập thể tấn công uy thế Hoàng Cân quân. Không được, chúng ta bị phát hiện, giết! Tuyệt đối không thể để cho Hán quân kỵ binh ra tốc lên xuyên qua sơn cốc, bằng không chúng ta liền xong. Một mực không có lên tiếng Trương Lưu Giác chép lên đứng ở một bên lang nha động, mang theo bên người thân vệ tiếp tục giết. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 9, thương mang như rồng cuộn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử múa lên lang nha động trưng như rác lao xuống phía dưới, không nhìn dưới chân cự thạch sỏi, cả người rồi rào huyết khí hình thành huyết cương liền tự động đem lớn nhỏ cỡ nắm tay sụp ra. Tiên tiên thành cương, đây là chỉ có tu vi võ đạo đạt tới tiên tiên có thể hình thành cảnh tượng. Hai trượng dài lang nha động tỏa ra làm người ta sợ hãi lộng lẫy, phối hợp với trưng như rác cái kia quá mức bình thường người, gần như cao 2 mét độ, quả thực có thể so với ngôn thế ma vương dáng thế. Mấy hơi trong lúc đó, cái này cầm trong tay lang nha đồng hôn thế ma vương liền từ cánh rết vào Long vệ quân bên trong eo, trước mặt một tên Long vệ quân giáp sĩ một cái không quan sát, chỉ thấy được một đạo huyết ảnh lẻ qua, tên kia Long vệ quân liền bị cả người lẫn ngựa đập bay ra ngoài. Này! Quát to một tiếng, Trương Lưu Giác phát sinh thống khổ than nhẹ tiếng, cả người huyết khí bắt đầu sôi trào, bên ngoài huyết cương kịch liệt nội liễm, nhưng thân thể lại là bắt đầu kịch liệt bành trướng, nguyên bản gần như cao 2 mét thân thể dĩ nhiên lăng không cất cao, đầy đủ đạt đến cao 5 mét độ. 5 mét là khái niệm gì? Hoàn toàn chính là tầng 2 trúc lâu độ cao. Trước ở tại trong tay còn có vẻ hơi dài 2 trượng lang nha đồng, lúc này ngược lại là vừa vặn vừa phải. Lang nha đồng uy thế hùng hực, một gậy nhấp đồ, toàn lực tấn công Long vệ quân căn bản hoàn mỹ chống đỡ cánh đột nhiên kéo tới truy kích. Càng khủng bố là, Trương Lưu Giác căn bản cũng không từng thâm nhập Long vệ quân bên trong eo, vừa phải dường như người khổng lồ vung lên lang nha đồng tùy ý đập xuống, không đủ 10 tức trong lúc đó, cũng đã có 8 tên Long vệ quân giáp sĩ bị cướp. Ha ha, Long Nưu làm đẹp đẽ, xem ta lão Lý. Xôn xao. Xích sắt cuốn lấy tiếng xuất hiện ở Lý Đại Mục trên thân, xích sắt hai đầu lại là hai cái to bằng cái thất tiểu thiết truy. Lý Đại Mục xem chừng một hồi Long vệ quân trải qua lộ tuyến, bắt lên xích sắt, hai cái thiết truy tùy theo trên không trung múa. Hô, một đạo tàn ảnh sẽ qua, rơi vào vẫn long ngai mặt khác một đoạn lối ra. Ha ha. Lý Đại Mục béo tốt thân thể tăng tốc độ lăng không bật lên, cái nhảy này có tới gần cao 20 mét, thêm vào trùng kích quán tính, vừa vặn vững vàng rơi vào vẫn long nhai cái này đạo ngàn mét dùng dài hạp cốc lối ra. Mà ở dưới chân thì là thiết truy đập ra hai cái hố to. Tùy ý đem xích sắt bắt lên, gánh hai cái đại thiết cầu, Lý Đại Mục dường như đánh cướp Lục Lâm đồng dạng ngăn ở giữa đường. Ha. núi này là ta mở, đường này là ta cắm, nếu muốn. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo sát ý lâm nhiên thanh âm liền đánh gây hắn. Người tại muốn chết. Mù mù. Giao long tiếng kêu vang lên, một cái có mảnh dài bốn đủ, mọc ra đầu ngựa đuôi rắn màu trắng cự mãng xuất hiện, nhưng trên đầu cần góc biểu dương cũng không phải cự mãng, mà là so với cự mãng càng cao cấp hơn bạch giao. Hắn chính là hộ tống long thần cùng giết đi vào trần đáo trần thúc tái, lúc này hắn cùng với dưới háng bạch long câu cùng bạch giao hư ảnh tương hợp, giao long là hắn, hắn tức là loạn thế giao long. Mù mù. Trần đáo hòa mình ở bạch giao long đầu bộ, chỉ thấy giao vị hướng mặt đất vỗ, đất sinh sấm rền, bạch giao gần như trăm trượng dài thân thể lăng không bật lên, dương nhanh múa bước, giống như chân long giáng thế. Giết. Đứng tại giao long thủ trần đáo trong miệng phát sinh một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng rồng âm. Thoáng chốc, màu trắng giao long động. Tại ngày ánh sáng rượu dưới, giao long long tình bên trong lấp lóe hào quang màu tím. Vụ. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Mù mù ngâm. Giao long nổ hống, đáp xuống, mang theo cựu thiên kinh lôi tư thế muốn từ Lý Đại Mục trên thân uốn lượn mà qua. Phong hào võ tướng. Lý Đại Mục nhìn lao xuống giao long đứng đầu, nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này tâm lý hủy ruột đều sắp thanh. Phong hào võ tướng a, coi như là thiên công trương giác thủ hạ cũng mới chỉ có trương mà thành, bành thoát, trương yến chờ có vài mấy cái, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp được một cái, vậy sẽ khiến thân là trung giai tiên thiên võ tướng hắn làm sao có thể chặn. Nhưng lúc này muốn lùi cũng đã không kịp, uống. Xích sắt bị cuốn quanh ở trên hai cánh tay, hóa thành hộ tí xích sắt, hai phe thiết truy bị nắm trong tay trực tiếp để làm thiết thuẫn. Tuy nhiên, cái này thuẫn có chút biên. Thế nhưng lúc này Lý Đại Mục cũng không cố được nhiều như vậy, hắn chính thức muốn cân nhắc nên là làm sao có thể lấy trung giai tiên thiên võ tướng thân ở phong hào võ tướng trong tay xuống tiếp. Thời khắc này đều tại trong chốc lát hoàn thành, Lý Đại Mục xưa nay không có giống hiện tại như vậy cảm thấy hắn còn có thể có nhanh chóng như vậy độ. Nhìn trời có thể thấy, bởi bình thường quá mức béo tốt, hắn đều là có thể không chuyển độ kiên quyết bất động a. Ngâm. Màu trắng giao long thân thể, doa người tiếng rồng ngâm, cái này chính là Lý Đại Mục cuối cùng nhìn thấy. Long khu tàn phá bừa bãi, trực tiếp từ Lý Đại Mục trên thân lao xuống đến. Hạp cốc đường hẹp bên trên tàn tạ khắp nơi, mặt đất cũng bị trần đáo hóa thân màu trắng giao long mài đến lún xuống ba thước. Cho tới Lý Đại Mục, trừ trước đập ra cái kia hai đạo hố sâu ra, chỉ còn dư lại xích sắt đứt đoạn, ở hạp cốc hai bên khoảng không tự quay dù hai cái đại thiết chủ ý. Bản thân, hay là hôi phi yên diệt a. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 10, Hoàng Cân Lực Sĩ Cổn Vợ Ở, Lạc Tử Hoa Tươi Khen Thưởng, người đăng, Lạc Tử có thể. Đáng sợ. Phụ trách chủ tính trung toàn cục, cũng không có nóng lòng lao xuống đi vu độc đem Lý Đại Mục cùng Trần Đáo giao thủ quá trình thu hết vào mắt, nằm ghé vào một tảng đá lớn hậu phương che lấp thân hình hắn, lúc này thân thể lại là xuất hiện không thể không run dậy. Phong hào võ tướng, tuyệt đối là phong hào võ tướng, vu độc ở trong lòng gào thét gầm thét lên. Dù cho tới nay xem thường cùng cái thằng ngốc đồng dạng Lý Đại Mục, nhưng cũng không thể không từ đáy lòng thừa nhận, Lý Đại Mục ngoại trừ đầu óc không dễ xài ra, hắn thực lực tuyệt đối so với mô phỏng tầm thường tiên tiên võ tướng cao giai. Cái kia một tay thiên sinh thần lực coi như là linh xảo hình tiên tiên võ tướng thấy cũng sẽ âm thầm phát sầu, thế nhưng là, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lý Đại Mục liền bại, bị bại không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy có thể tại trong chớp mắt, đánh bại dễ dàng Lý Đại Mục người, trừ so với tiên tiên võ tướng càng cường tuyệt hơn phong hào võ tướng ra, Vu Độc thật sự là nghĩ không ra còn có thể là ai. Cực lực thu lại chính mình khí thế, Vu Độc dựa lưng vào cự thạch bên trên. Tay của hắn bên trong xuất hiện một tờ dĩ nhiên vẽ xong đạo phù, dùng đại triển phát họa mà thành đạo văn bên trên du động tự sắc lôi xà, Vu Độc ánh mắt bất định nhìn chằm chằm trong tay cái này từng đạo phù. Hắn đang do dự có hay không lúc này tiêu hao mất. Muốn biết rõ đây chính là thiên công tướng quân bởi vì xem nặng võ đạo văn đạo song tu chính mình, mà cố ý ban tặng chính mình dùng để bảo mệnh đạo phủ. Nhìn chăm chú chốc lát, Vu Độc còn lúc thu lại. Hoàng Cân đại quân vẫn còn, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Đạo phủ muốn dùng, nhưng còn không phải thời điểm. Nghĩ thông suốt điểm này Vu Độc, trên mặt lộ ra một vẻ ngoan tuyệt. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên đương lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình. Thập lục chữ hô lên, một cây thêu Hoàng Thiên hai chữ màu vàng đất đạo kỳ xuất hiện ở Vu Độc trong tay. Cờ sĩ pháp huế, mai phục với vách núi hai bên 5 vạn hoàng cân binh sĩ trong mắt lóe ra một vẻ cuồng nhiệt. Giết chó quan quân, tái tạo hoàng thiên. Theo Vu Độc cầm trong tay cờ sĩ vung lên, tương đạo màu vàng đất lưu quang đi vào hoàng cân binh sĩ cơ thể bên trong, hoàng cân binh sĩ trong mắt cuồng nhiệt hoàn toàn bạo phát, trước phó sau kế giống như từ hạp cốc hai bên giết hạ xuống. Tuy nhiên, còn chưa đủ. Làm xong tất cả những thứ này Vu Độc, nhìn thấy lao xuống tốc độ rất nhanh hoàng cân quân tiên phong trực tiếp bị 8000 long vệ quân chiến mã đánh bay tình cảnh, hắn đang cật lực áp chế nội tâm hoảng sợ, trầm thấp gầm hét lên. Ken, một thanh thanh một đạo kiếm xuất hiện ở trong tay phải hắn, đầu nhất chuyển, Vu Độc cắn phá chính mình tay phải ngón cái, lách tách máu tươi theo chuôi kiếm nhuộm đỏ trong tay đạo kiếm, sau đó theo mũi kiếm tí tách ở đất vàng bên trên. Hê hê, Vu Độc trong miệng phát sinh một đạo không giống tiếng người làm người ta sợ hãi thanh âm, thương thiên mà chết, hoàng thiên làm ra. Theo câu nói này nói ra khỏi miệng, chỉ thấy nguyên bản nhỏ xuống ở đất vàng bên trên dọn kia máu tươi lấy Vu Độc dưới chân làm trung tâm, hóa thành nhỏ như tầm ti tơ máu phát họa ra một đạo thần bí trận văn bao quát Vu Độc quanh thân trăm mét phạm vi. Văn ký hóa đạo, chính là lực sĩ. Nói xong cuối cùng bốn chữ, Vu Độc thể ngoại thả ra một luồng có khắc với võ đạo sát phạt chi khí huyền hoàng đạo khí, xuôi theo cánh tay phải, trực tiếp chạy về phía trong tay phải thành một đạo kiếm. Đạo kiếm sương mù, Vu Độc đem hoành để ở trước ngực, hô. Phong thanh chợt lên, toàn bộ đạo kiếm dĩ nhiên đi vào dưới chân đất vàng bên trong. Hoàng Cân lực sĩ, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Ầm, ầm, ầm. Bên dưới mặt đất truyền đến quỷ dị nhịp tim đập, đỉnh núi nham thạch đang run lên bần bật, liền phảng phất cái này ba thước đất vàng bên dưới sẽ có cái gì không sạch đổ bật muốn chui đi ra.
Giống.
Vâng. Giống như dã thú gào thét tiếng vang vọng đỉnh núi, một cái có tới xà ngang độ lớn, hoàn toàn do nham thạch cùng đất vàng ngưng kết thành cánh tay từ lòng đất dò ra tới.
Giống.
Đại địa lay động, lại đến lại là một cái cánh tay dò ra đến, đợi được tiếng gào đình chỉ, khuôn mặt dữ tợn nham thạch cự nhân xuất hiện ở trên đỉnh núi. Dòng dã 9 vị cao 9 mét nham thạch cự nhân song song đứng tại cùng một nơi, hoàn toàn ngăn trở trên trời ánh mặt trời. Hoàng cân lực sĩ, thiên công tướng quân trí cao bí thuật, ta mặc dù không kịp, nhưng là đủ. Đâm này, cắm trên mặt đất thanh mục đạo kiếm bị vu độc rút ra, kiếm phong nhất chỉ phía dưới long vệ quân cùng vừa đánh chết Lý Đại Mục Trần Đáo. Lực sĩ chỗ đến, vạn vật có thể giết.
Đông, đông, đông.
Nham thạch đất vàng hóa thành hoàng cân lực sĩ phát sinh trầm thấp thú hống, cất bước trong lúc đó lay động động đất, giống như rùa trống. 9 vị hoàng cân lực sĩ nhất thời hóa thân man hoang cự nhân, gầm thét lên hướng hóa thân giao long Trần Đáo giết tới. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351.
V.
Chương 11, Chân Long đại trận cuồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử 9 vị nham thạch đất vàng hóa thành hoàng cân lực sĩ từ đỉnh núi chạy trồm mà xuống thanh thế khiếp sợ hai phe địch ta. Năm vạn khăn vàng thấy to lớn thích, lại càng là không muốn sống cùng long vệ quân chém giết, bọn họ biểu hiện ra điên cuồng, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện long vệ giáp sĩ một cái không quan sát cũng sẽ bị người từ trên chiến mã kéo xuống, hắn phía sau liền sẽ là 5 cái, 10 cái hoàng cân quân giáp sĩ cùng nhau tiến lên. Dù cho long vệ quân đơn thể chiến lực phổ biến đạt đến võ phu cảnh giới, thế nhưng cũng không chịu nổi 10 cái hoàng cân quân giáp sĩ phản công, dù sao bọn họ cũng chỉ là thịt người thân thể, xa không có đạt đến tiên thiên võ tướng loại kia hóa khí vì là cường, có thể kháng cự đao kiếm mức độ. Không tốt. Hóa thân giao long Trần Đáo hơi biến sắc mặt, ở hoàng cân quân trong vòng vây khí thế của hắn chấn động, trong tay giao văn tử kim thương hướng về phía trước một cái hình bán nguyệt quét ngang, lập tức đem mấy chục tên khăn vàng giáp sĩ vung bay ngang ra ngoài. Trần Đáo lại đến lăng không đặt xuống, bao phủ ở tại trên thân giao long hư ảnh bơi lội, chỗ đi qua hoàng cân quân binh lính bị đánh bay, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Quỷ quỷ chi đạo, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Bơi lội trong quá trình giao long không ngừng biến hóa, dần dần ngưng luyện với Trần Đáo cơ thể bên trong, ở khiến cho khí thế không ngừng tăng cường đồng thời, Trần Đáo mũi chân liền chút, không nhìn bên đường hoàng cân quân binh lính đâm tới trường mâu. Kỳ thể ngoại cương khí tự động rút hóa giải bên ngoài thương tổn. Giao văn tử kim thương đang phát sáng, trên mũi thương mơ hồ chỉ giáo có giao long ngọ gọi tiếng truyền đến. Cùng giao phệ thiên, một đạo tử sắc giao long từ giao văn tử kim thương phía trước giết đảo, sắc bén long chảo xẹt qua không khí, dẫn tới không khí bạo liệt. Phía trước cái kia một tôn mới vừa từ trên vách núi chạy xuống, muốn khoe vai 9 mét cao hoàng cân lực sĩ còn chưa kịp phản ứng, một cái tử sắc giao long cũng đã xuyên thấu nó thân thể.
Gào.
Trước khi chết loại kia không cam lòng gào thét từ hoàng cân lực sĩ trong miệng phát sinh, còn nỗ lực huy động cánh tay muốn triển khai sắp chết nhất kích, thế nhưng là Trần Đáo nơi nào còn sẽ cho hắn thời cơ. Hơi phát lực, Trần Đáo trong tay giao văn tử kim thương trên có ám kình bạo phát, bá đạo sức mạnh trực tiếp từ trong ra ngoài phá hủy hoàng cân lực sĩ nội bộ cấu tạo.
Ầm ầm,
nham thạch tung tóe, đất vàng phấn khởi, cao hơn 9 mét hoàng cân lực sĩ ầm ầm đổ nát, hóa thành một đống vô dụng cát đá. Phủi xuống trên thân cát bụi, Trần Đáo chú ý tới trên sân xuất hiện càng ngày càng nhiều binh sĩ khăn vàng, trong tay tử kim thương hướng lên trời nhất chỉ, một đạo giao long hư ảnh hiện lên ở toàn bộ chiến trường. Long vệ quân nghe lệnh, diễn hóa chân long đại trận, giết. Nói xong, Trần Đáo hóa thành màu trắng giao long đi tới 8000 long vệ quân phía trước, không giữ lại chút nào tỏa ra tự thân phong hào võ tướng uy thế.
Rõ.
Phàm là nghe được Trần Đáo mệnh lệnh long vệ giáp sĩ vô luận là ở trong chiến đấu hay là đang tại gia nhập chiến trường, toàn bộ không giữ lại chút nào thiêu đốt chính mình huyết khí. Mơ hồ trong lúc đó, lấy Trần Đáo làm trung tâm, 8000 long vệ quân cùng Trần Đáo biến ảo giao long hư ảnh ở một loại nào đó phù hợp bên dưới sản sinh một loại cộng hưởng. Cùng lúc đó, Trần Đáo biến ảo giao long hư ảnh lại càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giao long thân thể chậm rãi biến mất, còn sót lại giao long thủ trên bắt đầu xuất hiện long tu, sừng, rồng, hoàn toàn chính là tại chiếu chân long đứng đầu.
Tiến hóa,
long vệ bất tử, huyết trúc long hồn. Phàm là hô lên câu này, long vệ quân khẩu hiệu long vệ quân giáp sĩ biến hóa càng to lớn hơn, huyết khí cộng hưởng phía dưới, bọn họ mơ hồ trong lúc đó hóa thành từng mảng lẫn nhau cấu kết long lần, tiếp tục ở Trần Đáo hóa thân mà thành long thủ về sau. Theo càng ngày càng nhiều long vệ quân giáp sĩ hòa vào, long chảo, long khu, long vi triệt để hình thành.
Ngâm.
Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng ở vẫn long nhai bên trong, tiếng vang thật lâu không dứt. Đợi được sở hữu hoàng cân quân binh lính từ long ngâm bên trong phục hồi tinh thần lại thời gian, một ít tâm trí tương đối yếu đuối binh sĩ khăn vàng trực tiếp quỳ sát xuống. Bởi vì lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt nào còn có một cái long vệ quân giáp sĩ, cái này, mẹ nó chính là một cái bốn lượn 3000 mét ngân long a lớp 7 màu bạc ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát sinh chói mắt quang mang, làm người không thể nhìn thẳng. Ngân long long thủ lại càng là cách mặt đất 100 mét, bên trên long tu tung bay, long tình bên trong hào quang lại càng là khiếp người. Bị nhìn kỹ bên dưới binh sĩ khăn vàng chỉ cảm thấy đặt mình trong hàng trong ngục, cả người cứng ngắc.
Áo,
không nghĩ tới lây Trần Đáo vì là long thủ, chân long đại trận biến ảo ra dĩ nhiên là một con ngân long. Một tia sai biệt âm thanh vang lên, long thần tiện tay một mâu đem đập tới lang nha bổng đánh bay, quay đầu lại nhìn đã bị cựu long chiến thiên qua lực phản chấn thương cả người thủng trăm ngàn lỗ, vẫn còn nỗ lực dễ rủa chẳng hán.
Các ngươi đã thua.
Nói xong tay của hắn bên trong cựu long chiến thiên qua hóa thành một đạo hắc sắc long ảnh thoát ly long thần bàn tay, hướng về ngã trên mặt đất dễ rủa chẳng hán bỏ tới.
Sì.
Đây là xuyên qua cơ thể người huyết nhục thanh âm.
A.
Trương Lưu Giác phát sinh một tiếng đau thấu tim gan gào thét, nguyên bản cao 5 trượng thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, mà ở vai khuỷu tay bên trên, Cửu Long Chiến Thiên qua thân thương phát sinh rung động ầm ầm tiếng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Lưu Giác nỗ lực duy trì lấy không để cho mình bất tỉnh đi, cho dù chết, hắn cũng phải biết rõ hôm nay để cho ngọn tại đây rốt cuộc là ai. Ta sao? Long Thần cười khẽ, đi tới Trương Lưu Giác bên người, nhất cước giẫm nát hắn trên lồng ngực, đem Cửu Long Chiến Thiên qua chậm rãi từ Trương Lưu Giác trên bờ vai rút ra. Xót ruột thống khổ để Trương Lưu Giác phát sinh rên lên một tiếng, môi cũng bị muốn xuất máu tươi, đầy dây tơ máu con người gắt gao nhìn chằm chằm Long Thần cái kia tuấn giật khuôn mặt. Hán đỉnh, Long vệ quân thống soái, thần đình chí tôn thần tướng. Long Thần, cái gì? Ngươi chính là? Trương Lưu Giác con ngươi một xanh, toát ra một tia tự dễ ước. Nguyên bản khổ sở kiên trì cơn giận này tàn ra, nghẹo đầu, triệt để bất tỉnh đi. Đợt, chư vị đại đại cảm thấy tác giả quân biết còn có thể, siêu tầm một làn sóng, khen thưởng một làn sóng đi. Kỳ hỉ, Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 12, Lôi Long hiện thế cổn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử giải quyết cái này khăn vàng tướng lãnh, Long Thần nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh đi chẳng hán, luôn cảm thấy tựa hồ quên cái gì. Nhất cước đem cái này thực lực đạt đến tiên thiên võ tướng tầng thứ tráng hán đá trong khe núi, dự định chờ sau trận chiến trở lại bắt được hắn. Long Thần quay người lại, cưới lên xích diễm long câu. Nghe ta tướng lệnh, chân long tiêu diệt. Long Thần điều động xích diễm long câu đi tới một cái có thể nhìn trung toàn cục điểm cao nhất, trực tiếp truyền đạt đối với hoàng cân tặc quân cuối cùng đánh giết lệnh. Ngân sắc cự long chấn động, nhìn trời rít gào, phát sinh một tiếng to rõ long ngầm, tựa như ở đối với Long Thần đáp lại. Lập tức trong lúc đó, ngân sắc cự long lăn lộn, long đầu quay lại, dừng bám vào hai bên núi đá xoay người lại giết về. Chỗ đi qua, trang bị đơn sơ hoàng cân quân người ngã ngửa đổ. Số may chính là bị ngân sắc đại long long thân sắc qua, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Mệnh độc trực tiếp bị long chảo đập thành thịt băm, không chết có thể chết lại. Liền ngay cả vu độc cho gọi ra hoàng cân lực sĩ, đối mặt với dài đến ngàn mét ngân sắc cự long, cũng khó trốn tử vong điều xấu. Ngân sắc cự long đối phó thuần túy có nham thạch cùng đất vàng quả thực có thể nói cuồng bạo. Long vị vua trong lúc đó, nhưng để cao 9 mét hoàng cân lực sĩ bay ngang gần 100 mét, rơi vào hoàng cân quân trận doanh bên trong, đánh hoàng cân quân kêu cha gọi mẹ. Long vị một quyển trong lúc đó, mặc cho hoàng cân lực sĩ có nghìn cân lực lượng cũng là uổng công. Theo long vị nhúc nhích, ngoài một thanh âm vang lên, hóa thành một đoàn nham thạch đất vàng. 8.000 long vệ quân cùng Trần Đáo diện hóa mà thành chân long đại trận, chính thức hướng về người đời giải thích cái gì là mãnh long quá giang. Dù cho ngươi chiếm cứ thiên thời, địa lợi, người bà, nhưng cùng ta mà nói, tự nhiên dốc hết sức phá đi. Cái này chính là long vệ quân có khác với đại hán còn lại quan quân địa phương, quân tâm hóa chiến hồn, diễn hóa vô thượng chân long, chỗ đi qua, diệt địch như làm thịt chó. Mà quân đội như vậy, cùng võ tướng bên trong trí cường giả có thể phong hào giống như vậy, chúng nó cũng có thuộc về mình tên, xưng là vô địch chiến bộ. Chiến bộ, vì là chiến mà sinh, vì là chiến mà chết binh sĩ. Chiến hồn bất diệt, sát lục không ngừng. Hay là sau đó trong năm tháng, đại hán thần châu trên chiến trường sẽ hiện ra một nhóm như là hãm trận doanh, Tịnh Châu Lang Kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ, Hổ Báo Kỵ, Bạch Nhị Tinh Binh, Sa Hạ Hổ Sĩ, Đại Kích Binh trở vô địch chiến bộ. Nhưng ở lúc này, bọn họ còn không có leo lên vũ đài lịch sử. Cũng nhất định ở thời kỳ này, Long Vệ quân không cùng tranh phong. Là muốn cho là dựa vào nhiều người thủ thắng Hoàng Cân quân phát hiện, bọn họ nhân số ở kịch liệt giảm thiểu thời gian, coi như là Hoàng Cân quân bên trong thống lĩnh thiên nhân tiểu đầu mục cũng bắt đầu hoảng. Đầu mục đều tại hốt hoảng, dầm khăn vàng binh sĩ lại càng là trực tiếp loạn. Bọn họ vốn là thả xuống cái quốc bách tính ở khăn vàng dậy mê hoặc dưới, hình thành một nhóm đám người ô hợp. Ở Long Vệ quân chân Long đại trận vô tình tiêu diệt ở dưới, đến lúc này, liên miên tinh thần tan vỡ Hoàng Cân binh lại cũng không chịu nổi, bạo phát đại quy mô trốn tránh. Trốn? Trốn a, đây là thương thiên hạ xuống chân Long ở trừng phạt chúng ta. Thiên công tướng quân, ngươi ở đâu? Mau cứu ngươi tín đồ đi, chúng ta. Xong. Không thấy được hy vọng binh sĩ khăn vàng hai tay nâng nguyên bản quấn quanh ở trên đầu khăn vàng, bất lực quỳ trên mặt đất, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Đáng tiếc, sau một khắc, một đạo long vi bắt tới, thanh âm im bặt đi. Ngược lại là những cái thấy cơ hội nhanh, ném vũ khí chạy trốn binh sĩ khăn vàng tránh được một kiếp, tránh khỏi thân tử hậu quả. Hoàng Cân quân phát hiện điểm này, càng ngày càng nhiều binh sĩ khăn vàng ném vũ khí hướng về hậu phương chạy tán loạn, tan tác ở toàn bộ dùng trường sơn cốc bên trong trình diễn, lẫn nhau đạp lên mà chết Hoàng Cân quân lại càng là nhiều vô số kể. Trần Đáo cũng phát hiện, Hoàng Cân quân tan tác đồng dạng là hắn chờ mong, Trần Đáo hóa thân ngân long thủ phát ra một tiếng sắc bén long ngầm, trực tiếp hướng về những cái vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh sĩ khăn vàng giết tới. Chỉ cần giải quyết cuối cùng chống lại, như vậy trận này nghiền ép giống như náo kịch liền có thể kết thúc. Làm sao có thể bại? Lên a, tất cả đều lên cho ta a. Vu Độc từ đỉnh núi giết hạ xuống, trong tay thanh một đạo kiếm, ở tại võ đạo văn đạo tu vi ra chỉ dưới, phát sinh bong bong kiếm minh, không ngừng hướng về tan tác Hoàng Cân quân binh lính chém tới. Đáng tiếc, Vu Độc liền như là tan tác trong đại quân một đóa ngược dòng bọt nước, mặc cho hắn làm sao lan lộn, cũng vô pháp thay đổi Hoàng Cân quân chiến bại sự thực. Đây là đại thế, dù cho có lòng, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Không. Đối với. Đúng. Còn có Thiên Công tướng quân ban tặng ta đạo gia Thiên Lôi phủ. Một phương cỡ lòng bàn tay đạo phù bị Vu Độc lấy ra đến, lúc này Vu Độc nhìn phía vẫn còn ở tiêu diệt Hoàng Cân dư bộ ngân sắc cự long, trong mắt đầy dây oán độc cùng âm vụ. Hê hê, đi chết đi cho ta. Một kiếm xuyên qua bên cạnh một cái chạy trốn binh sĩ khăn vàng, ở tại không cam lòng trong ánh mắt, Vu Độc đem đạo phù dán tại hắn trên cổ. Do gì mà ra máu tươi nhuộm đỏ đạo phù bên trên bơi lội lôi xả, một luồng huy hoàng thiên uy ở đây phương chiến trường bùng xuống. Thoáng chốc, thiên địa âm u, cuồng phong đột nhiên lên, mây đen ở vẫn long nhai trên tích tụ. Lấy huyết làm thế, lôi long như thế. Đạo phù trong huyết quang tự cháy, mà phía chân trời mây đen bên trong, một viên khổng lồ tử sắc long thủ từ lôi vân bên trong dò ra. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 13, Thần Tướng Ai Cổn Vỡ Ở, Lạc Tử yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử tử sắc long thủ bên trên long tu, lay động phi vũ trong lúc đó có điện quang lấp lóe, hóa thành một từng đạo tiệm điện rọi sáng tối tăm thiên không. Đang tại phía dưới tàn phá bừa bãi lăn lộn ngân sắc cự long hình như có nhận thấy, đình chỉ đối với Hoàng Cần quân binh sĩ giết hại, ngang lên long thủ nhìn chăm chú phía chân trời hiện lên tử sắc lôi long. Ngâm. Ngân long nhìn trời rít đạo, bất an dãy rủa chính mình long khu. Tử long dò xét thủ, long tình bên trong phản chiếu ngân sắc cự long thân ảnh. Ầm ầm. Trên trời cao chợt lên một tiếng sét, một đạo hiện ra tử quang long chảo đẩy ra đen tối kiếp vân, điện hoa xì xì không ngừng bên hai, kế tử sắc long thủ, long khu từ tiêu tan kiếp vân bên trong hiện hóa, một đạo đồng dạng dài đến ngàn mét tử sắc lôi long hiện lên ở chân trời. Mõm rồng trong lúc triển khai, có từng đạo sấm sét bắn nhanh ra, long lân bên trên lập lòe tử thủy tinh đồng dạng lộng lẫy. Phong khu lôi điện long xà đi, gió đông đột nhiên ngừng quỷ thần kinh. Lôi long giáng thế, toàn bộ vẫn long nhai hóa thành một phương lôi điện địa ngục, phong thanh, tiếng sấm, tất cả đều biến mất. Liền ngay cả Hoàng Cân quân một phương binh lính cũng không dám chi ngữ một tiếng, chỉ lo đưa tới lôi thần giáng tội. 8000 long vệ quân hóa thành ngân sắc cự long lại cùng tử sắc lôi long giáng co, bên trong đất trời hoàn toàn tĩnh mịch. Mà cho gọi ra tử sắc lôi long người khởi sướng ngu động, cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Thiên Công tướng quân Trương Giác tặng cho chính mình một tờ đạo phù dĩ nhiên khủng bố như vậy, ngay cả trên bầu trời lôi long đều có thể triệu hoán đi ra. Hán quân, xong a. Ha 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 ha. Vu Độc tay phải giơ thanh một đạo kiếm, tay trái nâng lên cái kia cái thêu Hoàng Thiên hai chữ lại kỳ, giống như điên cuồng thanh âm vang vọng tại đây tĩnh mịch chiến trường. Các tướng sĩ, Thiên Công tướng quân Trương Giác lấy tuyệt thế tu vi cho gọi ra Cửu Thiên Lôi Long trợ giúp chúng ta đến, giết a. Đại kỳ bung lên, nguyên bản bị 8000 long vệ quân giết tán loạn chạy trốn khăn vàng giáo chúng chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía chân trời tự sắc cự long. Súng bái kia lửa từ từ thiêu đốt trong bọn họ trong lòng cuối cùng điên cuồng. Thiên Công tướng quân điều động Cửu Thiên Chân Long đến. Chúng ta có thể không cần chết. Giết, giết, giết. Ngâm. Một tiếng ba đạo cuồng bạo tiếng rồng ngâm từ mặt đất rít gào mà lên, lập ở trên đỉnh núi Long Thần giống như tôn thượng cổ ma thần phụ thân giống như vậy, hắn ở nhìn trời thét dài. Tiếng hú xuyên thấu cửu tiêu, cả kinh trên trời kiếp vân lan lộn, uy lăng trời cao tử sắc cự long cũng bị Long Thần cái này đạo tiếng hú hấp dẫn lại đây. Đều là chút dọa người sấm vĩ quỷ đạo, nếu là Trương Giác đến, ta sẽ kiêng kỵ ba phần, thế nhưng ngươi, không đủ phân lượng. Long Thần ngắm nhìn phía dưới Vu Độc, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, cả người võ đạo cương khí không ngừng tiêu tán, dần dần bao phủ ở tại dưới háng xích diễm long câu xích long trên thân. Xích diễm long câu hí lên không ngừng, theo Long Thần cương khí không ngừng rót vào, xích diễm long câu phát sinh một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng ngựa tiếng khóc. Ngâm. Một đạo đồng dạng bá đạo xích long thủ từ đỉnh núi dò ra đến, vốn lượn long khu chiếm giữ trên núi cao, tỏa ra khí thế so với phía chân trời tử sắc lôi long không kém mảy may, thậm chí mơ hồ trong lúc đó càng mạnh hơn mấy phần. Đây là chí tôn thần tướng thực lực à? Một người thành quân, diễn vô thượng chiến hồn. Tung hành đập lưu trong lúc đó, thiên hạ không hề có người địch. Ngân Long cự long long thủ bên trên, Trần Áo nhìn lập thân ở đỉnh núi Hồng Long thủ bên trên Long Thần, mắt lộ ra say mê, đều là tôn sùng. Cho tới nay hắn biết mình cùng Long Thần có chênh lệch rất lớn, nhưng mãi đến tận hôm nay hắn mới biết được hai người trong lúc đó đến cùng đạt tới trình độ nào, nói là thiên nhượng cự ly cũng không quá đáng. Sau một khắc, Trần Áo con ngươi thu nhỏ lại, trên đỉnh núi chiếm giữ Hồng Long đem đầu thấp phục trên đất. Một tôn tản ra ngập trời chiến ý, cầm trong tay chiến mâu màu đen vô thượng chiến hồn thoáng như từ trong thâm viên đi ra, cuối cùng đứng ở Long Thần phía sau. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Long Thần thân thể tự chủ phụ không, chậm rãi rơi vào vô thượng chiến hồn đầu lâu bên trên. Sát khí bao phủ thiên địa, vô thượng chiến hồn bởi vì Long Thần hòa vào, mở cái kia tinh hồng con ngươi. Một tiếng rồng gầm lên, ngàn trượng hồng long gánh chịu bá ý lẫm nhiên hắc sắc chiến hồn giết tiến vào lôi vân bên trong. Tiếng rồng ngâm không ngừng, màu đỏ thâm cự long cùng tử sắc lôi long lẫn nhau rào sát, thỉnh thoảng ở lôi vân bên trong qua lại. Gào. Tựa như quá một giây, hay là người quá một khắc, một đạo thống khổ tiếng rồng ngâm vang vọng ở bên trong trời đất. Oanh. Một đạo dài đến ngàn mét tử sắc lôi long từ cựu thiên rơi xuống, rơi vào Hoàng Cân quân đội hình bên trong, hóa thành một vũng lôi hải. Không, Vũ Độc muốn trốn, thế nhưng lôi quang càng nhanh hơn, lắp bắp điện quang trực tiếp thôn vệ hắn. Là dịch, 5 vạn Hoàng Cân quân theo Vũ Độc tử vong, ngoại trừ 3000 dư tên người sống sót, còn lại tất cả đều đắm chìm. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 14, tất cả đều không còn cồn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu khen thưởng yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ vẫn long nhai dùng dài bên trong sơn cốc, Hoàng Cân quân thi thể lại càng là giăng đầy vách núi. Cự thạch bên trên gần như phủ kín toàn bộ hạp gốc. Một đạo long đầu từ trong mây dò ra, điều động hồng long hắc sắc chiến hồn uốn lượn mà ra. Một cơn gió lên, bao vây lấy Long Thần cương sát biến mất, lộ ra Long Thần vốn là khuôn mặt. Xích diễm long câu đạp ở hội tụ thành dòng nước dòng máu trong lúc đó, lúc này Long Thần giống như là một vị điều động ác mộng ngựa, từ trong địa ngục đi ra thâm viên kỵ sĩ. Quét tước chiến trường, không người đầu hàng, giết. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, xích diễm long câu đạp lên cục cục tiết tấu từ ngân sắc cự long trước người đi qua, giống như là một vị kiểm duyệt thiên quân tướng quân giống như vậy, đầu ngựa ngang hận không được còn cao hơn trời. Nhìn thấy xích long cái này dám thối biểu hiện, Long Thần gót chân nhẹ đạp xích diễm long câu bụng, xem như làm cảnh cáo. Hàng này bình thường hả hê cũng là thôi, ở Long Vệ quân tướng sĩ trước mặt hả hê tính toán là chuyện gì xảy ra. Rõ. Một tiếng tiếng rồng ngâm vang lên, ngân sắc cự long thân thể động, toàn bộ thân thể giãn ra, chỉ nghe chiến mã hí lên tiếng khôi rít đảo, ngân sắc cự long hóa thành gần 8000 đạo hồng quang tách ra tới. Long vệ quân giáp sĩ xuất hiện lần nữa ở long thần trước mặt. Một thân ngân giáp trần đáo tòng long trên đầu rơi xuống, cả người chỉ cảm thấy một luồng cảm giác suy yếu truyền đến. Bằng vào ta thực lực, mạnh mẽ diễn hóa chân long đại trận vẫn có chút miễn cưỡng sao? Trần đáo cố nén trong đầu truyền đến ngất cảm giác, nỗ lực duy trì để cho mình không ngã xuống. Khi hắn khỏe mắt xẹt qua thẳng tắp ngồi ở xích long trên lưng long thần thời gian, một luồng cay đắng nổi lên trong lòng. Ta có 8000 tướng sĩ phụ tá còn như vậy, cái kia một mình hóa thân hồng long, diễn hóa chiến hồn tướng quân được mạnh đến mức nào? Ánh mắt thu hồi, Trần Đáo cũng không nhớ long thần mệnh lệnh. Các bộ mau chóng quét tước chiến trường, thu nạp hội quân, nhẹ chút tổn thất, đợi lát nữa hướng về ta báo cáo. Dắt qua Bạch Long Câu đem thân thể, vốn định rời đi, Trần Đáo bước chân hơi ngưng lại. Chấm đã. Cự không đầu hàng người. Tựa như tướng quân từng nói, tất cả đều giết hết sự tình. Trần Đáo non nớt trên khuôn mặt, toát ra không phù hợp tuổi lãnh gốc. Luận sát tính, toàn bộ long vệ quân 8000 danh tướng sĩ, ngoại trừ long thần hạ xuống, chính là Trần Đáo sát tính lớn nhất nặng. Bị Trần Đáo gọi lại giáo úy sững sờ, nhìn thấy Trần Đáo trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tàn nhẫn, hắn minh bạch Trần Đáo ý tứ. Quân hầu nội tâm dù cho nội tâm vạn phần khiếp sợ, nhưng hắn vẫn túi đầu cùng kính nói đáp lại, yên lặng lui xuống đi. Vì vậy, đại chiến qua đi trên chiến trường xuất hiện quỷ dị một màn. Long vệ quân phàm là nhìn thấy sống sót hoàng cân quân binh lính, bất luận là chủ động đầu hàng hay là vẫn ở giao cho găng chống đối, cuối cùng đều là một đao giải quyết. Toàn bộ chiến trường bên trên thỉnh thoảng vang lên hoàng cân quân trước khi chết nguyền rủa tiếng, hay là quát mắng hay là xin tha, nhân loại ở trước khi chết trò hề hiện lộ hết. 2 phút đồng hồ qua đi, sống sót long vệ quân giáp sĩ toàn bộ tụ tập đến cùng một nơi, ở các bộ đô úy dẫn dắt đi tới long thần phía sau. 8 tên tu vi đạt tới cao giai tiên tiên võ tướng đô úy ra khỏi hàng, đi tới Trần Đáo bên thai ngôn ngữ vài câu, liền lui xuống đi. Chần chờ một hồi, Trần Đáo yên lặng đi tới long thần phía sau. Chiến tổn tình huống làm sao? Cưới xích diễm long câu bên trên, đưa lưng về phía Trần Đáo, long thần trước tiên mở miệng. Bẩm báo tướng quân, chiến dịch này long vệ quân phá địch 5 vạn, chu địch nhân hơn 4 vạn người, ngoại trừ ước chừng 7000 trong quân địch đổ bại bại ra, còn lại dư 3000 người tất cả đều tù binh, nhưng bởi cự không chết hàng, là lấy toàn bộ để tội. Trần Đáo nói rất bình tĩnh, trong thanh âm không nổi một tia sóng lớn. Ngữ khí một trận, Trần Đáo trong lời nói nhiều một vẻ ngột ngạt phẫn nộ. Nhưng quân ta tổn hại 19 người, trong đó hơn nửa đều là chết vào địch tướng bàn tay. Trần Đáo lúc nói những lời này đợi xen lẫn một tia hối hận, nếu là sớm chút phát động chân long đại trận, như vậy 19 danh tướng sĩ cũng sẽ không liếc bạch thân chết. Thật sao? Long thần quay đầu nhìn đứng ở một bên, sắc mặt không thay đổi Trần Đáo, vẹn vẹn 2 chữ này lại là để Trần Đáo cảm thấy cực lớn áp lực. Khó nói ta một mình hạ lệnh tru sát tù binh sự tình bị tướng quân phát hiện. Trần Đáo nội tâm nhảy một cái, đang lúc này, long thần thanh âm tiếp tục vang lên. Chạy cái kia địch tướng ta không trách ngươi, nhưng ngươi không nên sai lầm đi cái kia vẫn còn giả bộ chết. Xoay tay một cái, một trương toàn thân đỏ chót, từ vàng dòng chế tạo thành, cung xương 2 đầu có khắc màu đỏ thấm long đầu thần cung xuất hiện ở long thần trong tay. Xích diễm long cung. Trần Đáo kinh ngạc tốt lên, hắn một chút nhận ra long thần trong tay tấm này thần cung, như vậy đón lấy hẳn là Chu thần tiễn. Quả nhiên, trước mắt hắn né qua một đạo trượng dài, toàn thân đen nhánh hắc kim mũi tên, cũng chỉ kẹp lấy Chu thần tiễn lông vũ, xích diễm long cung dây cung bị long thần ung dung kéo đến tối đa, kéo thẳng dây cung tỏa ra mê người dường như hồng bảo thạch giống như lộng lẫy. Nhưng loại này nguyễn mục đích hồng quang phía dưới lại là tràn ngập đáng sợ sắc cơ. Một đạo tiếng nổ vang lên, trong không khí chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua, Chu thần tiễn trực tiếp đính tại đường núi một bên thiết truy bên trên. Ong ong, bong bong, Chu thần tiễn đuôi tên rung động không ngừng, mà tiễn thân thể đã toàn bộ đi vào từ vẫn thiết chế tạo thành thiết truy bên trong. Làm sao? Còn không ra à? Bằng không lần sau bắn ra nhưng là không phải là một cái khác thiết truy, mà là đầu người trên. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 15, tốt số đầu bếp cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử mọi người ở đây cho rằng Long thần phán đoán lúc sai lầm, lòng đất truyền đến hự hự gầy đầy hòn đá tiếng. Thanh âm này hay cùng trong ruộng dã chư an bụng bao mét lúc phát sinh động tĩnh một dạng, càng làm cho một đám long vệ quân tướng sĩ không nói gì là, theo hòn đá gầy đầy thanh âm biến mất, hai mảnh mập mạp cái mông to từ dưới đất mọc ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Long thần trợn cả mắt lên. Ta trời ạ, một con xuyên trong đất trong động dã chư cũng bị tướng quân cho lũ đi ra. Nhưng long vệ quân các tướng sĩ không biết là, trong mắt bọn họ đầu kia dã chư lúc này tâm lý cái kia khổ a vốn giúp bản thân mình có thể nương tựa theo cái thế dũng vũ đại sát tứ phương, thất tiến thất xuất trong lúc đó đem cái này không tới một vạn quan quân giết quang mũ khởi giáp, ai ngờ vừa đứng vững, thả ra hắc lời còn chưa nói hết, đã bị người nhất thương của ngã. Cũng là may mà thời khắc sinh tử hắn linh cơ nhất động, đang bị màu trắng dao long đánh bay, long khu sắp sửa ép qua thời gian, miễn cưỡng xoay chuyển thân thể mình, trốn ở trước sóng truy lệnh xuống cự khanh bên trong. Sau đó, hắn thiết truy liền bay ra đi, mà bản thân hắn, ân, quang đinh ngất đi. Đùng. Một tiếng lanh lảnh lòng bàn tay tiếng vang lên, đầu còn vùi tại trong hố sâu, không thể dò ra đến Lý Đại Mục mạnh mẽ cho trên mặt chính mình đến một cái lòng bàn tay. Lý Đại Mục ca, Lý Đại Mục, ngươi sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, làm gì nhất định phải cái này thời điểm tỉnh lại, đang hố bên trong sống tạm đi đời nhà mà không được chứ? Đầu buông xuống, Lý Đại Mục ngược lại từ trong hố sâu nhúc nhích đi ra, hai mắt to xuyên thấu qua trong đũng quần khe hở, nhất thời Lý Đại Mục chỉ cảm thấy đũng quần phát lạnh. T. Một luồng lương khí từ Lý Đại Mục trong miệng phun ra, chỉ thấy Lý Đại Mục hay cùng một cái chấn kinh dã chư đồng dạng nhảy lên. Hắn cái nhảy này cũng làm cho mọi người thấy rõ hắn khuôn mặt. Bục vệ, trắng toát dầu mỡ theo hắn cái này, xa xa mọi người liền cảm thấy một trận chói mắt. Phối hợp mặc vào có vẻ không ra ngô ra khoai đại hán quân phục, liền ngay cả Long Thần cũng là có chút điểm tắc nghẽn. Đầu bếp. Theo Long Thần hai chữ phun ra, vẫn cô nén y cười mọi người cũng lại nhịn không được, nhất thời cười nhân dạng ngửa lật. Thế nhưng, Lý Đại Mục lại là không cười nổi, nếu như cho phép, hắn thậm chí muốn khóc. Hắn cái nhảy này, ước tính cách mặt đất cao hơn 3 thước, thêm vào vội vàng trong lúc đó đứng dậy, thân thể mang theo một tia nghiêng quán tính. Vì lẽ đó, hắn cái nhảy này, vậy cũng thật sự là 360 độ không có góc chết xoay tròn a Hàn Quân. Hàn Quân, còn cờ mờ nờ muốn là Hàn Quân. Ta lão Lý Đại Quân. Xong a. Nếu như nói trước Lý Đại Mục là bị người nắm cung tiễn chỉ vào cái mông cùng tức chấn kinh, như vậy hiện tại, nhìn cùng một màu Long Vệ quân cùng khắp nơi Hoàng Cân quân thi thể, hắn là thật hoảng. Mẹ nó liền một người sống cũng không lưu lại a. Chuyển, trước mắt né qua Long Vệ quân cái kia hí ngược giống như ý cười, khanh khách. Lý Đại Mục trong miệng phát sinh một trận quái lạ thanh âm, hai mắt một phen động, hoa lệ ngất đi. Từ sống tạm xuất hiện, lại tới hoa lệ té xỉu, Lý Đại Mục dùng hành động cho Long Vệ quân giải thích như thế nào phế phẩm hai chữ. Thở dài một hơi, Long Thần thu lên trong tay xích diễm long cùng, nhìn dường như bạch bỉ chư giống như chồng chất tại kia lò bếp. Chói đi, chờ hắn tỉnh lại dẫn hắn tới ta. Đại quân xuất phát, giải quyết cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Long Vệ quân vẫn chưa bởi vì trải qua một hồi đại chiến mà nghỉ ngơi, vẫn dọc theo lộ tuyến định trước hướng về Bắc Địa, tung mặc ký châu mà đi. Tựa hồ là Lao Thiên cũng không nhẫn Trung Nguyên đại địa phát sinh nữa huyết chiến, ra vẫn long ngai, giữa bầu trời dưới lên mịt mở mưa phùn. Muốn rửa sạch thế gian này ô trọc. Long Vệ quân binh lính áo giáp trên nhiễm máu tươi, cũng theo mưa phùn thấm nhuận, hóa thành từng tia tơ máu nhỏ giọt xuống. Tốt mưa biết rõ thời tiết, thay vào đó càn khôn lại là loạn thế chi thu a. Hành đầu ở gần như hư hao hầu như không còn trên quan đạo, Xích Long phát sinh bất mãn khôi rít gào, loang loang lộ lộ đường để nó đi rất bất ức, muốn biết rõ làm ngựa bên trong chí tôn, không phải thời chiến tình huống, nó đều là bước đi không nhìn đạo. Xích Long bên cạnh thì là cùng cái tiểu đệ đồng dạng lạc hậu nửa cái đầu ngựa Bạch Long Câu, vậy sẽ khiến Xích Long nguyên bản bởi vì âm vũ thiên khí mà buồn bực nóng nảy tâm tình có chỗ chuyển biến tốt. Linh động con ngươi trong lúc đó toát ra một tia đắc ý, miệng ngựa trong lúc đó phát sinh thoáng qua thanh âm. Đùng. Xem thật kỹ đường. Kéo nhẹ Xích Long đầu một hồi, không để ý tới sẽ Xích Long cái kia ba nước ánh mắt, Long Thần cảm thấy được trần đáo dị thường, vậy sẽ khiến hắn không khỏi mỉm cười. Có lời gì cứ nói, đừng kìm nén. Tức giận dùng chân nhẹ đạp một hồi ngồi ở trên lưng ngựa trần đáo không quan sát, nhất thời một cái liệt quyết, thiếu chút nữa có từ Bạch Long Câu trên quét xuống. Tướng quân, hắn không phải là đồ bếp. Tham thảm âm thanh vang lên, trần đáo trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn. Chỉ là trung giai tiên thiên võ tướng, dĩ nhiên có thể từ có thể so với phong hào võ tướng trong tay sống sót, đây rốt cuộc cần nhiều may mắn khí. Chính là bởi vì không nghĩ ra, hắn mới phiền muộn. Nếu không phải là có Long Thần mệnh lệnh phía trước, hắn sớm nhất thương kết quả đầu kia Bạch Bỉ Trư. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 16, Thường Sơn Hổ Tướng Cổn Mỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử nói cách khác, Lý Đại Mục tồn tại, biểu dương chính là hắn trần đáo vô năng. Ta biết rõ a. Long Thần trả lời ra ngoài trần đáo dự liệu, theo bên trái nhìn tới, trước mặt lại là Long Thần hí ngược ánh mắt. Bởi vì đầu bếp căn bản cũng không có khả năng từ chúng ta Trần đại tướng quân trong tay sống sót a. Ha ha ha. Nói xong, Long Thần chính mình liền vô lương cười rộ lên. Cho tới Trần Đáo, nhưng là không cười nổi. Vốn tưởng rằng lúc đó tướng quân bận bịu đùa bỡn cái kia địch tướng, không nghĩ tới mình và người mập mạp kia giao thủ trải qua cũng hoàn toàn bị hắn nhìn thấy, đây càng thêm để Trần Đáo không đất dung thân. Thả ra, thả ta ra. Tiếng huyên náo từ trong mưa truyền đến, một vị Long Vệ quân đô úy áp tải Lý Đại Mục đi tới Long Thần cùng Trần Đáo trước người. Bẩm báo hai vị tướng quân, tù binh mang tới. Nói xong, hắn liền lui lại một bước, đi tới Lý Đại Mục phía sau, bắt lên trói buộc hai tay xích sắt. Mũi chân quay về Lý Đại Mục sau đầu gối đặt dưới. Tiểu tử ngươi, dám chữ chưa có nói ra, dầm một tiếng Lý Đại Mục trực tiếp quỳ rạp xuống bùn đất bên trong, xem Trần Đáo âm thầm gật đầu, tán thưởng xem cái kia đô úy một chút. Ngươi làm rất tốt, các ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta cùng tướng quân biến tốt, yên tâm, hắn chạy không. Vung tay lên, Trần Đáo đem đô úy phái từ Bạch Long Câu trên nhảy xuống, chân đạp nước bùn đi tới Lý Đại Mục trước mặt, ngẩng đầu lên nói chuyện. Trần Đáo thở ơ lạnh nhạt mở miệng, ngươi để bản đại gia ngẩng đầu. Bản đại gia liền nhấc ra, nói cho ngươi, bản đại gia lúc trước cũng là lẩm bẩm không để yên Lý Đại Mục khỏe mắt né qua một tia ngân quang, cái này khải giáp vào áo, có vẻ như khá quen á hiệu nghiệm nhận ra, Lý Đại Mục con ngươi cũng trừng thẳng, cứng ngắc ngẩng đầu lên, trên mặt xây gian định nọt đủ cười. Tướng quân nói chỗ nào, ta lão Lý nhất chính là. Mập bụng cục trên mặt xây gian định nọt đủ cười, cô này buồn nôn sức lực, xem Trần Đáo thật muốn búa bạo Lý Đại Mục đầu heo. Một bên quan sát đến Lý Đại Mục Long Thần bắt đầu còn tưởng rằng cái này tráng hán sẽ nói ra cái gì xương cốt cứng rắn, thà chết không hàng nói đến, kết quả phong cách vẽ đột biến quá nhanh, để hắn đều suýt chút nữa chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngăn cản mơ hồ trong lúc đó muốn bạo phát Trần Đáo, Long Thần cưỡi xích diễm Long Câu trên nhìn xuống phía dưới quỳ trên mặt đất Lý Đại Mục. Họ gì tên gì, là như thế nào biết được ta Long Vệ quân tuyến đường hành quân? Long Thần liền trực tiếp nhiều, khí thế hơi chấn động, thân là chí tôn thần tướng cố này vì thế lóe lên một cái rồi biến mất, suýt chút nữa ép Lý Đại Mục không có thở được một hơi. Ngươi là ai? Thật mạnh. Lý Đại Mục trên mặt định nọt biến mất, bị khiếp sợ thay vào đó. Vốn tưởng rằng nhất thương đánh bại chính mình tướng quân giáp bạc đã rất mạnh, không nghĩ tới lúc trước dùng cung tiễn nhắm vào chính mình cái mông thanh niên càng mạnh hơn. Chơi ạ. Muốn biết rõ vừa nãy loại kiếp như uy giống như ngục giống như khí thế, hắn có thể chỉ có từ thiên công tướng quân trên thân cảm thấy quá a đại hán chí tôn thần tướng, Long Thần. Môi khẽ mở, Long Thần càng ngày càng chờ mong đón lấy vị này địch tướng biểu hiện. Thương Thiên à, Đại Địa à, tại sao ngươi tìm cho ta một kẻ địch như vậy à, ta không phục, chết cũng không phục. Lý Đại Mục giơ hai tay nhìn trời kêu rên, nước mưa giọt đánh ở trên mặt hắn, êm dịu trên khuôn mặt dĩ nhiên hiếm thấy toát ra một loại tuyệt vọng, đại triệt đại ngộ bi thương không cam lòng cảm giác. Đùng một đá, nước bùn tung tóe lên, Lý Đại Mục lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế quay về mặt đất nằm sấp xuống. Long thần thần tướng ở trên, ta Lý Đại Mục nguyện khí ám đầu minh, thoát ly vạn ác hoàng cân tập nói, vì là đại hán Giang Sơn, tận tụy chết thì mới dừng. Lý Đại Mục sợ, còn cờ mở nở muốn sợ rất triệt để. Xin hàng tiếng che lấp tiếng mưa rơi, nói được kêu là một cái kiên quyết, được kêu là một cái đại khí, được kêu là một cái không thẹn với lương tâm. Long thần thể diện run run không ngừng, làm người như vậy không có hạt bối. Thật tốt à? Cút. Cuối cùng Long thần vẫn là đem Lý Đại Mục lưu lại, đừng không nói. Chúng đại nạn không chết vẫn cất chó cùng cố này siêu việt thường nhân vô sỉ sức lực, lại phối hợp thêm cái kia hai đại thiết chủ y, không biết làm sao, Long thần tổng hội đem cùng kiếp trước tùy mặt bên trong con kia sẽ tam bản phủ hôn thế ma vương trình giáo kim liên lạc với cùng một nơi. Ha ha, nói không được cái tên này chính là ta Long thần phúc tướng cũng nói không chừng đấy chứ. Hướng về bên trái phất tay một cái ra hiệu Lý Đại Mục phụ cận, Long thần tính toán Long vệ quân ra thạch đắp, nên tiến vào Thường Sơn khu vực. Thường Sơn có hổ tướng, chí dũng tất quan trương. Long thần giơ roi chú ngựa, nói ra một câu lập lờ nước đôi, ý vị sâu dài lời nói. Quan Trương nghĩ đến dĩ nhiên ở chắc quận bị lưu bị thôi, nếu trọng sinh Tam Quốc, như vậy Triệu Vân Triệu Tử Long, hắn Long Thần đến Thường Sơn lại sao có thể bỏ qua. Lý Đại Mục, ngươi cũng biết Thường Sơn chân định ở đâu. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 17, Triệu Gia Thôn, Vân Ca Nhi. Cồn vợ ở, Lạc Tử, người đăng, Lạc Tử Thường Sơn quận, chân định huyện cảnh nội, mọi chỗ với trong núi sâu tiểu thôn tọa lạc trong đó. Toàn thôn bên trong bởi tám thành lấy trên trăm họ lấy Triệu thị làm họ, vì vậy cái này tiểu thôn gọi là Triệu Gia Thôn. Sơn thôn bên trong, từ trúc lâu dựng trúc mà thành, bên trên đắp có cỏ tranh nhà dân chẳng chịt ở giữa, và năm tuổi trẻ con ở thiên mạch đường nhỏ trên truy đuổi chơi đùa, so với ngoại giới một phái loạn thế cảnh tượng, toàn bộ Triệu Gia Thôn nói là thế ngoại đảo nguyên cũng không quá đáng. Ít nhất, nơi này phụ nữ có thể không lo ở sông nhỏ bên trên giặt hồ y vật, thỉnh thoảng thảo luận nhà ai nam nhân lại đánh tới cái gì con mồi, trong bắt quái bưng nghị luận nhà ai cô nương lại đến xuất giá tuổi. Các nàng chơi đùa thanh âm truyền tới ruộng một bên đang tại cấy mạ các nam nhân trong hai, cười hắc hắc, dù cho trời đông vừa qua khỏi, ngày xuân bên trong dư giữ lại một tia xe lạnh chợt hẳn, nhưng nhìn dần dần tuổi cao con cháu cùng siêng năng bà nương, hán tử ngăm đen trên khuôn mặt có khó có thể che giấu thỏa mãn thái độ. Một trận luồng gió mát thổi qua, phương xa chạy tới hai cái 13-14 tuổi áo tơ trắng cô nương, nhảy lên trong lúc đó, có không nói ra được linh động mà bát. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi chờ ta một chút ta, chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn đi cửa thôn gặp gỡ ngươi tỉnh làng không được? Hán phía sau tuổi tác hơi dài, trên mặt có một tia trẻ sơ sinh thiếu nữ ở phía sau truy đuổi nói. Vân Yến tỷ, nói lung tung cái gì đây? Hôm nay là ta nhị ca trở về. Phía trước chạy trốn thiếu niên nghe được trẻ sơ sinh thiếu nữ kêu to, hai má né qua một vệt đỏ bừng, xoay người tức giận quay về nàng Vân Yến tỷ nói. Vậy lên lên đôi môi biểu thị nàng bất mãn, nhưng này song linh động rào hoạt ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh thiếu nữ khuôn mặt. Vân Ca Nhi trở về. Quả nhiên, Vân Yến tỷ vừa nghe ta nhị ca tên liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Bù bù. Trẻ sơ sinh thiếu nữ Triệu Vân Yến đi tới rào hoạt thiếu nữ trước người, ngắn ngủi thở hai cái hắn phía sau, bước cho thứ nhất cái hót trực tiếp hướng về cửa thôn chạy tới. Chờ chạy ra hai ba bước, quay đầu lại phát hiện mình hảo tỷ bội đứng tại xem chính mình chuyện cười thời điểm. U đoán liếc nàng một cái, ngươi chết Triệu Vũ, ngươi không đến ta nhưng làm Vân Ca Nhi cho mang về nhà chúng ta à? Ha ha, Vũ nha đầu, xem ra có người không kịp đợi làm chị dâu ngươi. Đồng ruộng thấy mạ hán tử nhìn thấy tình cảnh này, hàm hậu trên khuôn mặt cũng không nhịn được trêu ghẹo nói. Chính là đấy, cũng chính là ta nhà tôn tử là thằng ngãi con, nếu là nữ hoa nhi, nhất định cũng gả cho Vân Ca Nhi. Một vị từ đồng ruộng trở về lao ông nhìn thấy tình cảnh này, vậy già mà không đứng đắn mở miệng nói. Đúng, Vũ nha đầu, ngươi xem ta nhà đại tráng cũng tệ. Nếu không ngươi cho ta làm cháu dâu đi. Lão hắn nhìn rảo hoạt thiếu nữ một chút, lão nhi thoải mái đem chuyện cười dẫn tới rảo hoạt thiếu nữ trên thân. Thử, Triệu đại bá liền sẽ nắm Vũ Nhi treo gẹo. Quay về lão hắn hờn dỗi một hồi, rảo hoạt thiếu nữ phất phất chính mình tú quyền. Trừ phi đại tráng ca có thể đánh thắng ta nhị ca, bằng không ta ai cũng không lấy chồng. Ta Triệu Vũ, gả cũng phải gả một cái ngay hôm đó đạp đất cái thế đại anh hùng. Nói xong, đầu dương lên, rảo hoạt thiếu nữ nhanh nhẹn xem một cái tiêu ngạo tiểu khủng tức quay về nàng Vân Yến tỷ đổi tới. Đợi được thiếu nữ đi xa, trước treo gẹo lão hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vân Ca Nhi năm vốn là thiếu anh tài, lại càng là ở năm tuổi năm ấy đã lệ đại hán thương thần đồng nguyên sư phụ, bây giờ 10 năm trôi qua, e sợ so với đồng sư cũng cách biệt không xa đi. Lão ông than thở bị đồng ruộng hán tử nghe được, xa xa đáp lại. Triệu bá. Như vậy không được chứ, Vân Ca Nhi luyện thành tuyệt thế võ lực trở về, ở cái loạn thế này bên trong chúng ta Triệu Gia Thôn không phải là càng an toàn à. Ai có thể nghĩ tới lão ông nghe được câu này, nhất thời khí dâu mép bấy lên. Người chảy gỗ, nói mỏ cái gì đây? Vân Ca Nhi mệnh cách bất phàm, tương lai nhất định là một tên long hổ chi tướng, đại hán dường cột chi cột. Há có thể để hắn vùi tại chúng ta nho nhỏ này núi vấn đề bên trong hưởng phí hết một thân thật tài tình. Phi phi. Nói hết mê sảng. Lại là cờ trách vài câu, là ông lúc này mới bỏ qua. Che kín nếp nhăn cùng màu nâu ra đốn ngồi khuôn mặt nhìn phía cửa thôn có cười nhạt ý cùng tiêu ngạo, Vân Ca Nhi nhất định là Triệu Gia Thôn bay ra phương hoàng. Vân Ca, trở về. Tốt ta. Loạn choa loạn choạng, lao ông nắm lên dưới chân đòn gánh hướng về trong thôn xóm đi đến, xa xa chuyển đến lao ông nhẹ giọng trách cứ hài đồng bất đắc dĩ tiếng. Cốc cốc cốc. Hẹp hòi trong rừng đường nhỏ bên trên truyền đến nhàn nhạt tiếng vó ngựa, chiến mã khôi tiếng khóc từ xa đến gần, đánh vỡ Triệu gia thôn yên tĩnh. Cái này chính là Thiên Công tướng quân xem bói ra ngân long thét dài nơi sao? Trên đỉnh núi, dẫn đầu tướng lanh quay về bên cạnh thân vệ dò hỏi. La cư soái, nơi này chính là tương lai ta giáo hộ giáo thần tướng, ngân long thần tướng ngủ đông nơi. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 18, Triệu Vân Chi muội cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử khẽ vây roi ngựa, La thị liếc mắt một cái phía sau tùy tùng tới mình Bách Dư Kỵ binh, trong mắt lóe ra lệ khí. Nếu là Ngân Long thần tướng đúng như thiên sư nói tới như vậy lợi hại, thân là Thiên Công tướng quân thân vệ thống linh hắn tự nhiên sẽ cung cung kính kính đem trở về, nhưng nếu là, nhưng cái này nhất chuyện, sắc mặt nàng lại là trở nên tái nhợt. Lo so khát tặc, Vân Yến tỷ chạy mau. Tay đem bánh bao mặt thiếu nữ sau này đẩy một cái, Triệu Vũ bắt đứng lên ở cửa thôn một đạo trúc thương, chỉ về La thị chờ một đám Bách Dư Kỵ khăn vàng tướng sĩ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi thông tri thôn dân. Lò xo khăn quần đến. Quay về bị sợ ngây ngốc tại nguyên chỗ Triệu Vân Yến quát lên, Triệu Vũ lại là nắm chặt trong tay trúc thương, một bước không lùi chỉ vào đến Hoàng Cân quân. Chạy, có thể chạy nơi nào đây? Một cái cũng chạy không. Vung tay lên, 20 cưỡi lên trước, ngăn cản Triệu Vân Yến đường lui. Tâm hắn động, thế nhưng Thiên Công tướng quân lời nói còn vang vọng ở bên tai, ở chưa làm minh bạch Ngân Long thần tướng cùng hai vị này có hay không có liên quan thời gian, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu là bởi vì tham dục phá hoại Thiên Công tướng quân đại nghiệp, hắn vô pháp tưởng tượng đến lúc đó Thiên Công tướng quân lửa giận phía dưới, chính mình có thể sống sót hay không. Các ngươi cũng biết nơi này có một cái tên là Triệu Vân người. Đã sớm dọa sợ bánh bao mặt thiếu nữ liền La thị nói cái gì cũng không hề nghe rõ, chỉ là liên tục hướng về Triệu Vũ bên người di động. Triệu Vũ lúc này lại là hiện lộ ra không phù hợp tuổi bình tĩnh, Triệu Vân, chẳng lẽ là ta nhị ca? Nàng ở trong lòng tôi nói, chẳng lẽ là ta nhị ca ở bên ngoài đắc tội lò xo khát quân, bây giờ người ta tìm tới cửa. Không không, tuyệt đối không thể để cho quá thôn đi, bằng không Triệu gia thôn liền xong. Triệu Vũ năm chúc thương tú chỉ nắm đỏ bừng, nhưng hay là quật cường nhìn thẳng lò xo khăn quân thống lĩnh La thị lên tiếng nói. Triệu Vân, chúng ta cái này còn có Bạch Vân, bầu trời xanh đây, có muốn hay không ta cho ngươi tìm ra? Bạch Vân, bầu trời xanh, ngươi tại chơi ta? La thị trên mặt lộ ra một tia lệ khí, càng để cho hơn không thể nhẫn nhị là, trước mặt cái này điếc không sợ súng thiếu nữ dĩ nhiên giơ chúc thương đối với mình đâm tới. Muốn chết? Rút ra bên hông trường kiếm, một đạo hàn quang né qua, nhất thời Triệu Vũ trong tay chúc thương bị chém đứt. Tuy thưa, chiến ma hí lên, hóa thành một đạo tật phong đi tới Triệu Vũ cùng Triệu Vân Yến trước người. Ở hai người chưa kịp phản ứng trước, La thị đã thu tay lại chép lên Triệu Vũ cùng Triệu Vân Yến tướng lực ở trên lưng ngựa. Dây cương nhấc lên, đầu ngựa quay lại, chiến mã trực tiếp thổ La thị cùng hai vị thiếu nữ hướng về phương xa chạy đi. Ha ha, cừ soái phúc phận không tàn a, dĩ nhiên có thể ở nơi này, kha kha. Cừ soái không đổi, các anh em chờ đến cùng. Lò xo khăn kỵ binh nhìn trong rừng trúc biến mất thân ảnh La thị, cười ha ha vui đùa. Cứ như vậy tùy ý đứng tại đầu thôn, chờ đợi lấy bọn hắn cừ soái xong việc trở về. Mà bọn họ nhìn phía hai vị thiếu nữ thân ảnh thì là đầy dây thương xót, bọn họ cừ soái thế nhưng là lọ so khăn trong quân được xưng ma vương La thị tồn tại, một cây phong lưu trưởng thương giới không biết giết chết bao nhiêu giàu nữ quý phụ. Đs, chương này đổi tác giả quân cũng không biết nên nói cái gì. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 19, anh hùng cứu mỹ cồn vợ ở, Lạc Tử, người đăng, Lạc Tử xẹt xẹt một tiếng, trẻ sơ sinh thiếu nữ Triệu Vân Yến váy trắng bảo bị xé ra ống tay áo, lộ ra như tay ngọc cánh tay cùng da thịt trắng như tuyết. Gặp này kinh biến Triệu Vân Yến trên mặt đều là kinh hoàng, không ngừng lấy tay về phía sau lay lui về phía sau. Cút mở, người ác ma này. Tú chân quay về La thị trên thân đá bảo, đáng tiếc, khí lực nàng quá nhỏ. La thị lấy tay nắm lấy Triệu Vân Yến ngọc túc khinh khẽ bước mò, tay lôi kéo, trẻ sơ sinh thiếu nữ thân thể toàn bộ hướng về La thị trong lồng ngực kéo. Một đạo trượng dài cầm đái lay động, lại là dùng để vấn tóc khăn lụa bị La thị không cho nổi kinh ý kéo xuống tới. Xem La thị trợn cả mắt lên, nhìn trước mắt tóc dài mỹ nhân. Cực phẩm a, lão tử hôm nay kiếm bội. Ô, Vân ca, cứu ta a. Yến Nhi đúng không ngươi lên? Hai hàng thanh lệ từ Triệu Vân Yến giữa lông mày hạ, cổ tay điên cuồng đánh ở La thị áo giáp bên trên, đáng tiếc lại là không làm nên chuyện gì. A tặc, thả ra Vân Yến tỷ. Tú quyền vung đến, đùng một tiếng bị La thị cũng không quay đầu lại nắm chặt. Một tay thành đao, chém vào dãy rủa trẻ sơ sinh thiếu nữ sau gáy, nguyên bản muốn chết muốn sống thiếu nữ nhất thời vô lực ngã xuống. Thêm nhỏ dãi liếc mắt nhìn hôn mê thiếu nữ, La thị gian nan đưa mắt từ bên trên rời, trong khóe mắt lộ ra một tia tà ác. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn trước tiên chinh phục ngươi cái này thất liệt mã, lại đi kỵ cái kia thất dịu ngoan tiểu mẫu mã. Lúc này La thị không giống như là người, trong miệng phát sinh từng tiếng cuồng bạo gào thét. Triệu Vũ điên cuồng phản kích, thế nhưng là nàng lực lượng làm sao so ra mà vượt võ đạo đạt tới tiên tiên chi cảnh La thị. Nàng dãy rủa theo khí lực tiêu hao, tạo thành động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Người càng dãy rủa, ta càng là yêu thích. Đang dãy rủa trong quá trình, nàng góc áo bị xé nát một góc, vậy sẽ khiến cho tới nay ở ca ca bảo vệ cho nàng xuất hiện một tia kinh hoàng. Không sợ trời không sợ đất Triệu Vũ lúc này thật sợ, thiếu nữ linh động ánh mắt trở nên tuyệt vọng, nhìn trong rừng trúc chiếu nghiêng đi vào từng sợi ánh mặt trời, toát ra một tia hy vọng. Ai tới mau cứu ta, người nào chính là ta cái thế anh hùng. Thiếu nữ nội tâm đang cầu khẩn có người xuất hiện đem từ ác ma này trong tay cứu được. Đột nhiên, mảnh này trong rừng trúc vang lên một tiếng trước khi chết gào thét. Một giây, hai giây, ba giây. Làm Triệu Vũ chậm rãi mở đóng chặt con mắt, nhìn thấy cách đó không xa đã thi thể chiên lịa tên ác ma kia thời gian, gặp kinh hãi đại hỉ thiếu nữ rốt cục phát sinh một ngạt kêu khóc tiếng. Một ghế hồng sắc gấm tứ xuyên áo choàng bay xuống, che lại Triệu Vũ cùng trẻ sơ sinh thiếu nữ lộ ra da thịt trắng như tuyết. "Đợi một chút một hồi, ta đi cấp các ngươi tìm tới vài món xiêm y đến." Như ngọc thạch đánh giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng vang lên, đưa lưng về phía Triệu Vũ thân ảnh hướng về Trúc Lâm đi ra ngoài. "Cái này chính là ta cái thế anh hùng sao?" Triệu Vũ nhìn đạo kia bóng lưng cao lớn sững sờ xuất thần, trong khoảng thời gian ngắn nàng si. Một trận thanh phong thật đến, cảm giác được trên thân từng kia cảm giác mát mẻ, Triệu Vũ vội vã đi tới trẻ sơ sinh thiếu nữ trước người, dùng hồng sắc áo choàng che khuất các nàng. Không lâu lắm, trong rừng trúc lần thứ hai đi ra đạo kia để Triệu Vũ cảm thấy xa lạ lại thân thiết thân ảnh. Xích diễm diễm long giáp tại ngày ánh sáng khúc xạ ban phát ra như bảo thạch lộng lẫy, mặc ngọc tử kim quan bên trên lông vũ chập chờn theo gió, để cho uy mãnh đồng thời gồm cả một kia phiêu giật. Đao tước dịu đục trên khuôn mặt mang theo như gió xuân ấm áp ý cười, mắt sáng như sao trong lúc đó tỏa ra thần huy lại càng là xem Triệu Vũ có chút say sưa. Hắn chính là đi tới chân định Triệu gia thôn tìm kiếm Triệu Vân trên đường, đi qua mảnh này trúc lâm nghe được thiếu nữ cầu cứu mà đúng lúc tới rồi long thần. Ra cửa ở bên ngoài không có nữ trang, những này thường phục các ngươi liền mà chấp nhận một chút đi. Nói xong, long thần cầm quần áo ném ở Triệu Vũ trước mặt, xoay người con qua. Tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tiếng vang lên, nghe hậu phương truyền đến thiếu nữ kiếp sau sợ hai tiếng, long thần cười khổ. Tìm đem tham hiền chưa thành, ngược lại trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ, cái này cũng là chuyện gì à? Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 20, tướng quân phu nhân quần vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử Lý đại mục xuất lĩnh lấy 800 long vệ quân giáp sĩ buồn bực ngán ngẩm chờ đợi, tuy nhiên không hiểu vừa nãy tướng quân tại sao sau khi rời khỏi, trở về nắm hai cái chính hắn thường phục lại rời đi. Nhưng thân là một tên khí ám đồ minh, đã từ hoàng cân tặc quân chuyển chính thức vì là đại hán long vệ quân bên trong hắn, lại là rất có ánh mắt biết rõ không hiểu liền giữ yên lặng câu nói này chân lý. Tướng quân làm cái gì ngươi đừng hỏi, coi như là tướng quân nói là sai, ngươi cũng muốn làm đối phó đi làm. Tướng quân trở về. Nghe được trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân, Lý Đại Mục ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng mà, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, mấu chốt là Lý Đại Mục lại là xem có chút há hốc mồm. Bởi vì long thần lúc này phía sau đang theo hai quần áo xốc xếch, thân mang tướng quân thường phục, ân, tuyệt sát tiểu nữ. Chỉ là tướng quân tốc độ cũng quá nhanh lên một chút đi, nếu đặt ta lão Lý trên thân, làm sao cũng phải nửa giờ mới đi ra. Không ngừng Lý Đại Mục như vậy nói thầm, liền ngay cả luôn luôn biết rõ chính mình tướng quân làm người long vệ quân giáp sĩ cũng đối long thần tao nộ cảm thấy hiếu kỳ nghi hoặc. Trong rừng trúc đến cùng phát sinh cái gì, làm sao tướng quân một vào một ra trong lúc đó, lại xuất hiện liền mang theo hai thiếu nữ đi ra. Long thần vẫn chưa đi đến phụ cận, Lý Đại Mục cũng đã gọn gàng từ hán huyết bảo mã bên trên xuống tới, ba chân bốn cẳng đi tới long thần trước người, định nọt quay về long thần thi lễ một cái. Đầu nhất chuyển, quay về long thần phía sau một bộ kinh hoàng hình dáng trẻ sơ sinh thiếu nữ cùng Triệu Vũ cúi đầu không lưng nói, hai vị tướng quân phu nhân lên ngựa. Nói xong trực tiếp nằm trên mặt đất, xem tư thế kia là muốn làm Triệu Vũ cùng Triệu Vân Yến hai vị thiếu nữ ghế ngựa. Tất cả những thứ này phát sinh nhanh chóng, quả thực để long thần dự liệu không kịp. Nhất là câu nói kia tướng quân phu nhân, để long thần nghe được mặt đều đen. Mặt tối sầm lại đánh một cái búng tay, xích long vui chơi bước yêu nhiều tốc độ đi tới long thần trước mặt. Các ngươi tựa như mập mạp chết bầm này từng nói, bên trên cái này hai con chiến ma đi. Khi nói xong lời này đợi, long thần bàn tay ở xích diễm long câu đầu ngựa bên trên khẽ bước, hắn vẫn đúng là sợ xích long không quen người xa lạ kỵ đến trên người nó, thương hai vị thiếu nữ. Chú ý tới tương đối tuổi cao trên mặt thiếu nữ cái kia bôi chần chờ, long thần tay chỉ trúc lâm đường nhỏ trên 800 long vệ quân. Yên tâm đi, chúng ta là đại hán quan quân. Tinh kỳ pháp phối, đại đại chữ hán quân kỳ cùng long chữ tướng kỳ tung bay, chính là đại hán quan quân tốt nhất chứng minh. Triệu Vũ lặng lẽ nhìn long thần một chút, hắn là đại hán tướng quân sao? Vân Yến tỷ tỷ, người xấu bị giết chết, chúng ta bị đại hán quan quân còn có. Vị tướng quân này cứu. Tay nàng hơi lỡ, đem Triệu Vân Yến đưa đến trước Lý Đại Mục kỵ được hán huyết bảo mã trước mặt. Hán huyết bảo mã cái kia gần như cao 2 mét thể trạng, lại là không để cho nàng cấm sinh ra một chút do dự, lẽ nào thật sự muốn giẫm vị tướng quân này trên lưng ngựa sao? Không có chuyện gì, Lý Đại Mục cái tên này chính là tiện. Long thần chuyện cười trêu chọc một câu, thân thể lại là hóa thành một trận thanh phong đi tới Triệu Vân Yến trước người. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, Triệu Vân Yến đã vững vàng bị Long thần nâng lên đến trên lưng chiến mã. Làm xong tất cả những thứ này, Long thần quay về Triệu Vũ thử hàm răng nở nụ cười, nắm lấy Triệu Vũ cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, cơ thể bên trong cương khí phân tán, hóa thành long khí quấn quanh ở Triệu Vũ trên thân, mang lên nàng thân thể đệm cuốn bay, cũng đồng dạng vững vàng rơi vào xích long trên lưng. Bất mãn đánh một cái phì mũi, xích long mũi quay về Triệu Vũ nhẹ nhàng ngửi một hồi. Tuy thưa, luôn luôn người sống rất gần xích long dĩ nhiên dò ra đầu lưỡi quay về Triệu Vũ bàn tay liếm liếm, ngứa ngáy thiếu nữ trực giác lòng bàn tay phát triển, phát sinh một trận như chuông bạc nhỏ giọng. Cộc cộc. Xích diễm long câu dĩ nhiên nhấc lên móng ngựa, chạy chậm đến từ long thần bên người chạy đi. Thật đúng là một cái thú vị tiểu cô nương, dĩ nhiên có thể đạt được xích long tán thành. Nói xong câu đó long thần liền có chút ghen ghét, mẹ nó một thất sắc ngựa. Nhìn thấy long thần lắc đầu rời đi hướng về xích long đuổi theo, Lý Đại Mục cảo não từ trên mặt đất bò lên, gãi gãi chính mình sau gáy. Xem cái gì đây, không nhìn thấy ta lao lý ở quay về long thần tướng quân biểu trung tâm a. Quay về xa xa chế giễu long vệ quân gào một cổ họng, một trận tiếng cười vang vang lên, long vệ quân hướng về xích long đuổi tới. Làm long vệ quân đi tới Triệu gia thôn cửa thôn, nhìn cái kia chừng trăm kỵ La thị mang đến hoàng cân quân thời điểm. Nắm xích long dây cương long thần, liếc mắt một cái trên lưng ngựa trong mắt đầy dây hận ý thiếu nữ, long thần không mang theo chút nào cảm tình lãnh khốc thanh âm vang lên. Long vệ quân ở đâu rồi? Có mặt tướng. Không giữ lại ai. Giết cho ta. thoáng chốc 800 thiết kỵ lao nhanh, hình dáng giống như sơn băng, mang theo không thể ngăn cản tư thế tấn công mà đi. Chỗ đi qua, khăn vàng tinh kỵ người ngã ngửa đổ, dồn dập ngã vào long vệ quân dưới móng sắt. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 21, kiếm cái Triệu Vân hắn muội cổn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử 800 long vệ quân đánh với trận hình còn không có hình dạng thành 100 khăn vàng tinh kỵ, nói là nghiền ép cũng không quá đáng. Đợi được Long Thần nắm xích long tiến vào cửa thôn thời điểm, khăn vàng tinh kỵ đã không thể đứng thẳng lên, toàn bộ cửa thôn chỉ còn giữ lại dài rắc chiến mã khôi tiếng khóc. Đó là Hoàng Cân quân chiến mã, còn bọn họ chủ nhân thì đã chết. Long Thần ánh mắt từ nơi này chút Hoàng Cân quân chiến mã trên thân đảo qua, trong đôi mắt đầy dây khó có thể che giấu thất vọng, những này chiến mã đã phế. Tuy nhiên những này mã thất gân bắp thịt vẫn tính hùng tráng, thế nhưng bằng ngựa nơi lờ mờ lộc lấy biểu dương những này chiến mã tiềm lực dĩ nhiên tiêu hao hết. Một thất có thể chinh chiến xa trường chiến mã, bằng ngựa hẳn là bóng loáng, trong hai mắt đầy dây nhàn nhạt linh tính, mà những này Long Thần từ Hoàng Cân quân trên chiến mã hoàn toàn không nhìn thấy. Trừ Lý Đại Mục theo ta vào thôn ra, những người còn lại toàn bộ trú đóng ở cửa thôn, không có ta mệnh lệnh, không được tự mình vào thôn quấy rầy người trong thôn. Truyền đạt mệnh lệnh này, Long Thần bắt lên xích long dây cương dẫn dắt hướng về Triệu gia thôn đi đến. Đúng, còn không biết ngươi tên là gì. Cưới xích long trên thân Triệu Vũ chợt nghe Long Thần thanh âm, đột nhiên trước ngẩng đầu lên, và mục đích là Long Thần cái kia thẳng tắp bóng lưng. Ta tên Long Thần, ngươi có thể gọi ta là Long Thần tướng quân, ta chuyến này tới cũng không ác ý, các ngươi có thể yên tâm. Long Thần lời này chẳng những là đối với phía sau Triệu Vũ nói, cũng là đối với một mặt khác không nói một lời thiếu nữ nói. Nội tâm mai con nhảy một cái, luôn luôn lớn nét hoạt bát thiếu nữ cũng bị Long Thần cái này đột ngột một câu nói náo cái đỏ thắm mặt. Hắn dĩ nhiên đang hỏi tên ta, khó nói hắn thật muốn để ta làm tướng quân phu nhân, vậy ta là đáp ứng chứ hay là đáp ứng chứ? Rơi vào xoắn xuýt bên trong Triệu Vũ hai cây ngón trỏ lẫn nhau lượn vòng, xem một bên trên lưng ngựa cùng với ngang bằng trẻ sơ sinh thiếu nữ âm thầm xanh mục đích, cô nàng này sẽ không là thích vị tướng quân này chứ? Triệu Vân Yến kinh ngạc nhiều hơn, cũng vì Triệu Vũ âm thầm cao hứng, dù sao nàng vị này hảo tỷ muội cũng đã 13 tuổi, coi như không nóng lòng kết hôn, cũng nên xem xét một cái tốt quy tụ. Triệu Vũ, Long Thần đại ca có thể giống ta đại ca nhị ca một dạng, gọi ta Vũ Nhi. Một câu nói lên tiếng ba ba nói xong, Triệu Vũ liền che lên chính mình vẻ mặt vui cười. Chơi ạ, Triệu Vũ a Triệu Vũ, người ta nói là ngươi có thể hoán hắn Long Thần tướng quân, ngươi gọi người ta Long Thần đại ca cũng là thôi, còn Vũ Nhi, quả thực không biết xấu hổ. Bụng mặt Triệu Vũ có thể cảm giác được bên người có một cái khác mình tại chỉ trích chính mình không biết xấu hổ. Quả nhiên, Triệu Vũ từ chính mình mười ngón khe hở trông được đến Long Thần nghe xong nàng câu nói này, nhất thời thân thể hơi ngưng lại, liên hành tiến vào động tác cũng dừng lại. Lúc này nàng thật muốn chui vào khe nước đi cũng không tiếp tục đi ra, nơi nào có cô nương ra nhà không biết xấu hổ cấp lại đi tới, cái này sẽ khiến Long Thần đại ca có cách nhìn như thế nào nàng. Nếu Long Thần biết rõ nàng lúc này suy nghĩ, nhất định sẽ xoay người cho Triệu Vũ đến một cái sờ đầu giết, sau đó gõ mở nàng đầu nhỏ, nhìn tiểu nha đầu trong đầu hôm đó đều muốn chút gì. Có thể mấu chốt là lúc này Long Thần tâm tư không ở nơi này à, mà là đều bị hấp dẫn đến Triệu Vũ câu kia giống ta đại ca nhị ca một dạng trong câu nói kia. Khó có thể tin quay đầu, Long Thần lúc này nhìn về phía Triệu Vũ ánh mắt giống như là tại đánh lượng một cái quái vật. Xuyên Việt mà đến Long Thần kiếp trước to lớn nhất ham muốn chính là quan lịch sử, cho tới tiên tần thời kỳ Thượng Thư Xuân Thu, cho tới Lượng Hán thời kỳ Sử Ký Hậu Hán Thư hắn đều phổ biến vì là trải qua. Càng không nói gì là, Long Thần ngoại trừ chính sử ra, liền ngay cả giã sử hắn cũng đều không buông tha. Tỷ như Kinh Kha Thứ Tần Vương thất bại là vì là sớm ngày thúc đẩy thiên hạ nhất thống, Tào Tháo người tốt vợ là bởi vì hắn yêu thích xanh biết gã trở loạn thứ tán nát, hắn đều có thể xem say xương ngon lành, thích thú. Người khoan hay nói, khắp cả đọc giã sử hắn vẫn đúng là lưu ý một cái, đó chính là nói Triệu Vân kỳ thực không phải là con trai độc nhất, hắn trên thực tế còn có huynh trưởng cùng muội muội, phân biệt gọi là Triệu Lôi cùng Triệu Vũ, nhưng bởi ngày đó giã sử ngôn ngữ bất tường, Long Thần lúc đó cũng chỉ là coi làm trò cười để qua một bên. Nhưng bây giờ kết hợp chính mình tao ngộ xem ra, ngày đó giã sử mẹ nó nói chính là thật, Tam Quốc Chí trên không có ghi chép, chính là bởi vì Triệu Vũ dường như hôm nay như vậy ở cái kia Hoàng Cân quân cử xoáy trong tay bị cướp mà chết, liên đối toàn bộ Triệu gia quân bị liên lụy, chẳng trách trong lịch sử liên quan với Triệu Vân xuất thân ghi chép mới chỉ là Thường Sơn chân định bốn chữ, không chút nào đề cập Triệu Vân bạn cũ thân nhân. Đây không phải không muốn nhắc tới, mà là bởi vì thân nhân bạn cũ chết hết ta. Mẹ nó thay đổi lịch sử. Đại ca nhị ca ngươi sẽ không theo thứ tự là Triệu Lôi Triệu Vân chứ? Cứ ngắt chuyển qua cái cổ, Long Thần nuốt một ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy quay đầu lại hỏi một câu. Ách, Long Thần đại ca dĩ nhiên biết rõ đại ca ta cùng nhị ca. Thiếu nữ kinh ngạc thanh âm vang lên, Long Thần đột nhiên cảm giác thấy trong lúc nhất thời tin tức lượng quá lớn, kinh hỉ đến có chút nhanh. Hán, có chút ngất. Ta cờ mở nở kiếm cái Triệu Vân hắn muội. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 22, lòng người trên đài diễn sơn hà cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử mang theo liền Long Thần chính mình cũng không nói ra được kích động tâm tính, Long Thần đi tới Triệu Vũ nhà. Và mục đích là một tòa làm bằng tre nông gia tiểu viện, cửa viện trưng bày xếp chỉnh tề tuổi lửa, còn chưa chờ gõ cửa, một tiếng quạt kẹt, tiểu viện trúc cửa liền tự động mở ra. Các ngươi tới. Một cái niên kỷ ước tính 23-24, một thân nho bảo áo vải trang phục nho nhã thanh niên xuất hiện ở Long Thần trước mắt. Cao bảy thước thể trạng phối hợp cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, thêm vào kiếm kia đồng dạng lông mày trên chết bay vào thái dương hạ xuống vài sợi tóc đen bên trong, anh tuấn mà không thể soi mói khuôn mặt, xem Long Thần đều có chút mặc cảm không bằng. Cái này không phải thôn quê tử đệ, căn bản chính là chọc thế một mực công tử a thật mạnh. Nho nhã thanh niên cảm nhận được Long Thần trên thân khí thế, tâm lý thầm than một câu. Không kìm lòng được đem Long Thần cùng hắn trong ấn tượng 10 năm trước mang đi nhị đệ thân ảnh đặt ở cùng một nơi so sánh, kết quả ra kết luận để trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Có thể cùng đại hán Thương Thần Đồng Nguyên ở sàn sàn với nhau, mà số tuổi lại trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có kia cá nhân. Bước chân khẽ nhúc nhích, nho nhã thanh niên tránh ra nửa cái thân thể vị, bay về Long Thần hơi cuối cùng. Long Thần thần tướng quang lâm hàn xá, trường phong thụ sủng ngược kinh. Lần này, ngược lại là vẫn quan sát đến hắn Long Thần có chút giật mình, nhưng che lấp rất tốt, sâu sát xem nho nhã thanh niên một chút, hơi chắp tay cũng không có khách khí, nhấc chân bước vào tiểu viện bên trong. Đi ngang qua nho nhã thanh niên bên người thời điểm bước chân dừng lại nháy mắt, Long Thần có ý riêng về một câu. Thần tướng tên, dọa người a. Lấy tiên sinh văn đạo tu vi đạt tới văn quân thủ đoạn, một sách kế ra, vãi đậu mà binh thành, trong lúc nói cười diễn hóa thiên quân đại trận, nghĩ đến vây giết thần cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc. Ha ha ha. Ngửa đầu cười lớn một tiếng, Long Thần lưu lại bị thứ nhất lời nói kinh hãi tại nguyên chỗ nho nhã thanh niên. Ẩn dấu tu vi bị phát hiện sao, chí tôn thần tướng, quả nhiên là đáng sợ cảm giác. Phục hồi tinh thần lại, nho nhã thanh niên lắc đầu cười khổ, mạnh mẽ liếc mắt một cái cơi xích diễm long câu trên Triệu Vũ, nhẹ giọng quát: "Ta muội, về đến nhà còn chưa hạ xuống, còn thể thống gì? Ta hạ xuống vẫn không được, tối lại ca." Hai người một câu đối thoại, cũng biểu dương Triệu Lôi thân phận, chính là Triệu Vũ cùng Triệu Vân huynh trưởng Triệu Lôi. Trong sân chờ đợi Long Thần nghe được câu này, khóe miệng lộ ra một tia dương lên độ cong. Quả nhiên là hắn, chỉ là loạn thế lại là mai một bao nhiêu nhân kiệt a. Vô Danh Sơn trong thôn, gia Triệu Vân cái này bất thế tướng tài cũng là tôi, dĩ nhiên còn ẩn giấu đi Triệu Lôi Triệu Trường Phong như vậy một vị văn quân đại hiển, là Triệu Vân đem huy ngăn trở hắn huynh tình quang à. Phiêu tán nhàn nhạt chúc vị thanh tân tiểu trúc bên trong, trên bàn đá Triệu Vũ bưng tới trẻ thơm liệu lĩnh hừng hực nhiệt khí, ngoài cửa Lý Đại Mục cùng cái môn thần đồng dạng đứng thẳng, bên trong tiểu cô nương Triệu Vũ cong lên cái miệng nhỏ nhìn trên bàn đá trước sau không nói một lời Long Thần Triệu Lôi hai người. Cho tới tiểu nha đầu Vân Yến tỷ đã sớm bị đuổi về đi, dù sao trải qua lên voi xuống chó nàng có thể chống được Triệu Vũ cửa nhà cũng đã rất tốt. Long Thần bưng lên trên bàn đá trẻ thơm, cũng không có phóng tới bên mép, mà là đem đặt ở trong tay lượn một vòng, đánh giá chén ngọc bên trên vân tay, trong mắt đều là than thở ánh mắt. Liếc mắt một cái đối diện chính bà táo mà ngồi nho nhã thanh niên Triệu Lôi, Long Thần phát sinh một tiếng cười khẽ. Người như mỹ ngọc, trà ngon. Nói xong, Long Thần cũng không để ý cái kia vẫn còn nóng bỏng nước trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Long Thần đại ca. Tiểu nha đầu Triệu Vũ kinh ngạc thốt lên, muốn tiến lên cho Long Thần vỗ vỗ phía sau lưng, hóa giải một chút nhiệt tính. Ta muội, lùi ra. Đông. Triệu Lôi tay phải ở trên bàn đá rung một cái, đem muốn tiến lên Triệu Vũ quát lớn trở lại. Cùng lúc đó, trên bàn đá lại là có hào quang màu xanh sáng lên, từ Triệu Lôi giữa ngón tay kéo dài, hóa thành một phương sơn thủy địa đồ, bên trên thanh sơn làm trang điểm, nước xanh vì là sấn, phủ kín một trượng chu vi lớn nhỏ bàn đá mặt bàn. Văn khí diễn sơn hạ. Trường Phong tiên sinh thực sự hảo thủ đoạn. Thầm khen một câu, Long Thần cầm trong tay trẻ thơm thả xuống, ngón tay ở chạm được bàn đá thời điểm hơi chấn động một cái, chỉ thấy bàn đá sơn hà đổ thượng phong vân biến hóa. Tương đạo tinh kỳ phấp phới, vô số người mặc thiết giáp, cầm trong tay duệ khí binh lính từ bàn đá hai đầu xuất hiện. Long Thần cái này bưng binh lính người mặc hồng sắc giáp bảo, cơ một phương theo chữ Hán đại kỳ. Mà Triệu Lôi bên kia thì là vô số trên người mặc màu vàng đất áo giáp, dơ hoàng tự đại kỳ quân sĩ. Võ đạo tụ binh hồn. Long Thần tướng quân không hổ chí tôn tên. Đồng dạng đáp lễ một câu, Triệu Lôi một chỉ điểm ra. Nhất thời sơn hà bên trên thân mang hoàng giáp binh sĩ giống như giang hà vỡ quần cuộn đồng dạng bao phủ toàn bộ mặt bàn, trong khoảng thời gian ngắn diễn hóa sơn hà bên trên lang yên tứ khởi. Nếu là từ từ phát hiện, cái này đương nhiên đó là bây giờ đại hán 13 châu hiện trạng, khăn vàng loạn binh thành phong hỏa liệu nguyên tư thế chiếm lấy đại hán giang sơn. Không biết tướng quân tại sao đến đây? Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Lôi mây trôi nước chảy hỏi ra một câu. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 23, Nưu chủ trở về vị trí cũ cồn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá. Người đăng, Lạc Tử tại sao đến đây? Long Thần lặp lại một câu, khỏe mắt đảo qua trên bàn đá sơn hà cục thế né qua một tia thắng cục, hắn thân thể chính chính, cũng chỉ làm kiếm từ trên bàn đá sẽ qua, tới gần hắn bên này hắn quân động, sơn hà bên trên vạn mã buông đằng, bay về hoàng cân quân chiếm đoạt lĩnh mấy chỗ đại thành đánh giết mà đi. Vì là tìm đem thăm hiền mà đến, vì là đại hán sơn hà mà đến, vì là chúng sinh an khang an lành mà đến. Liên tiếp ba cái mà đến, mỗi nói một câu, Long Thần khí thế liền cường thế một phần, đến cuối cùng, hắn thân vì là chí tôn thần tướng luồng khí thế kia hoàn toàn bạo phát. Hào hào. Trong phòng vô phong từ lên, tiểu trúc cửa sổ bị đột ngột quát mở, ở cái kia khép mở lay động liên tục. Triệu Vũ cũng cảm giác được hai người trong lúc đó quái lạ, cảm giác bọn họ phảng phất có sự tình muốn trao đổi, lợi dụng đi đóng cửa sổ làm lý do đi ra. Lần này thanh tĩnh, trong nhà chỉ còn dư lại Long Thần cùng Triệu Lôi hai người. Tướng quân e sợ chí không ở chỗ này đi. Đối mặt với Long Thần cái kia khiếp người khí thế, Triệu Lôi cũng không hề bị lay động, vẫn duy trì trước mây trôi nước chảy. Coi như là vừa nãy cửa sổ cũng bị Long Thần khí thế chấn động đến mức quát động thời điểm, Triệu Lôi góc áo đều không có một tia tung bay. Ý vị sâu dài liếc mắt nhìn Long Thần, Triệu Lôi trên thân một luồng đôn hậu vô vi mênh mông tư thế từ từ thăng lên. Nhất thời, phía trước trải rộng sơn hà bên trên hoàng cân quân dường như cuồng phong quét xuống diệp nhất giống như, hóa thành giặc cỏ từ hán quân vây quanh đại thành bên trong phá vòng đây, khi thì phân hóa và tiên, khi thì hợp lại là một, liên lụy hán quân khó có thể chống đỡ, mệt mỏi cứu hỏa. Vô số hán quân ở nơi này dạng tiêu hao bên trong chậm rãi đi, hữu sinh lực lượng bị làm hao mòn. Long Thần nghe được Triệu Lôi câu này có ý riêng lời nói, thoáng chốc đồng tử co rụt lại, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, hắn con ngươi nhìn Sơn Hà trên cục thế không tự chủ được vô ý thức nhăn lên. Mà lúc này Sơn Hà đồ trên trạng thái chính là khăn vàng lọt lên, hắn đỉnh sắp sụp. Một tiếng cười nhạo từ Long Thần trong miệng phát sinh, hắn con ngươi nhìn chăm chú đối diện nho nhã thanh niên, Long Thần trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Hán Đỉnh không phụ ta không phụ Hán Đỉnh. Như sau đó nói Long Thần không hề nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ Triệu Lôi có thể minh bạch đón lấy câu nói kia. Nhưng nếu Hán Đỉnh phụ ta, quân hùng chắc lộc, thất tham nội chi, đi kém tồn ưu, bách chiến bất tử, chính là mạnh sư. Giết. Một tiếng khét đều, Long Thần tay phải hóa thành lòng bàn tay xếp hạng trên bàn đá, nhất thời Sơn Hà đổ trên tiếng giết chấn thiên, xa xa tràn ngập nguy cơ Hán quân triển khai phản công, lấy một chọi mười, Hoàng Cân quân không ai không có thể cùng tương địch. Không chỉ có như vậy, mặc cho bên trên Hoàng Cân quân từng tầng ngăn cản, Hán quân không thể ngăn cản giết tới Hoàng Cân quân hạch tâm, theo bàn đá run lên. Giang giác. Long Thần cùng Triệu Lôi trước người bàn đá mặt ngoài trung tâm xuất hiện một đạo năm tấc dài vết nước, sau đó hướng về hai bên kéo dài, ầm ầm. Bàn đá trực tiếp đập xuống đất, kiếm khí một trận bụi bặm. Nhưng đối với mặt Triệu Lôi dường như không có phát giác giống như vậy, mà là hai mắt vô thần nhỉ non một câu. Hán mất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi hạ. Hồi lâu sau, Triệu Lôi mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đã phân nứt thành hai nửa bàn đá lắc đầu cười khổ. Tướng quân thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Hai câu nói xong, Triệu Lôi từ trên băng đá đứng dậy, sửa sang một chút áo mũ, trực tiếp quay về Long Thần khom lưng bái phục xuống. Trường Phong bái kiến tướng quân, mong rằng tướng quân thu nhận giúp đỡ. Nhìn khom lưng bái phục ở trước người mình Triệu Lôi, Long Thần cười rất vui vẻ. Cái này chính là chính mình xuyên việt đến Tam Quốc thu phục người thứ nhất Mưu Thần sao? Tuy nhiên hắn thanh âm minh không nhận ra, nhưng Long Thần có lý do tin tưởng, có văn quân tu vi vị này Trường Phong tiên sinh không hẳn có thể so với kiếp trước Tam Quốc những cái quần anh kém đi nơi nào. Mà từ đôn hậu vô vi tâm cảnh đến xem, cái này chính là chính mình hán chi tiêu hạ a. Tiên sinh mau mau lên, có thể được tiên sinh sự giúp đỡ, quả thật Vân Hiên may mắn. Đem Triệu Lôi vị này đầu nhập chính mình người thứ nhất Mưu Thần đỡ lên, Long Thần lúc này hận không được nhìn trời thét dài để diễn tả mình nội tâm vui sướng. Vân Hiên đời này, thật không phụ tiên sinh. Long Thần đỗng nhiên quay đầu lại, nâng từ bản thân tay phải, dò ra trung gian ba ngón tay chỉ về phía trên, vang lên mạnh mẽ lời thể tiếng vang lên, đây là Long Thần cho Triệu Lôi nhận rõ. Triệu Lôi thay đổi sắc mặt, một đời sở học không phải là vì là tìm cái minh chủ sao? Ân của tướng quân, Trường Phong không cần báo đáp, nguyện vì tướng quân để cử một tuyệt thế võ. Đang lúc này, sân bên ngoài truyền đến nhàn nhạt gấp gáp rồng gầm cùng Triệu Vũ kinh hỉ tiếng. A, nhị ca ngươi sao mới trở về a? Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 24, Tử Long hiện thân quần vợ ở. Lạc Tử yêu cầu đánh giá. Người đăng. Lạc Tử bịch một tiếng. Đại môn phá tan. Nhàn nhạt tiếng rồng ngâm mẫn đi. Cửa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái là đầy mặt kinh hỉ Triệu Vũ, một cái là mang theo bất đắc dĩ thủ vệ cửa Lý Đại Mục. Cho tới một cái khác thì là khuôn mặt cùng Triệu Lôi có thất tám phần tương tự anh khí thanh niên, đợi được Long Thần cùng Triệu Lôi liên quyết từ trong nhà đi ra, liền thấy bên trong tiểu viện trước tiên một người hoành thương lập tức, không nói hết uy phong. Long Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thanh niên kia thân thể dài tám thước, da như bạch ngọc, mặt như lam tinh, nhìn quanh trong lúc đó uy phong lẫm lẫm. Cái này còn thôi, đầu của nó đỉnh dây dài tóc mây lượng ngân khôi, sau cháo phong dốc hết ra tố la bảo, trong tay hàn mang lượng ngân thường, dưới háng một thất dạ chiếu ngọc sư tử, một luồng anh hùng khí phả vào mặt. Thường Sơn, Triệu Tử Long, thực sự không hổ Long Hổ chi tướng. Long Thần thầm than, liền cùng giá nhân mã như rồng phong độ, cũng đã biểu dương đưa ra người bất phàm, nhìn khắp thế gian, lại càng là hiếm có nhân kiệt có thể bằng. Ừm. Triệu Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong phòng trừ đại ca hắn ra, vẫn còn có một người. Muốn biết rõ thân là tuyệt thế võ tướng, đối với xung quanh chu vi trong vòng trăm thước cảm ứng là phi thường mẫn cảm, tiến vào cửa trước, cũng chính là cảm ứng được mọi mình tại cùng vị kia heo mập đồng dạng tiên võ tướng có một câu không thể một câu trò chuyện, vì vậy trùng sau khi đi vào hắn cũng không có đối với kỳ hạ thủ. Bằng không hiện tại Lý Đại Mục nên đều không biết rõ ở cái kia nơi hẻo lánh đã nằm, mà không phải còn có thể cái này một mặt bất đắc dĩ hoa nước đứng ở một bên. Dĩ nhiên không có bị phát hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ người này mạnh hơn chính mình, thu lại chính mình khí tức làm hắn không phát hiện được. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Vân trên thân lông tơ chợt lên, trong tay lượng ngân thương tiếng rung không ngừng, một điểm hàn mang từ mũi thương tỏa ra. Báo lên, danh đến, mở miệng như sấm nổ, một đạo nhàn nhạt ngân long hồn từ Triệu Vân sau lưng kéo dài, long tình sán lạn như tinh thần, nhìn xuống phía dưới Long Thần, nửa bước thần tướng. Nhìn toàn thân hư huyễn, còn chưa làm sao nhìn chăm chú ngân long, lúc này đến phiên Long Thần có chút nghi hoặc. Ở hắn suy đoán bên trong Triệu Vân làm sao dọn cũng có thể là đạt tới thần tướng hàng ngũ, chiến hồn cần làm đã triệt để ngưng luyện mà thành, mà không phải đây chỉ có đầu ngưng tụ, thân thể lại là hư huyễn tay mơ ngân long chiến hồn. Ánh mắt từ Triệu Vân non nớt trên khuôn mặt đảo qua, Long Thần trong lòng thoáng chốc lộ ra, là chính hắn có chút chắc hẳn phải vậy. Lúc này Triệu Vân còn không có trải qua chiến trường chém giết, không có gia nhập Bạch Mã nghĩa tổng dơ roi tái ngoại, lúc này hắn chỉ có thể coi là một cái vừa học sư trở về, mới vào luận thế. Ân, may mới. Chẳng trách trong lời nói còn có một tia phong mang tất lộ, Long Thần tâm thần nhất động, một luồng càng bá đạo hơn lạnh lẽo khí thế từ hắn đi cơ thể bên trong bộ phát ra. Và anh, sóng khí lan đến ra, trong sân vô phong từ lên. Thế nhưng Long Thần khống chế rất tốt, phong ra mà cách mặt đất ba thước cắt bụi xấu xí, đây là một loại đáng sợ đối với khí thế trường khống. Ngâm, ngâm ngâm. Ngoài cửa một tiếng khôi minh phù hợp, hóa thành một đạo long ảnh đi tới Long Thần bên người, một cái uy phong lẫm lẫm hồng long từ Long Thần phía sau kéo dài, xoay quanh ở Long Thần phía sau, hồng long múa chảo, nhìn chăm chú đối diện ngân long.
Và anh.
Có kẹt kẹt kẹt. Một trận kim loại giao kích tiếng ở Long Thần trên thân ấp ủ, lại là một đạo có thể nói đỉnh tiên lập địa, người mặc màu đỏ thâm chiến giáp hình người chiến hồn bao trùm Long Thần thân thể. Bá đạo chư dương, phóng đãng bất ham, cái này chính là Long Thần lúc này tốt nhất khắc họa. Triệu Vũ đầu nhỏ nhìn thứ hai ca diễn hóa ra ngân long hồn, lại ngắm ngắm Long Thần ngưng tụ thành hồng long cùng màu đỏ thâm chiến hồn, một bên là nàng thân nhị ca, một bên là nàng cái thế anh hùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia xoắn xuýt. Nếu là hai người đánh nhau, chính mình nên giúp bên kia đây. Ân, nhị ca khẳng đánh, ta còn là cho Long Thần đại ca cố lên nha. Rất nhanh, tiểu nha đầu Triệu Vũ quyết định chủ ý đậu phộng, có Trần Đáo tên biến thái kia liền đầy đủ, làm sao bây giờ bốc lên một cái so với Trần Đáo còn biến thái, lại là hóa trang không có gì khác nhau tiểu tướng, động đóa, khó nói hiện tại ngân bảo bạch mã đã trở thành cường giả phù hợp. Có thời gian ta lão Lý cũng đi chế tạo một bộ đi. Kết quả, Lý Đại Mục túi đầu liếc mắt nhìn một mình, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Triệu Lôi nhìn trên khí thế lẫn nhau tranh phong giao thủ Long Thần cùng mình nhị đệ, trên mặt mang cười nhạt ý, không có chút nào dù cho một tia lo lắng. Bởi vì chính mình đề cử cho Long Thần vị chúa công này tuyệt thế võ tướng, chính là chính mình nhị đệ A tướng quân, có thể hay không thuyết phục nhị đệ, liền nhìn ngươi. Đợt, ha ha, hy vọng Triệu Vân cái này lên sàn đại gia thỏa mãn. Đến điểm hoa tươi đi. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 25, Ngân Long Thần Tướng cuộn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử nếu nhận Long Thần làm chủ, Triệu Lôi chiếm ở Long Thần góc độ xuất phát. Huống chi, hiện nay thiên hạ tranh phong khăn vàng đại loạn, Nam Nhi kiến công lập nghiệp đúng vào lúc này, sư thành trở về Triệu Vân thân là bạch thân, nếu muốn công phụ một thân yêu võ nghệ, còn có cái gì so với Đại Hán Long Vệ quân thống lĩnh, chí tôn thần tướng Long Thần lựa chọn tốt nhất sao? Không có. Vì lẽ đó Triệu Lôi hay là hy vọng Long Thần có thể thuyết phục hắn vị này nhị đệ, huynh đệ cộng sự một chủ, sao không đẹp quá thay? Long Thần. Căng thẳng khí thế trong lúc giằng co, Long Thần mở miệng, họ Long tên thần cứ như vậy nhàn nhạt phun ra hai chữ, Long Thần nếu không nói còn lại. Bởi vì hắn biết rõ, tại chính thức tuyệt thế võ tướng trước mặt, hết thảy đều là hư. Sẽ không bởi vì ngươi có ngập trời quyền thế mà không lưng, cũng không lại bởi vì ngươi thống lĩnh thiên quân mà cao mày, đi theo hay không, hắn có chính mình nhất định lượng tiêu chuẩn. Tính nết đúng, một đời đi theo sinh tử không hối hận. Tính cách không hợp, giơ tay chém xuống trong lúc đó, dù cho giết mặc thiên quân văn mã, cũng có thể chém xuống ngươi một đời phú quý. Long Thần. Hả? Ngươi là? Triệu Vân Tuấn kiên quyết trên khuôn mặt hiện lên một tia giật mình, đó là một loại có chỗ nghe thấy, nhưng lại như là kìm chợt gặp chân nhân như mặt biểu hiện. Nhìn Long Thần nhợt nhạt gật đầu thừa nhận, vậy sẽ khiến Triệu Vân không khỏi nghĩ lên xuống núi xuất sư thời gian kỳ sư phụ, một đời đại hán thương thần chí tôn đồng nguyên thật thà giáo huấn. Vân Nhi, ngươi đã ở ta nơi này tu tập 10 năm gần đây, ta một thân sở học ngươi cũng học gần như là thời điểm xuống núi. Nói vậy nói là một người áo vải lão giả, tuổi vượt qua hẹn 60 có dư, gầy gò thân thể tựa hồ một cơn gió thổi tới liền có thể đem bắt cũng. Thế nhưng hai con mắt thỉnh thoảng hiện ra lên tinh quang, cũng đại biểu Dương lão giả dù cho đến tuổi thất tuần, vẫn tinh thần sáng láng. Sư phụ, Triệu Vân buồn nhũ, quỳ xuống ở sau lưng lão ta mắt lộ ra không muốn. Vân Nhi, sư phụ lão, hiện nay thiên hạ phong vân bốn lên, ngươi lại theo ta đứng ở đây cũng chỉ là mất không thời gian, loạn thế chính là bọn các ngươi dương danh thời gian. Lão giả vuốt ve Triệu Vân hai gò má, trên mặt đồng dạng ẩn chứa không muốn. Hắn một tiếng dạy ba cái đồ đệ, yêu thích nhất vẫn bị coi như thân tử, bản tính trí thuần tiểu đồ đệ. Vân Nhi, chuyến này xuống núi sư phụ đối với ngươi có hai cái yêu cầu. Sư phụ ngài nói. Sương sững ở Long Thần đối diện Triệu Vân vẫn nhớ rõ lúc trước sư phụ đối với hắn thật thà chúc. Thứ nhất, sư môn trong lúc đó tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Nếu là ngày sau trên chiến trường thấy ngươi người đại sư kia Minh Trương Nhậm cùng nhị sư Minh Trương Tú, sư phụ chỉ có một yêu cầu, có thể thả thì lại thả. Sư phụ sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn các ngươi sư minh đệ ba người tàn sát lẫn nhau à? Thứ hai, ở võ đạo chưa đạt tới thần tướng trước, gặp phải Tịnh Châu phi tướng Lữ Phụng Tiên cùng Đại Hán thần tướng Long Vân Hiên thời gian, ghi nhớ kỹ nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì hai người tuổi còn trẻ cũng đã tiến quân thần tướng chí tôn hàng ngũ. Coi như là bây giờ sư phụ ta đối đầu chính trực định phong bọn họ, cũng là lành ít dữ nhiều. Được, ngươi mà xuống núi đi. Phục hồi tinh thần lại, Triệu Vân trong con ngươi đầy giấy phồn thịnh chiến ý, tương tự một tôn người mặc ngân sắc long lân giáp hình người chiến hồn xuất hiện, như có như không hiện lên ở Triệu Vân phía sau. Ngâm. Một trận ánh sáng trắng hiện ra, hóa thành một đạo ngân long quay về Long Thần trực tiếp đâm tới, ngân long long thủ bên trong hiện ra một điểm lăng liệt hàn quang, chính là lượng ngân thương mũi thương. Tham dò ta sao? Cửu Long chiến thiên qua hiện lên ở Long Thần trong tay, hóa thành một đạo hắc long nên đón. Nếu ngươi chiến, vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Chỉ nghe trong hư không tiếng rồng ngâm không ngừng, ra sức hai đầu Long Thần cùng Triệu Vân thân hình bất động, mặc cho nhất thương một mâu vung ra sau hai người diễn sinh ra chiến khí lẫn nhau rào sát. Hắc quang cùng giữa bạch quang, ngân long cùng hắc long qua lại trong đó chém giết không ngừng, phút chốc, một vệ huyết sắc hiện ra, tiếng rồng ngâm im bặt đi. Triệu Vân sắc mặt biến, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin. Thật, đến lúc nào xuất hiện? Nhìn gần trong gang tấc, hoành chỉ tại chính mình trên cổ cựu Long chiến thiên qua, Triệu Vân theo lượng ngân thương mũi thương nhìn lại. Chỉ thấy Long Thần tay trái chính nắm lượng ngân thương mũi thương, thương mang cắt rời bàn tay hắn, dò dỉ cạch cạch máu tươi từ tay của hắn trong lòng bàn tay hạ. Người thua. Phun ra ba chữ, Cửu Long chiến thiên qua biến mất, không nhìn bị thương tay trái, Long Thần trên gương mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy a, ta thua. Triệu Vân cũng cười, đối với dám dùng bàn tay đi đón chính mình trưởng thương người, thua ở trong tay hắn, cũng không mất mặt. Nếu thua, liền theo ta lên phía Bắc Chu sát lung địch. Trùng hợp đại hán nội loạn thời khắc, to lớn Hoa Hạ biên quan dù sao vẫn cần có người trấn thủ, có người đi dùng sát lục nói cho những cái man di tặc gấu, đại hán dù cho đến nguy vong thời gian, dám phạm nhà Hán thiên uy người, vẫn xa đâu cũng giết. Ngươi tạm thời xem là ta yêu cầu đi. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 26, Tử Long Quy Tâm cổn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử dù cho đại hán nguy vong thời khắc, dám phạm nhà Hán thiên uy người, vẫn xa đâu cũng giết. Ngươi tạm thời xem là ta yêu cầu đi. Bong Bong Thiết Huyết lời thể cùng thật thà khẩn cầu ngữ điệu, từ Long Thần trong miệng nói ra, hình thành kịch liệt nhất xung đột. Đây đối với chưa từng bị trần thế làm hao mòn lý tưởng hào hùng, nội tâm bao hàm một phen nhiệt huyết Triệu Vân tạo thành chấn động khó có thể tưởng tượng. Đáp ứng hay là từ chối? Đối với Long Thần cái này đột ngột mời chào lời nói, Triệu Vân đang chần chờ, đang do dự nên như thế nào trả lời. Vì vậy, hắn vô ý thức nhìn mình thân nhân, nhưng khi hắn ánh mắt từ chính mình tam muội cùng đại ca trên thân đảo qua thời gian, nhìn thấy lại là muội muội cái kia chớp chớp liên tục, ba không muốn chính mình lập tức đối với Long Thần dập đầu liền bái mắt to. Muội muội không thể hy vọng, thế nhưng là đại ca Triệu Lôi biểu hiện cũng ra ngoài Triệu Vân dự liệu. Hắn nhìn thấy đại ca ở đối với hắn hơi hàm đầu, nhìn về phía Long Thần ánh mắt không chút nào che giấu chính hắn tán thưởng, nhất thời, Triệu Vân nội tâm đã có chủ ý xôn xao. Triệu Vân từ dạ chiếu ngọc sư tử trên vươn mình mà xuống, tay phải chống đỡ lượng ngân thường, vì một gối xuống ở Long Thần trước mặt. "Vân, bái kiến chủ công." "Ha ha, có con long đầu nhập, như hổ thêm cánh rồi." Nhìn thấy nhị đệ lựa chọn, Triệu Lôi cũng là xuất phát từ nội tâm cao hứng, từ đáy lòng bay về Long Thần nói, "Chúc mừng tướng quân lần nữa một tuyệt thế hổ tướng rồi." Tiên sinh nói không sai, Tử Long chính là thiên hạ này đỉnh phong tuyệt thế hổ tướng. Đối với Triệu Lôi lời nói Long Thần xuất phát từ nội tâm tán đồng, như thường thắng tướng quân Thường Sơn Triệu Tử Long còn không phải đương đại hổ tướng, cái kia thiên hạ chỉ sợ cũng không có hổ tướng. Cho tới bị Long Thần đỡ lên Triệu Vân lúc này thì là có chút ngộng, nhìn chăm chú lên cùng Long Thần trò chuyện với nhau thật vui đại ca, vậy sẽ khiến hắn không khỏi hoài nghi, đây còn là đại ca của mình sao? Liên thủ ngoại nhân tinh kế chính mình thân đệ đệ, quả thực không thể nơi nói rõ lý lẽ. Bất quá quân tử một rõ, Triệu Vân cũng không tính đổi ý bị Long Thần cùng Triệu Lôi tiếng cười cảm hóa, tuấn mỹ trên khuôn mặt, hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Thanh Châu Hoàng Sơn nên khách đông ra, lúc này hai cái Thái Dương Ban Bạch lão người cầm trong tay quân cờ đen trắng đang tại đánh cờ. Một bộ tiên phong đạo cốt, người mặc huyền hoàng thủy hỏa đạo bảo lão giả tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, thả ra trong tay bạch tử, ngước đầu nhìn lên thiên không, nhìn cái kia không ngừng tới gần, lẫn nhau chiếu rọi bên dưới dạng người rực rỡ hai viên chí tôn tướng tinh, niệm niệm cẩn nhằn bấm từ bản thân ngón tay. Tả lão nói, ngươi cái này lỗ mũi châu chớ không phải là muốn chơi xấu không được, đến lượt ngươi rơi chữ. Đối diện thân mang làm xám áo vải, bên hông ngẩng lên đến mức thẳng tắp lao hán cười mắng nói một câu. Đồng lão nhi, phía chân trời chí tôn tướng tinh hút nhau, lẫn nhau chiếu thành huy, xem ra ngươi đệ tử đắc ý là đầu nhập vị kia thần tướng dưới trướng. Hồi lâu, lão đạo mở mắt ra, một mặt thần bí nói, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Nếu là có người nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới được xương đạo gia không giả tiên một đời tiên trưởng tả tử cũng sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt. Hừ, ngươi lão bất tử, con cháu tự có con cháu phúc, cái nào cho phép chúng ta đi quản nhiều như vậy. Ngược lại là ngươi, thỉnh thoảng dùng tu vi dò xét thiên cơ, không sợ bị trời phạt sao? Đồng Nguyên tức giận nói một câu, trong tay hắc tử không kìm lòng được thả xuống, theo Bắc Phương Ký Châu vị trí nhìn tới, trong mắt có nhàn nhạt lo lắng. Vân Nhi a, thiên hạ này là các ngươi, sư phụ đang mong đợi ngươi công thành danh toại, tọa trấn Càn Khôn cái kia một ngày. Một tiếng quẹt, Triệu gia thôn một chỗ tiểu viện trúc cửa bị khóa lên, Triệu Vũ rửa lưng vào trúc cửa âm thầm gào khóc. Nàng không nghĩ tới, luôn luôn đối với nàng nói gì nghe nấy đại ca nhị ca chết sống cũng không đánh một cái nàng yêu cầu, mang theo nàng cùng đi. Tam muội, chiến trường hung hiểm, nghe ca ca nói ở lại chỗ này đi. Đúng vậy à, tam muội đợi được chúng ta ở biên cương vững chắc xuống, nhị ca nhất định tới đón ngươi. Nhìn Triệu Lôi cùng Triệu Vân đứng ở ngoài cửa tận tình khuyên nhủ an ủi Triệu Vũ, lại nhìn một chút hai mắt đẫm lệ, nhìn Triệu Vân lưu luyến không rời trẻ sơ sinh thiếu nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Thần có một loại chịu tội cảm giác, là mình đánh vỡ ngọn núi nhỏ này thôn yên tĩnh, để Triệu gia huynh muội chia lìa. Thế nhưng hắn biết chắc nói, lưu lại Triệu Vũ, kỳ thật là lựa chọn tốt nhất. Đẩy ra Triệu Vân cùng Triệu Lôi, Long Thần đi tới ở trước cửa. Triệu Vũ muội muội, ta Long Thần cam đoan với ngươi, không gian nửa năm, ta tất phái binh mã tiếp ngươi, để ngươi cùng ca ca ngươi nhóm đoàn tụ. Thật. Bên trong truyền đến thanh âm, gào khóc bên trong mang theo nhàn nhạt mừng rỡ. Thật. Long Thần mạnh mẽ gật đầu, lời thề son sắt bảo đảm nói. Vậy, các ngươi đi thôi, nếu như các ngươi không tới đó ta hận các ngươi cả đời. Ngựa tiếng khóc vang lên. Tiểu nha đầu Triệu Vũ hoa lên như mưa mở ra chút cửa, nhìn đi xa thân ảnh mắt lộ ra không muốn. Đi tới cửa thôn Long Thần trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn phân loại chính mình tả hữu Triệu Vân, ngờ ngợ bên trong hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia xinh xắn linh động cô nương bi thương ngọc dung. Trong lòng một tia xúc động, hắn làm ra một cái quyết định. 800 Long vệ quân ở đâu rồi? Có mặt tướng. Chú thủ tại chỗ này, thay ta thủ hộ mảnh này sơn thôn yên tĩnh. Nhưng có kẻ xâm lấn, giết không tha. Nói xong, Long Thần thúc ngựa giơ roi biến mất nơi nơi trong rừng trúc. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những này. Nhìn Long Thần đi xa thân ảnh cùng lưu ở Triệu gia thôn ở ngoài yên lặng thủ hộ 800 Long vệ quân, Triệu Lôi thay đổi sắc mặt, Triệu Vân trầm mặc. Làm cái chán nhức lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có trước nay chưa từng có kiên định. Sinh tử dứt khoát, đến chết đi theo. Một cơn gió âm thanh thổi tới, Triệu Lôi, Triệu Vân, Lý Đại Mục ba người thân ảnh biến mất ở cửa thôn ở ngoài cái rừng trúc kia bên trong. Khi đến 800 kỵ binh, đi lúc bốn tướng về. Gió dục mây vần trong loạn thế, nhất định phải lại nổi sóng. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 27, Bác Địa Cơn Giận Cồn Vỡ Ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử hợp thành cùng Trần Đáo thống lĩnh Long Vệ quân đại bộ phận, Long Thần liền không chỉ hoãn nữa thời gian, mệnh lệnh đại quân gia tốc tiến lên. Trong lúc này thú vị là, tương tự trên người mặc bạch bảo ngân giáp, dưới háng bạch mã Long Câu Triệu Vân cùng Trần Đáo ở Long Vệ quân bên trong dẫn lên rối loạn tương mừng. Liền ngay cả Triệu Lôi ở nhìn thấy Trần Đáo thời gian, cũng không nhịn được ở tại cùng mình nhị đệ trong lúc đó ngắm hai mắt, khóe miệng cũng là có nhẹ nhàng co giật. Người bên ngoài cũng còn như vậy, huống chi là làm người trong cuộc Trần Đáo cùng Triệu Vân đây, khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Lần đầu gặp gỡ hai người lại càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền ngay cả hành quân trên đường cũng sẽ không để lại dấu vết đại lượng đối phương một chút, xem một bên lưu ý hai người thần thái Long Thần âm thầm cười. Cũng chính là bọn họ sống ở cổ đại, bằng không bọn hắn nhất định sẽ biết có một cái từ ngữ hình dung lúc này hai người đúng mức. Đúng hàng nhưng tất cả những thứ này đều tại theo hành quân trên đường thỉnh thoảng không hề mở mắt Hoàng Cân quân đột kích gây rối mà đánh bỡ, đối mặt mấy trăm hơn ngàn Hoàng Cân tạc quân, thậm chí không cần Long Vệ quân điều động, chỉ cần Triệu Vân cùng Trần Đáo hai người song kỵ cũng đã giết Hoàng Cân quân quăng mũ cởi giáp. Giao long lan lột, mu mu tiếng giống như loạn biển của dao, Trần Đáo tại cùng Triệu Vân giao thủ bên trong hoàn toàn phóng thích chính mình. Cùng Trần Đáo tuổi tương xứng Triệu Vân, tương tự tuổi trẻ khí thịnh, đối mặt với hóa thân màu trắng giao long Trần Đáo, chỉ thấy nét miệng lên, một tiếng rồng gầm thét dài, một cái ngân sắc cự long diễn sinh, trực tiếp đoạn Hoàng Cân tạc quân đường lui. Trước có bạch giao, sau lại ngân long, cùng nhau đi tới, Long Thần loại người bị Hoàng Cân tạc quân vậy cũng thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a ngồi trên lưng ngựa, đầu đội khăn bông, người mặc áo choàng Triệu Lôi nhìn đại quân phía trước dẫn đầu Triệu Vân cùng Trần Đáo hai người, quay đầu nhìn về phía một bên Long Thần. Tướng quân không ngăn cản một chút không? Ngăn cản? Ha ha. Thúc tái cùng Tử Long chính trực tuổi thanh xuân, còn trẻ không ngông cuồng, như vậy còn đợi khi nào? Nói xong, dương lên roi ngựa, Long Thần cũng gia nhập Triệu Vũ hai người hàng ngũ, giữ chức lên vì là đại quân mở đường tiên phong tướng quân. Nhưng loại này ngông cuồng theo ra Kỳ Châu, tiến vào ưu châu cảnh nội mà chậm rãi thu lại, Long Thần đám người trên mặt biểu hiện cũng hóa thành trầm trọng, đôi mắt trong lúc đó lại càng là đè nén từng tia phẫn nộ. Nhưng loại này áp chế phẫn nộ, rốt cục khi tiến vào ưu châu đại quận thời gian triệt để bạo phát. Ưu châu mục lưu ngu là làm gì ăn, khó nói hắn cũng chỉ cố lấy bình định nội loạn, liền ở ngoài loạn cũng không quản không để ý, vẫn từ thỏa mãn giết hại ta đại hán con dân. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cùng nhau đi tới, ngàn dặm không có người. Thật vất vả gặp phải một, hai thôn xóm, hay là đoạn bối tàn biên, lưu ngu vô năng, quả thực đáng chém. Bất tử khó có thể tạ thiên lên dưới. Long Thần khí giận sôi, nhìn trước mắt rõ ràng một tòa bị dị tộc cướp bóc quá thôn trang, hận không được lập tức giết tới U Châu chỉ sở cái dương, chỉ vào Lưu Yên mũi hỏi một chút hắn là làm gì ăn, có phải hay không nhàn hạ để hắn trở nên cùng heo hoàn toàn giống nhau có thể. Triệu Vân, Trần Đáo cũng bị trong thôn trang cảnh tượng chấn động, khắp nơi thi thể, có chút đã hư thối. Nhưng từ bọn họ trước khi chết biểu hiện bên trên, không khó nghĩ đến bọn họ đến cùng tao nộ cái gì. Phụ nữ quần áo tất cả đều bị xé nát, hai mắt vô thần ngã vào tàn biên một góc, trong ánh mắt đầy dây nồng đậm bất động. 4, 5 tuổi trẻ con tiểu hải tử trên thân còn mang theo ngây thơ hiếu kỳ khuôn mặt, nhưng lúc này bọn họ đầu lâu lại là cùng thi thể ra sức, còn nhỏ trên thân thể còn lưu lại chiến mã bước qua dấu vết. Cầm trong tay gậy gộc thanh niên trai tráng nhóm trên mặt mang một tia không cam lòng, một tia trước khi chết dãy rủa, nhưng bọn họ thân thể nhưng là bị gắt gao nhất định phải ở cửa gỗ bên trên, nhỏ ra máu tươi đã sớm trở nên đỏ sẫm, sáng trắng thi ban lại càng là hiện lên ở bọn họ trên da thịt. Như vậy chẳng cảnh, toàn bộ trong thôn trang đều là, ngay cả là đối mặt Hoàng Cân quân cũng không sẽ nhăn một tia lông mày Triệu Vân, thấy cảnh này cũng cảm thấy không rét mà run. Dị tộc nên giết, nhưng đường đường đại hán biên quân lại là không thể bảo hộ cảnh nội bách tính an bình, lại càng là đang chém. Trần Đáo nắm chặt tay giao văn tử kim thương oán hận nói, thân là Long Vệ quân phó thống lĩnh, hắn biết được còn hơn Triệu Vân biết rõ muốn bao nhiêu. Nhưng càng bởi vì biết rõ nhiều, mới khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì thần đế Linh Hoành từ đầu đến cuối ở Bình Định Hoàng Cân quân nội loạn trong quá trình chưa từng chia sẻ đại hán 20 vạn biên quân mảy may, chính là vì bảo đảm Bắc Địa bất loạn. Liền ngay cả Hoàng Cân tặc quân Trương Giác ở phát động nội loạn thời gian, cũng chưa từng hướng về U Tịnh hai châu Bắc Địa biên quân phát lên trùng kích. Nhưng bây giờ thì sao? Vũ Châu Bắc Địa cảnh nội lại là như thế tình cảnh, lại là để cho làm sao không nộ. Đại quận chi sở, Cao Liếu thị trấn. Một huyện chi lệnh Tư Đồ Phong lo lắng đi dạo ở trên tường thành, nhìn phía thành bên ngoài tối om om 3 vạn tiên ti thiết kỵ, trong mắt đầy dây khó có thể che giấu lửa giận. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 28, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cồn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử công tôn An tướng quân, ngươi xem một chút. Phía dưới 3 vạn dị tộc thiết kỵ ở trước thành xua đuổi lấy ta mấy ngàn đại hán con dân tùy ý làm đủ, mà ngươi nhưng xuất lĩnh 5 vạn biên quân không ra, ngươi nói cho ta biết ngươi lương tâm bất an à? Tư Đồ Phong nuốt bộ ngực mình, khang cả giọng quay về bên cạnh một vị hơn 30 tuổi tướng quân quát, mấy ngày liên tiếp tâm lực quá mệt mỏi lại càng là chịu được Tư Đồ Phong vị này thư sinh huyện lệnh hai mắt phát hồng, thình lình xảy ra bạo ngược dĩ nhiên sợ đến công tôn An tâm bên trong nhảy một cái, nhưng rất nhanh cố tự chấn định xuống đến, hóa thành nồng đậm xem thường. Ngươi cho rằng dị tộc lang kỵ thật dễ giết như vậy sao? Nếu không phải là có bổn tướng quân tọa trấn nơi này, Cao Liếu thị trấn đã sớm bị tiên ti lang kỵ công phá, nơi nào còn cho phép ngươi tại bổn tướng quân trước mặt chỉ mũi vẽ mặt hừ, bổn tướng quân mệt, mà xuống nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt chiến đấu. Nói xong, không nhìn Tư Đồ Phong trong mắt sắp sửa phun ra lửa giận, bước nhanh từ trên đầu thành tiếp tục đi. Xem tư thế kia, phản phất nhiều ở đầu tường mang tới chốc lát liền sẽ nguy hiểm cỡ nào giống như. Ha ha. Tư Đồ Phong vô lực tựa ở đầu tường gạch đá bên trên, bi thương nụ cười làm người nghe nội tâm phát đánh cực. Công Tôn Toản, Lưu Ngu làm hại ta Đại Hán non sông a. Trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt hận ý, nồng đậm bất đắc dĩ. Đại Hán biên cương cũng đã tùy ý dị tộc thiết kỵ đặt lên, đáng hận là thân là một châu triều dài Lưu Ngu cùng binh tào trưởng sử Công Tôn Toản dĩ nhiên còn tranh quyền không nghỉ. Chính là bởi vì hai người phong túng, mới làm cho đại quận rơi vào bây giờ tình trạng. Trước đến trợ giúp Công Tôn An lại càng là vô năng muốn sống, chỉ có 5 vạn đại quân không nghe theo chính mình kiến nghị phân binh đóng giữ đại quận các huyện cũng là thôi, nhưng cũng không dám đối với xâm nhập Đại Hán cảnh nội Tiên Ti Lang Kỵ tiến hành phản công. Không ngừng nghỉ vùi tại Cao Liễu thị trấn, vậy sẽ khiến một lòng lo lắng trị bên trong Bách Tính Tư Đồ Phong làm sao không hận. Nghe bên tai Tiên Ti Lang Kỵ làm nhục Đại Hán Bách Tính truyền đến điên cuồng tiếng cười, hắn không dám tưởng tượng không có Đại Hán biên quân bảo hộ đại quận cảnh nội, tại dạ, trên võ, Thà Phần, A Tứ, Hoàn Hán 5 huyện là người phương nào thảm cảnh. Tư Đồ Phong hận a, hận chính mình chỉ là một lá thư sinh. Cao Liễu thành bên ngoài, thân mang một bộ da áo lông, đầy mặt nuột ngang hồ cha tử Tiên Ti vạn phu trưởng xe hiệu khoái khó nén nội tâm đắc ý ngột ngột kỳ. Thấy không có, liền ngay cả nhà Hán cửu non cũng e ngại ta xe hiệu khoái dũng vũ, rùa rụt cổ ở thành bên trong chết sống không dám ra đến. Khi nói xong lời này, xe hiệu khoái một mặt đắc ý, roi ngựa khẽ dương lên, hận không được lập tức công phá trước mặt tòa này thành trì vững chắc. Là tướng quân dũng vũ ở toàn bộ Tiên Ti bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy a, phá tòa thành nhỏ này còn không phải tướng quân một câu nói sự tình. Tuy nhiên đều là vạn phu trưởng, nhưng đột kỳ lại là không thể không cúi đầu không lưng đối với xe hiệu khoái đáp lại. Ai kêu người ta xe hiệu khoái là một đời tiền tiêu đan vu đàn thạch huệ tâm mật bụng đem đây. Nếu là mình tại đây trước trận không nghe theo xe hiệu khoái mệnh lệnh bị giết, đàn thạch huệ không chỉ sẽ không trách cứ xe hiệu khoái, trái lại sẽ vô vai nói một câu giết tốt. A ô! Một tiếng sói chu từ xe hiệu khoái trên thân bắt đầu bay lên, hóa thành một con nhìn trời thét dài màu xám cự lang. Cái này đương nhiên đó là tu vi võ đạo đạt đến phong hào võ tướng mới phải xuất hiện cảnh tượng. Nói cách khác, xe hiệu khoái thân là Tiên Ti đệ nhất dũng sĩ, hắn dĩ nhiên đột phá tiên thiên, đạt tới phong hào hóa hồn mức độ. Ngao ngao gào gào, ngao ngao gào gào. Bị thứ nhất kích thích, đã sớm đội ba không nhịn nổi ba vạn Tiên Ti Lang Kỵ nhất thời vùng từ bản thân mã tấu phụ họa, gào gào kêu lên. Tiên Ti Lang Kỵ tiếng phụ họa, nhất thời để đầu kia màu xám lang hồn hư ảnh trở nên ngưng tụ, hóa thành cao 20 mét, hầu như cùng Cao Liễu thị trấn thành tường trở cùng. Nhìn ngoài ngàn mét cùng mình đối diện sói mục đích, vô số đóng tại trên tường thành biên quân tướng sĩ sợ đến can đảm kịch liệt, lúc nhích không được. Đó là thế nào một đôi lang nhãn a? Bên trong trừ cuồng bạo sát lục liền không còn lại, phản phất tồn tại chính là vì sát lục mà sinh. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Khí huyết liên kết, ngưng kết thành trận, hắn phá không. Phát hiện kinh biến Tư Đồ Phong đội vàng đứng lên, ở trên đầu thành buôn ba quát, ổn định đông đảo biên quân tướng sĩ tâm thần. Quả nhiên, ở hắn động biên dưới, các tướng sĩ đối mặt cự lang chiến hồn hoảng sợ biến mất, từng đạo huyết sắc chiến khí từ bọn họ trên thân kéo dài, dung nhập vào phía dưới trên thành tường, mơ hồ hẹn hẹn trong lúc đó một đạo huyết sắc bình chướng thăng lên, bảo vệ phía dưới thành trì. Chỉ cần chiến khí vẫn còn tồn tại, tướng sĩ còn cao như vậy Liêu Thành tuyệt không thất thủ đạo lý. Trừ phi xe hiệu khoái mạnh đến có thể lấy sức lực của một người ngang hàng 5 vạn đại Hán biên quân mức độ, bằng không hắn cũng chỉ được nhìn mà than thở, trừ phái dưới trướng tướng sĩ đi cùng Hán quân chém giết khiến Hán quân giảm quân số ra, bằng không lấy hắn sức lực của một người, tuyệt không công phá thành trì khả năng. Đây cũng là tại sao một ít rõ ràng có thể dễ dàng tê liệt tiên nhân chiến trận phong hào võ tướng, tại sao chưa bao giờ một người trùng thành nguyên nhân. Người sức lực cạn kiệt, con kiến nhiều cắn không chết con voi, cũng có thể dây dưa đến chết con voi. Nếu là địch nhân đại trận bên trong lại có thêm một cái tuyệt thế mưu sĩ ẩn tàng, vũ phiến bung lên trong lúc đó điều động đại quân, diễn hóa một phương kinh thiên động địa sát trận, mặc ngươi tu vi võ đạo cao đến đâu, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 29, ngàn cân treo sợi tóc cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử đăng tiếp, hắn Tư Đồ Phong học lại là an dân nâng độ phỉ của đất thuận, chỉ có văn sĩ cấp bậc văn đạo tu vi, lại là không thể ứng dụng với chiến trường đánh với bên trong. Thú vị, đáng tiếc, lúc này coi như trường sinh thiên đến vậy vô pháp ngăn cản ta Tiên Ti Lang Kỵ bước chân. Tiên Ti bạn phu trưởng xe hiệu khoái nhìn Cao Liễu thành thăng lên chiến khí đại trận, khoe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tận bạo ngược ý cười. Đùng. Trong tay roi ngựa bị trực tiếp vung ra ngột đột kỳ trên thân, Tiên Ti các dũng sĩ, theo ta giết, phá Cao Liễu thành, cho phép bọn các ngươi cướp bóc 3 ngày. Cuối cùng phát sinh một tiếng a o giống như sói tru, xe hiệu khoái động, nhất thời bao phủ ở tại trên thân sói xám hư ảnh cùng tương hợp, trong ánh mắt nhiều một tia linh động. Bù bù. Ba vạn lang kỵ chạy trùng tiếng, mang lên đại phòng, dương lên cắt đuổi để Cao Liễu thành bên ngoài một mảnh mê man, đáng sợ sát phạt bắt đầu. Sắc bén sóng lớn móng nuốt từ phía chân trời đập xuống, nhất thời thủ hộ lấy Cao Liễu thành chiến khí đại trận lắc lắc, bên trên tung tóe lên từng đạo gợn sóng, nhưng ở Tư Đồ Phong căng thẳng trong ánh mắt hay là ổn định lại. Vậy sẽ khiến hắn không khỏi thở ra một hơi, nhìn bị lang trảo đập chỗ tinh thần có chút hề bại chiến sĩ, Tư Đồ Phong hơi biến sắc mặt, phải có người kiểm chế lại đối diện tướng lãnh. Công Tôn An người đâu, khó nói hắn không biết lúc này đến sinh tử nguy vong thời khắc cả. Tư Đồ Phong sốt sắng, nắm lấy một cái ở trên đầu thành buôn ba truyền lệnh quát, "Đi, đi đem Công Tôn tướng quân đưa tới, phải để hắn kiểm chế lại địch tướng chiến khí biến thành lang hồn." Đang bệ bội được sức đầu mẹ chán truyền lệnh quan bị người ngăn, đang muốn nổi giận, chợt thấy ngăn cản người mình là Tư Mã Huệ lệnh, đội vã sắc mặt chấn động, cung kính nói ứng rõ tìm Công Tôn An. Chỉ mong vẫn tới kịp đi. Đứng ở trên tường thành Tư Đồ Phong một mặt bi thương, hắn đã có cùng Cao Liễu thành cùng chết sống chuẩn bị. Phút chốc, một đạo dây câu xuất hiện ở trên tường thành, Tư Đồ Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ, đi tới bên tường thành nhìn thấy phía dưới một tên tiên ti binh lính chính miệng cắn luôn đao, hai tay dọc theo dây thừng leo lên mà lên. Tuy là vì thư sinh, nhưng là có thể để ba thức kiếm. một thanh điêu văn bội kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đợi được phía dưới tiên ti binh lính hai tay đảo đến đầu tường, đang chuẩn bị nhảy lên thời gian, một đạo hàn mang né qua, tiên ti binh lính khó có thể tin từ đầu tường khi đến. Khó có thể tin nhìn trước ngực lỗ máu, tiên ti binh lính trong con ngươi tỏa ra Tư Đồ Phong cái kia vô tình khuôn mặt. Giết! Bội kiếm chứng minh, văn đạo khí bám vào bên trên khiến cho hóa thành một cái đáng sợ sát kiếm. Dù cho khí lực không sánh được những cái cường tráng giáp sĩ, nhưng bám vào văn đạo khí bội kiếm cũng không phải tầm thường binh sĩ có thể ngăn cản. Chết đi cho ta sói con! Phương xa truyền đến quát to một tiếng, lại là có tiên ti binh lính ở làng trào đánh ra qua đi. Thừa dịp đại hán biên quân binh lính không có lấy lại sức được, dĩ nhiên thừa cơ hội giết đi lên. Đối mặt với liên tục không ngừng leo lên thành đầu tiên ti binh lính, có hán quân binh sĩ trực tiếp dùng thân thể ngăn chặn đầu tường cái kia chỗ hổng cùng địch nhân đồng quy vu tận, trực tiếp từ cao 20 mét khoảng không nhảy xuống. Tránh ra, ta đến! Âm ầm chiến khí bạo phát, thời khắc mấu chốt một vị tu vi võ đạo đạt tới tiên tiên cao giai thiên tướng giết đi lên, mà ở phía sau hắn chính là theo ba, bốn vị tu vi đạt tới tiên tiên bên trong thấp cấp không chờ đối ý. Vâng. Một đạo 5-6 trượng dài dọa người đao cương từ trước người hắn đảo qua, nhất thời phía trước vừa bỏ lên một mảnh tiên ti binh lính bị cướp sạch. Làm xong tất cả những thứ này, thiên tướng cũng không quay đầu lại quay về phía sau đô ý nói, bọn các ngươi hiệp trợ Tư Mã trưởng sử bảo vệ nơi này, ta đi ngăn cản đầu kia lan trào. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về thân thể hóa lang hồn, không ngừng công kích chiến khí đại trận xe hiệu khoái nên đón. Phá cho ta! Ngay tại xe hiệu khoái chuẩn bị lại một lần nữa đánh vào đầu tường thời gian, chỉ nghe một đạo quát tầm âm thanh truyền đến, một bóng người từ trên tường thành lăng không bật lên, giơ hoàn thủ đại đao hướng về bộ tới. Muốn chết! Chỉ là tiên tiên chi cảnh cũng dám ra mặt. Hừ lạnh một tiếng, lang chảo đón nhận bộ tới đao mang. Một trận kim thạch giao kích tiếng vang lên, lại là xe hiệu khoái trong tay lang nha xương đồng chống chọi bất thình lình một đao, hơi phát lực, nguyên bản động tác hơi ngưng lại cự lang hét dài một tiếng. Cái gì? Hán quân tiên kia thiên tướng nhất thời sắc mặt đại biến, thoáng chốc hơi sơ suất không đề phòng, bị một đạo lang chảo đánh bay trở lại, đâm vào trên tường thành máu tươi chảy như điên không thôi. Thật mạnh. Nói xong, nghèo đầu triệt để bất tỉnh đi. Chém giết đang tiếp tục, đại hán biên quân cùng không ngừng giết tới đầu tường tiên ti binh lính qua lại các cứ, nếu không phải thời khắc mấu chốt trước tên kia thiên tướng mang đến vài tên đô úy tử chiến không lùi, cùng với bọn hắn tây nam hai nơi trên tường thành thiên tướng đúng lúc trợ rút, hay là Tư Đồ Phong chỗ đông thành bên tường đã thất thủ. Nhưng coi như vậy, toàn bộ đông thành đầu vẫn tràn ngập nguy cơ. Mà từ đầu đến cuối Tư Đồ Phong đều không có chờ đến Công Tôn An Ngạch thân ảnh, vậy sẽ khiến khỏe miệng hắn treo lên một tia châm biếm. Khoảng không làm tướng quân, lại là liền dưới trướng thiên tướng giáo úy cũng không bằng, rất sợ chết thì có tác dụng gì? Báo, tây thành thất thủ. Báo, nam thành đầu cũng thất thủ. Gấp gáp thanh âm truyền đến, nhất thời chiến khí biến thành đại trận theo phía tây, phía nam hai nơi đầu tường thất thủ triệt để tan vỡ. A o, một tiếng sói tru truyền đến, xe hiệu khoái chiến khí biến thành sói sáng hồn nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Tư Đồ Phong thủ đồng trên tường thành, lang hồn tan hết, lộ ra cầm trong tay lang nha xương đồng bạo ngược thân ảnh. Giết! Một gậy đập ra, vốn là đang kịch liệt trong chém giết lão đảo đông thành tường triệt để đổ nát một góc, vô số tiên ti lang kỵ theo chỗ hổng nối đuôi nhau mà vào, quay về đại hán biên quân triển khai đánh lén. Giết! Đông, đông, đông. Đại địa chấn chiến thanh âm truyền đến, phương xa phía trên đường chân trời truyền đến tiếng rồng ngâm. Hồng Long ở chính giữa, hai bên ngân long đi theo. Thành Tam Long giảo sát tư thế, từ xa đến gần trực tiếp từ 3 vạn tiên ti lang kỵ hậu phương giết tới. To bằng cái đấu chữ hán đại kỳ theo gió lay động, ngay tại cao liếu thị trấn sắp thành phá đi lúc, Long vệ quân xuất hiện. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 30, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử chính là không ngừng không nghỉ đất tới rồi Long thần và người. Nhìn thấy cao liếu thành tràn ngập nguy cơ tình cảnh đó, Long thần không chút do dự truyền đạt toàn quân đột kích mệnh lệnh. Lại càng là xông lên trước, sôi sục chính mình cả người chiến khí, với giới háng xích diễm long câu tương hợp, hoặc làm một đạo màu đỏ thâm chân long từ tiên ti lang kỵ hậu phương đánh lén đi qua. Triệu Vân cũng không dám yếu thế, hét dài một tiếng, lượng ngân thương xẹt qua trời cao, một con ngân long xuất hiện theo màu đỏ thâm chân long cuốn giết tới, chỗ đi qua, thương mang tỏa ra ngàn vạn trượng, tiên ti binh lính còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Trần tướng quân không cần hộ ta, đứng lại cho ta 6.400 tên long vệ quân giáp sĩ liền có thể. Triệu Lôi trong tay xuất hiện một cái vũ phiến nhẹ nhàng phủ động. Vũ phiến bung lên trong lúc đó có không nói ra được phiêu giật, đó là một loại từ trong ra ngoài tỏa ra tự tin. Rõ. Trần Đáo vung tay lên, từ 800 long vệ quân tinh thần một cái tiểu hình chân long đại trận cùng chiến khí hóa thành bạch giao tương hợp, lại là một cái ngạo thế ngân long xuất hiện, bá đạo cường thế đi theo long thần cùng Triệu Vân đánh lén đi qua. Nhìn về phía trước tam điều chân long bao phủ chỗ, nhất thời người ngã ngựa đổ tiên ti đại quân, Triệu Lôi ngoài miệng cũng lộ ra một đạo quỷ dị độ cong. Trường Phong mặc dù không khéo chiến trường đánh giết lưu trí, thế nhưng lưu lại những này dị tộc lang tử vẫn là có thể. Vũ phiến bung lên, cả người khoác áo choàng, đầu đội khăn chít đầu áo xanh lưu sĩ hư ảnh xuất hiện ở thiên không, nhìn xuống phía dưới, không có hạo nhiên lăng liệt như thế, cứ như vậy dường như thiên thần giống như nhìn xuống phía dưới chém giết chiến trường. Ở áo xanh lưu sĩ hư ảnh trong con người, có từng đạo nhằng nhị khắp nơi lưới cách phát hỏa, vùng thế giới này bị coi là một phương bàn cờ. Vũ phiến động, thoáng chốc dòng dã 6.400 đạo dập mục đích văn đạo tài khí đi vào còn lại dư long vệ quân giáp sĩ bên trong. Bắt môn kim tỏa, trấn áp thiên địa. Hô. Bên trong đất trời cuồng phong đột nhiên lên, một mảnh mây đen hiện lên, che khuất đầy trời ánh mặt trời. Theo áo xanh lưu sĩ hư ảnh quay về phía chân trời liền chút, tám đạo nhật quang hiện ra, soi sáng ở đã sớm lấy 800 người vì là một bộ long vệ quân trên thân. Nhất thời, tám đạo dạng ngời rực rỡ kim môn bỗng dưng sừng sững ở bên trong trời đất, theo 6.400 tên long vệ quân di động, thành bắt quái lục hợp vị trí đem toàn bộ chiến trường bao quát đi vào. Vụ. Hoàn thành vây kín bắt môn đại trận phát sinh một đạo tiếng rung, triệt để đoạn tuyệt tiên ti 3 vạn thiết kỵ đường lui. Chỉ cần chủ trận người bất tử, như vậy bắt môn đại trận liền không gì phá nổi, tiên ti thiết kỵ liền đường hỏng thoát được sinh thiên. Chỉ là, vừa vô tuyệt thế mưu sĩ, lại không có đương đại thần tướng tiên ti quân khả năng giết đứng ở đại trận ở ngoài Triệu Lôi sao? Long thần ngay lập tức nhìn thấy phía trên chiến trường phát sinh dị biến, hiểu ra đây là Triệu Lôi ra tay ở ngăn cản tiên ti quân đường lui, hét dài một tiếng, người mặc màu đỏ thẫm khải giáp hình người chiến hồn diễn sinh, lăng không từ màu đỏ thẫm chân long trên thân nhảy một cái, quay về đã sớm lưu ý ở cao liễu đầu tưởng tùy ý đồ sát biên quân, không ai có thể ngăn cản Sa Lộc Khoái giết tới. Tặc tử, chết đi! Tiếng như sấm sét, chấn động đến mức Sa Lộc Khoái thân thể hơi ngưng lại, mới từ hậu phương xuất hiện kinh biến bên trong tỉnh táo lại hắn, liền nhìn thấy có hán tướng quay về hắn trực tiếp sát tướng lại đây. Ao! Cảm nhận được long thần đáng sợ kia tuyệt thế sắc cơ, luôn luôn ngông cuồng tự xưng là thế gian vô lực không ai bằng Sa Lộc Khoái điên cuồng điều động chính mình chiến khí, bởi vì hắn biết rõ nếu là không cố hết sức, hắn rất có thể sẽ chết. Một đạo cao 9 mét cự đại sói xám lập thân ở cao liếu thành trên đầu tường nhìn trời thét dài, không nói ra được uy phong, nhưng coi như như vậy, đối mặt với long thần cái này nén giận nhất kích, Sa Lộc Khoái vẫn cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Các huynh đệ, chiến ý gia trì. Theo hắn câu nói này hét ra, từng đạo huyết sắc chiến khí từ quanh thân tiên ti binh lính trên thân bốc lên, dung nhập vào sói xám hư ảnh bên trong. 3. Cao 9 mét sóng lớn lần thứ 2 đột phá, miễn cưỡng đạt đến cao 13 mét độ. Bởi chiến trường có một phần bị Triệu Lôi diễn hóa ra bắt môn đại trận phân cách, Sa Lộc Khoái chiến khí diễn hóa sói xám hư ảnh vẫn chưa xem trước như vậy đột phá đến 20 mét cao, mà là tại đạt đến 13 mét thời điểm liền im bặt đi. Nhưng coi như như vậy, cũng làm cho hắn tu vi đạt đến gần như phong hào võ tướng cao giai, so với lúc này Trần Đào hóa thân ngân long hư ảnh cũng không kém bao nhiêu. Hừ, vùng vây dây chết. Long thần trong ánh mắt bốc ra tử thần giống như thương hại, tín niệm nhất động, Cửu Long chiến thiên qua hư ảnh xuất hiện ở xích giáp chiến hồn trong tay. Chết đi. Cửu Long giảo sát, hóa thành một đạo uy áp thiên địa hắc long nuốt hết Sa Lộc Khoái biến thành sói xám hư ảnh. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 31, trước trận trạm tướng Cổn Vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử ẩm. Trong không khí có tiếng nổ nổ vang tự hắc long khẩu bên trong truyền ra, chỉ thấy một đạo màu xám bóng sói từ cao liếu thành đầu tường bắn nhanh ra ngoài, nện ở thành bên trong, hình thành một cái chu vi 10 mét hô to. Phốc. Ở trong đó Sa Lộc Khoái gian nan ngồi vùng vây dây chết, trong miệng máu tươi không muốn sống phun mạnh, lồng ngực xương sườn trực tiếp xuyên qua hắn ổ bụng, lộ lộ màu trắng gai xương, rò rỉ máu tươi theo chảy ra, dường như nước suối sôi trào. Thần tướng. Phong hào võ tướng cường đại sinh mệnh lực để dù cho lúc này chịu đến trọng thương như thế Sa Lộc Khoái vẫn không có chết đi, nếu như có thể được đúng lúc cứu trợ, thậm chí có thể nương tựa theo rồi dạo sinh mệnh lực sống sót bởi vậy lưu một mạng. Nhưng lúc này hắn lại là không thèm để ý chính mình thương thế, mà là hai mắt đầy dây kinh hoàng, khó có thể tin nhìn đứng tại trên đầu thành đạo kia thần ma giống như thân ảnh. Nhà hắc không? Là loạn, thần. Cấp bậc tướng tồn tại. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sa Lộc Khoái gắng gượng ý chí, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm long thần. Áo, còn chưa chết sao? Như vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cửu Long chiến thiên qua mâu phong bên trên lập lòe ngăm đen vệ nhân lộng lẫy, bị long thần hơi dương lên, phương hướng chính là còn không có có ngã xuống tiên ti quân bạn phu trưởng Sa Lộc Khoái. Vụ. Trong hư không truyền thanh một tiếng kêu khẽ, binh khí đâm vào nhục thể thanh âm truyền đến. Nhìn bị Cửu Long chiến thiên qua xuyên qua trái tim, đóng đinh trên đất địch quân đại tướng, long thần khẽ nói, trả lời Sa Lộc Khoái trước khi chết vấn đề kia. Hồ Kỵ dám phạm cửa ải, liền có long thành phi tướng ở, ngựa sát khí bong bong, mang theo không cho chút nào lui bước chỗ trống. Nghe được một bên tử sinh tử bên trong tránh được một kiếp tư đổ phong cảm xúc dâng trào, nhìn long thần thân ảnh có thể tự tin kích động. Phi tướng còn tại. Ha ha. Phi tướng còn tại a. Ta đại hán biên quan có thể cứu. Giống như điên cùng tiếng, thêm vào cả người nho bảo trên nhiễm máu tươi, nơi nào còn xem trước cái kia hào hoa phong nhã, một phái ôn hòa người thời nay thư sinh huệ lệnh. Tư đổ phong cử động dẫn lên long thần chú ý, nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là ánh mắt từ cao liễu đầu tường thành bên trong thành bên ngoài đảo qua. Nhìn chỉ có nhân số ưu thế lại bị giết liên tiếp tan tác đại hán biên quân, long thần trong mắt đầy dây khó có thể nói ra phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, đến lúc nào đường đường có thể viễn chinh đại mạc, giết địch người nghe tiếng đã sợ mất mật đại hán biên quân bây giờ dĩ nhiên vô năng đến một bước này. Bá. Long thần ánh mắt như dao nhìn về phía hướng về hắn đi tới tư đồ phòng, không trở lên tiếng liền ngữ khi ung tùng nói, ngươi chính là nơi này chủ tướng sao? Trả lời ta. Long thần lộ ra sát ý để tư đồ phong tâm lý phát lạnh, nhìn thấy trên mặt phẫn nộ kết hợp với long thần lời nói, lấy hắn trí tuệ tự nhiên không khó minh bạch mình bị long thần hiểu nhầm, hắn muốn mở miệng, há há mồm kết quả lại là nói không ra lời. Đúng vậy à, coi như không phải là nơi này chủ tướng, thế nhưng tạo thành bây giờ tất cả những thứ này, hắn vẫn tội không thể tha thứ. Mà hắn trầm mặc, càng ngày càng để long thần phẫn nộ, tán thành hắn thân vị võ đem lại là vô năng sự thực. Cựu Long chiến tiên qua từ tiên ti quân bạn phu trưởng Sa Lộc Khoái trong trái tim biến mất, tí tách máu tươi lần thứ hai xuất hiện ở long thần trong tay. Ngăm đen lộng lấy chậm rãi chỉ về trầm mặc không nói gì tư đồ phòng, chiến qua dương lên, long thần động sát tâm. Người này không chết, khó có thể đối với được lên những cái chết ở trên vùng hoang dã nhà Hàn con dân. Ha ha, đến cứu viện là ai, tại chỗ nào? Để bản tướng nhìn, bản tướng tốt hơn biểu châu mục vì đó công. Người người nôn náo, trèo lên thành trên thềm đá một cái bị đông đảo thân vệ vây quanh tướng lãnh đi tới, trên khuôn mặt còn giữ một tia sợ hãi, nhưng sinh tử thời khắc quan trọng viện quân để cho từ bỏ thành chạy trốn dự định, lúc này mới khoan thai đến muộn. Mà chính là Tư Đồ Phong tại chiến trường thời khắc nguy cấp cầu mãi mà chờ không được biên quân thống soái Công Tôn An. Mắt lạnh mắt lẽ trên được đầu tượng, cả người lại là không dính vào một tia máu tươi đến tướng, nhìn lại một chút một thân thư sinh trang phục, vẫn máu nhuộm bạch bảo Tư Đồ Phong. Người chính là chủ tướng. Ách, người sao biết rõ? Nhìn một thân anh khí, máu nhuộm trinh bảo long thần, Công Tôn An đang muốn tiến lên đối với hắn mời chào một phen, lại là nghe được khiến cho kinh ngạc không kịp lời nói, cũng là hắn tiếp này nghe được câu nói sau cùng. Là biến tốt. Vậy, người có thể chết. Chiến qua vượt qua, Công Tôn An đầu người bay lên. Ta chính là Đại Hán Chí Tôn Thần Tướng Long Thần, bọn các ngươi chủ tướng tác chiến bất lực, làm hỏng chiến cơ đã bị ta chém đầu, bây giờ nghe ta lệnh cho toàn quân phản kích, giết hết địch đến. Long Thần lời nói vang vọng toàn bộ chiến trường, theo dứt lời, vô số quần long vô thủ, từng người tự chiến biên quân tướng sĩ nhất thời có chủ tâm cốt, huyết khí sôi trào, hướng về chết chủ tướng sĩ khí đê mê tiên ti lăng kỵ giết về. Ngươi rất tốt. Quay về Tư Đồ Phong tán một câu, Long Thần sau lưng huyết sắc áo choàng phấp phới, theo màu đỏ thấm chân long vượt qua bên dưới thành. Long Thần nhảy lên, lần thứ hai xông lên trước giết ngược lại về bị bắt môn đại trận vây nốt tiên ti đại quân. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 32, máu nhuộm tàn dương cồn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá yêu cầu khen thưởng, người đăng, Lạc Tử Long Thần vì là đầu, những cái ở sống sót sau chiến đấu hạ xuống đại hán biên quân thay đổi chức thủ thành ngất ức, anh dũng giành chức từ cao liếu thành bên trong giết ra. Liên như là thú bị nhốt ở thành bên trong hung thú giống như vậy, bây giờ ở Long Thần vị này thú vương dẫn dắt đi, triệt để phóng thích đợt nấp ở trong xương cốt hung tính. Long Thần tự nhiên cảm nhận được loại biến hóa này, nguyên bản bởi vì nhìn thấy đại hán biên quân bị tiên ti lang kỵ đè lên đánh phẫn nộ có chỗ ung dung, nhìn phía sau lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt nhà hán nhi lang có nhàn nhạt vui mừng. Phạm ta đại hán thiên uy người, xa đâu cũng giết. Nhà hán nhi lang đối xử ngoại tộc man di, xưa nay không cần nhân tử, không cần sợ hãi, có đáng lẽ là chỉ có tiến không có lùi sinh tử sát lục. Cái này mới thật sự là nhà hán nhi lang. Giết. Lúc này Trần Đáo cùng Triệu Vân Hóa thân ngân long cùng Long Thần hiệp mà đến, ở phía sau bọn họ có mấy vạn đại hán biên quân ảnh tử. Bay xuống bắt môn kim tòa trận Triệu Lôi cảm ứng được ba người đại thế đã thành, vũ phiến bung nhẹ, phía dưới bố trận 6.400 tên long vệ quân trong lòng sinh ra ý nghĩ, không ngừng áp xúc chiến trường không gian. Rầm rầm rầm. Bên trong đất trời như lôi khiếu giống như vậy, bắt môn bên trong sinh môn, cảnh môn, mở cửa ở áo xanh mưu sĩ hư ảnh đầu ngón tay liền chút bên dưới ầm ầm mở ra, long thần loại người mang theo còn lại dư đại hán biên quân hóa thành ba bộ đại quân nối đuôi nhau mà vào, đối đầu bị nhốt ở bên trong tiên ti quân đại bộ phận. Thoáng chốc, dạng người rực rỡ tám đạo kim môn bên trong bốc lên máu tươi huyết khí. Từng trận rồng gầm trộn lẫn lấy binh sĩ liều chết chém giết có tiếng kêu thảm thiết, chống trải hy ra nô bên trên, trong thiên địa thăng lên một vệt bi trắng. Mà ở bát môn phía dưới, hội tụ thành dòng nước huyết dịch chảy ra đến, nhuộm đỏ ngày xuân trong kia chút vừa lộ ra nhọn mầm cỏ non. Mà ở bát môn trong trận, mặc cho ngột đột kỳ xuất lĩnh tiên ti lang kỵ làm sao xung phong, trước sau không tìm được loại bỏ bát môn đại trận chỗ hổng. Thậm chí liền ngay cả trường đao trong tay cũng khảm đao nứt ra một lỗ hổng, hay là không nhìn thấy một tia hy vọng. Cái này chính là Đan Vu nói tới Mưu Sĩ Mai ạ. Bị đông đảo tiên ti lang kỵ bảo vệ quanh trung ương một đột kỳ cảm thấy một trận tuyệt vọng, loại này nỗi lòng cũng cảm hóa đến vốn là hoảng loạn vô chủ tiên ti quân sĩ binh. A ta không chịu được, đem chúng ta vây ở không ngừng nghỉ địa ngục trong chém giết, đây là trường sinh tiên đối với chúng ta trừng phạt à. Một cái tiên ti binh lính điên, vẫn giới binh khí trong tay ở đám người bên trong điên cuồng chạy trốn. Xèo. Một đạo mũi tên phóng tới, người binh sĩ kia giãy giụa mấy lần không thể sinh lợi. Thả ra trong tay cung tiễn, một đột kỳ dương lên đại đao trong tay đang cao hô, trường sinh tiên sẽ phù hộ chúng ta, các ngươi hải tử đang ở nhà bên trong chờ đợi các ngươi, giết ta. Có lẽ là ngột đột kỳ câu nói này kích lên tiên ti binh lính tu sinh dục vọng, cũng hoặc đây là bọn họ cuối cùng vùng vây dây chết, vô số tiên ti lang kỵ điền cuồng chui vào bên người đại môn giết đến. Có chút tiến vào chết cửa, thư môn, đối mặt trực tiếp chính là giết vào đi vào nhà hán biên quân, bị vây giết đến chết. Coi như một số may mắn tiến vào sinh môn, nhưng sau một khắc chính là tràng cảnh biến hóa, có ngân long xuất hiện, nhà hán biên quân rong rổi mà qua, những cái may mắn tiên ti quân hóa thành một bộ sát chết. Bị phía chân trời áo xanh mưu sĩ hư ảnh trưởng khống bắt môn đại trận phối hợp tiến vào bên trong hán quân tướng sĩ rào sát, khi tất cả kết thúc, huyết sắc tàn dương thăng lên, bắt môn đại trận biến mất. Vô số thân thể nhiễm trinh bảo, lộ ra cả người sát ý hán quân tướng sĩ hướng về rách nát cao liếu thành đi tới. Ngói vỡ tường đổ cổ thành, huyết thấu trinh giáp nhà hán nhi lang, máu chảy thành sông màu đỏ thấm đại địa, phía tây vô hạn rực rỡ huyết sắc tàn dương, hình thành đẹp nhất một bức mỹ cảnh ở Triệu Lôi cùng Tư Đồ Phong trước mặt trải rộng ra. Đại trượng phu làm như thế, nhà hán nhi lang khải hoàn ca còn. Long Thần cùng bên cạnh Triệu Vân Trần Đáo liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại một hồi phía sau đại quân. Chúng ta vào thành. Áo 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 áo. Long Thần vung tay lên, đại chiến bên trong sống sót hán quân phát sinh vang vọng cửu thiên tiếng hoan hô. Mà ở phía sau bọn họ, gần 3 vạn tiên ti lang kỵ ngã xuống, là dịch, tiên ti đại quân toàn bộ chết kích trầm xa, không một người sinh còn. Cao Liếu Thành, đại quận quận thủ phủ. Làm hán quân tướng sĩ có thể nghỉ ngơi thời điểm, Long Thần vẫn mang giáp xử lý sau trận chiến công việc, nghe Tư Đồ Phong vị này Cao Liếu huyện lệnh kiêm đại quận trưởng sử báo cáo. Mà hắn cũng từ Tư Đồ Phong trong miệng biết rõ trên tường thành bị chém giết vị kia hán quân thống soái thân phận. Công Tôn An, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn Đường đệ ạ. Chỉ mong ngươi đừng chọc ta bằng không, ngay cả là Bạch Mã tướng quân, ta cũng làm cho ngươi biến thành tử mã quỷ hồn. Bạch Long Thần lập thân mà lên, đánh gãy Tư Đồ Phong báo cáo. Triệu Vân, Trần Đáo nghe lệnh. Hiện tại ta trao tặng ngươi chờ hai vị thiên tướng quân chức vụ, chỉnh hợp biên quân làm việc cho ta. Không để ý tới sẽ Tư Đồ Phong cái kia khiếp sợ ánh mắt, Long Thần đem chủ ý đánh vào Hán quân biên quân trên thân. Nếu dĩ nhiên đắc tội Công Tôn Toản, bên kia đắc tội cái triệt để tốt. Hán, Long Thần, sợ ai tới? Huyền Huyễn Chi Thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 33, Công Tôn Chi lo cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử Trần Đáo cùng Triệu Vân đối với Long Thần mệnh lệnh không chần chờ chút nào, xoay người hướng về quận thủ phủ ngoài cửa lớn đi đến. Đại chiến vừa qua khỏi, Triệu Vân cùng Trần Đáo đám người ở thời chiến biểu hiện ra dư uy còn tại, tận dụng mọi thời cơ, lúc này thu phục lên biên quân những tiêu binh kia hãn tướng đến muốn so với bình thường dễ dàng nhiều. Đối với Long Thần biểu hiện ra quả quyết, Triệu Lôi đứng ở một bên, trong mắt có nhàn nhạt tán thưởng, cùng nhau đi tới Long Thần cũng từng hướng về hắn giảng giải chuyến này lên phía bắc mục đích chỗ, đứng ở Triệu Lôi lập trường đến xem, nếu muốn đạt đến Long Thần yêu cầu, hiển nhiên chỉ dựa vào không đủ 8000 người Long vệ quân là xa xa tuy nhiên. Long Thần cần tăng cường quân bị, mà tăng cường quân bị liền muốn chứng minh, nhưng đã bị Tiên Ti Lang Kỵ tàn phá quá đại quận trong khoảng thời gian ngắn nơi nào có thể chiêu mộ đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn có thể chiến chi sĩ. Nếu mộ binh không được, mạnh mẽ như vậy hợp nhất đại Hán biên quân là được lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa biên quân lợi ích lớn nhất chính là nhận chi tức chiến, thêm vào Long Thần mang diệt sạch Tiên Ti đại quân oai, hợp nhất lên lại càng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng duy nhất vấn đề chính là, Long Thần có thể hay không đứng bước Vũ Châu Mục Lưu Ngu còn có triều đình áp lực, đây cũng là Triệu Lôi lo lắng vấn đề. Một cái xử lý vô ý, Long Thần liền sẽ phải chịu triều đình nghi kỵ cùng với Vũ Châu bản thổ thế lực bài xích. Tướng quân không thể, ngài chém Công Tôn An cũng đã át Châu Mục trưởng sử Công Tôn Toản, bây giờ nếu lại công nhiên hợp nhất thuộc về Châu Mục cai quản dưới Đại Hán biên quân, lại càng là sẽ đắc tội Lưu Vũ Châu à. Đại quận trưởng sử Tư Đồ Phong ra khỏi hàng quay về Long Thần ngăn cản đến, trên mặt một bên lo lắng. Hắn không phải là chưa từng nghe nói Long Thần tên tuổi, thế nhưng châm luôn nói lão, cường long khó ép địa đầu xà a, Long Thần mới tới Vũ Châu, liền dứt khoát hẳn hoi hợp nhất biên quân, đây là nói rõ là muốn làm mất lòng Vũ Châu Mục cùng Công Tôn Toản tiết tấu. Thân là đại quận trưởng sử, hắn không thể trơ mắt nhìn Long Thần làm ra như vậy không lý trí cử động. Long Thần nhìn một mặt lo lắng Tư Đồ Phong, hắn bỗng nhiên cười. Một vị có thể nâng kiếm giết địch thư sinh trưởng sử đã để hắn có chút bất ngờ, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn là Tư Đồ Phong vẫn còn có không sai quan sát cục diện. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có bởi vì Tư Đồ Phong khuyên can mà cảm thấy không chút nào thích. Ha ha, tiên sinh lo ngại. Ở trong triều đình Vân Hiên vẫn còn dám cầm trong tay chiến qua cùng đương triều đại tướng quân đối chọi gay gắt, ngươi cảm thấy ta sẽ ngại một cái nho nhỏ Châu Mục trưởng sử cùng với một cái tay trói gà không chặt, lại không có phương pháp bảo cảnh an dân Hán thất tông thân. Coi như là chuyện này đâm đến trên triều đình, bệ hạ không những sẽ không trách cứ ta, trái lại sẽ tán thưởng ta đại phá xâm lấn Tiên Ti Lang Kỵ công lao. Nói đến đây, Long Thần trên mặt có một vẻ tự tin chắc chắc. Bởi vì đế quốc trùng hợp nội loạn ở ngoài rất xâm lấn thời khắc, chính cần phấn chấn nhân tâm tin chiến thắng đến che đậy uy hoàng a. Đại tướng quân Hà Tiến cần, thập thương thị cần, thần đế linh hoành bệ hạ lại càng là cần. Nói như thế, tiên sinh có thể còn cảm thấy Vân Hiên lô mãng không khôn ngoan. Long Thần đi tới Tư Đồ Phong bên người hỏi ngược lại, song trong mắt lộ ra nhàn nhạt tinh quang để Tư Đồ Phong không khỏi đem sau đó phải nói chuyện ngữ nuốt trở về. Mà lúc này Tư Đồ Phong nội tâm lại là hất lên kinh thiên sóng biển, đây còn là cái kia luôn luôn dùng vũ lực với đương đại Hán đỉnh chí tôn thần tướng sao, ai có thể nghĩ tới ở tại thần tướng áo ngoài che lấp lại nội tâm còn có như vậy đối với cục thế đem không chế. Xem ra, người đời cũng khinh thường bị tướng quân này a. Nội tâm lâm nhiên, Tư Đồ Phong chính là quay về Long Thần cúc không lời, tướng quân chi ánh mắt thấy rõ, Tư Đồ Phong mặc cảm không bằng, để tướng quân bị chê cười. Nói xong, chính hắn lùi tới một bên, không còn phát hơn một chút. Thông qua vừa nãy Long Thần biểu hiện, để Tư Đồ Phong đối với cái này vị tân nhiệm thủ trưởng càng thêm chờ mong hắn đón lấy biểu hiện. Mà U Châu chỉ sở kế Dương phủ trưởng sự bên trong, một cái rất là cường tráng, khuôn mặt anh tuấn uy vũ uy nghiêm trung niên nam tử nhìn quỳ ở trước mặt mình mười dư vị biên quân binh sĩ, trong mắt đầy dây khó có thể che giấu lửa giận. Công Tôn An quả thực chính là phế phẩm, đối mặt với không đủ chính mình một nửa tiên ti tặc tử sợ hãi bất chiến cũng là thôi, dĩ nhiên còn khiến người khác bắt được từ miệng lâm chiến chém giết, liếc liếc đoạt binh quyền, thử, coi như hắn sống sót trở về, ta cũng sẽ đích thân dốc thịt hắn. Như vậy phế phẩm, ta Công Tôn Toản thì có tác dụng gì? Rít gào xong sau, Công Tôn Toản nhìn trước người run lẩy bẩy biên quân binh sĩ ánh mắt u ám bất định. Hồi lâu sau, hắn vô lực phất tay một cái. Các ngươi xuống lĩnh thưởng đi, chiến chi tội không ở chỗ các ngươi, rất tù dưỡng, tương lai ta còn cần bọn các ngươi huynh đệ vì ta sông pha chiến đấu đâu. Vốn tưởng rằng sẽ phải gánh chịu cùng phong bạo vũ, khó thoát khỏi cái chết biên quân binh sĩ nghe được Công Tôn Toản lời nói, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, kích động bay về dập đầu tạ ơn. Đợi được biên quân binh sĩ sau khi rời khỏi, nhất đại tiêu hùng Công Tôn Bá Khuê lại là chắp hai tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn về chân trời ảm đạm khí trời, trong ánh mắt có khó có thể che giấu trầm trọng. Muốn gió bắt đầu thổi à, một cái lưu mu cũng đã đủ cả tay, không nghĩ Vũ Châu khu vực lại càng là đột nhiên đến một con mãnh hổ, vậy liền xem ai có thể gửi đến cuối cùng đi. Huyền Huyễn Chi Thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 34, quỷ tài hiện ra cồn bỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử Lạc Dương hoàng cung bên trong, thần đế linh hành tựa ở Long Liễn bên trên nghe bên người thập thường thị Trương Nhượng có liên quan bình định công việc báo cáo. Vậy hạ, bây giờ hoàng phủ Tung Lô thực Chu Tuấn ba vị trung lang tướng đại nhân bình định vẫn tính thuận lợi, đang tại đều đâu vào đấy từng bước áp xúc hoàng cân tặc tử hoạt động cung gian, bình định chiến loạn ngày như lợi. Đại tướng quân lại càng là tọa trấn đô đình, thống soái mấy vạn đại quân bảo đảm bệ hạ an toàn. Trương Nhượng cẩn thận từng ly từng tí một bẩm báo nói, trong mắt thời khắc nhìn chăm chú lên thần đế linh hoành trong mắt thần thái, mà nhìn thấy linh hoành nhàn hạ híp mắt lại lúc, hắn cuối cùng cũng coi như đem nhấc theo tâm bung ra. Chợt nghe Trương Nhượng báo cáo dừng lại, thần đế linh hoành mở mắt, phạch một cái nhìn về phía Trương Nhượng. "Ừm, tiếp tục báo cáo, ta đại hán biên cương tình huống làm sao?" Nghe được thần đế linh hoành đột nhiên lên tiếng, Trương Nhượng động tác xuất hiện nháy mắt chần chờ, mà những này không có chút nào né qua thần đế linh hoành con mắt. Như nói thật, thần đế linh hoành thanh âm một dạng, phun ra ba chữ. Luôn luôn quen thuộc linh hoành yêu thích Trương Nhượng biết do, nếu là lúc này cái này thời điểm chính mình dám to gan có chút giả tạo, như vậy đợi chờ mình tướng sĩ linh đế căm giận ngút trời. "Vậy, vậy hạ, đây là ngày trước biên cương truyền đến chỉ báo, ngài xem qua." Trương Nhượng lập tức quỳ xuống, đem phân biệt có đánh dấu long chữ cùng lưu chữ hai phần vải lụa tấu văn cử ở trên đầu, ra hiệu thần đế linh hoành chính mình xem qua. Thần đế linh hoành cũng bị Trương Nhượng cử động câu lên hứng thú, đỡ long liễn lấy tay lão đạo bắt tay vào làm, phía sau lập tức có cung tùy tùng đem đã sớm chuẩn bị tốt đệm dựa để tốt. Ánh mắt từ hai cái màu sắc khác nhau, chia ra làm hồng hắc vẻ vải lụa trên đảo qua, thần đế linh hoành bắt lên tú có long chữ hắc sắc tấu văn, không khác, bởi vì hắc sắc đại biểu là chỉ báo. Bệ hạ thân mở, thần long thần bắc ra lạc dương, xuất 8000 giáp sĩ, đi ngang qua mấy châu, kiếm chỉ bắc địa, ven đường đánh tan hoàng cần tặc chúng mấy vạn có dư, toàn do bệ hạ thiên uy. Cho đến đại quận, chỉnh hợp biên quân, giết hết 3 vạn tiên ti lang kỵ, với trường thành trong ngoài dương ta đại hán thiên uy, tranh công người khác không dám chiếm làm của riêng, do gió để báo bệ hạ. Mà ở tấu văn cuối cùng, long thần khấu đầu 4 cái thiết họa ngân câu đại tự ký tên bên trên, tỏ rõ đây là long thần tự tay viết. Ha ha, không tệ, long thần làm thật không hổ là ta thần đỉnh chí tôn thần tướng, đây là chấm liền nguyệt tới nghe đến tốt nhất tin tức, người đến. Đem phần này chiến báo truyền chỉ thiên hạ, lấy trang ta đại hán quân uy. Thần đế linh hoành trên mặt xuất hiện một vẻ kích động dẫn đến đường hồng, nguyên bản hệ bại tâm tình tựa hồ cũng bởi vậy có chỗ chuyển biến tốt. Theo dứt lời, tự có cung tùy tùng kết quả thần đế linh hoành trong tay chiến báo đi đem truyền hịch thiên hạ. Làm xong tất cả những thứ này, thần đế linh hoành cũng không tiếp tục cầm qua Trương Nhượng trong tay một phần khác theo lưu chữ đấu nghe, mà là tiếp tục nằm ở long liễn bên trên, ra hiệu bên người thị vệ khởi giá. Đi, chúng ta đi Phúc Dương cung nhìn Điệp Nhi. Tại chỗ chỉ để lại kéo lên hồng sắc tấu nghe âm thầm sững sờ Trương Nhượng, vậy hạ cái này. Không kìm lòng được ra xong âm thanh, Trương Nhượng lúc này mới phát hiện chính mình có chút đường đột. Mà thần đế linh hoành cũng nghe đến Trương Nhượng thanh âm, phát sinh một tiếng cười nạo. "Nhượng phụ, nghĩ đến ta vị kia họ hàng xa không cho ngươi tặng đồ đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, có một số việc ta có thể khoan dung, nhưng liên quan đến ta đại hán sinh tử tồn vong vấn đề bên trên, ta hy vọng." Khóe mắt chú ý tới Trương Nhượng trong mắt lóe ra kinh hoàng, thần đế linh hoành phát hiện mình đối với vị này vẫn làm bạn chính mình trưởng thành, không phải là thân nhân hơn hẳn thân nhân không cần nam tử tựa hồ nói có chút nghiêm khắc, nội tâm hắn thở dài, ngựa khí tùy theo chỉ hoãn. "Nhượng phụ, đừng nói Long Thần chỉ là đoạt 5 vạn đại quân chỉ huy quyền, nếu là khả năng đem Bắc Địa tiên ti, Khương Nhung rất địch toàn bộ tiêu diệt, như vậy Bắc Địa 20 vạn biên quân tận về thống linh thì lại làm sao? Mà những này, ta cái kia chỉ sẽ ngâm thơ làm phú họ hàng xa có thể làm được sao?" Vung tay, thần đế linh hoành nguyên bản hảo tâm tình đang nói những này có chút mất hết cả hứng, không chờ Trương Nhượng phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã nằm ở long liễn bên trên bị người dơ lên rời đi. Liếc mắt một cái trong tay còn nắm hồng sắc tấu văn, Trương Nhượng lúc này nhìn nó càng ngày càng cảm thấy chói mắt, một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh vang lên, hồng sắc tơ lụa bị chấn động đến mức hóa thành mảnh vỡ từ trong tay hắn bay xuống. Mà ở cùng lúc đó, kế trước đây không lâu truyền hịch thiên hạ các châu tự mình mỗi binh thảo tặc báo cáo, long thần ở đại quận một phong chiến báo lần thứ 2 khuấy lên thần châu sóng lớn. Thánh xuyên thư viện, một cái hành vi phóng đãng lôi thôi thanh niên ngậm bầu rượu nghiêng dựa vào phía sau bình phong bên trên, cả người không thể một cái chính hình từ đồng môn hảo hữu trong tay tiếp nhận đưa sắc ấn mà đến hịch văn, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tà mị. "A, cái này gọi long thần gia hỏa có vẻ như rất kén ăn a." Nghe được đối diện luôn luôn ôn văn nhị nhã thanh niên nhất thời sắc mặt có chút co giật, giết tác ngoại man di nghe tiếng đã sợ mất mật đường đường đại hán chí tôn thần tướng long thần tướng quân, hắn không nghĩ tới tại chính mình bản thân trong miệng dĩ nhiên chính là như vậy đánh giá. "Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc." "O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351." V. Chương 35, Toánh Xuyên Tam Kiệt cồn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử Phụng Hiếu, nếu ngươi là còn như vậy hồ đồ, có tin ta hay không đoạn ngươi mỹ tiểu, lần sau tìm ta mượn rượu tiền một văn không có. Tuân Úc tức giận từ quét ra trong tay túm lấy trong miệng ngậm bầu rượu, liền luôn luôn duy trì thế ra tử đệ ung dung cũng chú ý không được. "Ta nói văn được à, sẽ tính ngươi bị tiên sinh ca tụng là vương tá, thế nhưng có vẻ như ngươi tá sai đối tượng đi, hiện nay thiên hạ đại loạn, tương lai lại càng là quần hùng tứ khởi, ngươi không cố gắng tìm ngươi minh chủ phụ ta đi, hôm đó vây quanh ta quét ra loanh quanh cái gì, số khổ ta u." Lang thang thanh niên quét ra bày ra một bộ lo nước thương dân vẻ mặt, trong miệng phun ra lại là cùng biểu hiện không hợp lời vô vị. "Đùng." Một cái búng tay từ quét ra trên ngón tay đánh ra, một đạo quỷ mị huyễn ảnh xuất hiện ở Tuân Úc phía sau. Ở tại chưa kịp phản ứng thời gian, đã túm lấy tay của hắn bên trong bầu rượu, cung cung kính kính đem rượu ấm bày ở Quách Gia trước mặt. "Ngươi?" Không có để ý trong tay bầu rượu bị đoạt trở lại, Tuân Úc trái lại khiếp sợ nhìn Quách Gia bên người đạo kia quỷ mị bóng mờ. "Văn đạo thông thần, diễn sinh bách ủy, ngươi?" "Luyện thành." Lúc này Tuân Úc không có ôn văn nhị nhã phong độ, ngược lại là xem một cái hiếm thấy vô cùng thế gia công tử. "A." Dầm dầm uống rượu âm thanh truyền đến, "Ha." "Hảo tiểu." Đột nhiên lay động đầu, Quách Gia lúc này mới chú ý tới hảo hữu trên mặt khiếp sợ. Dù là luôn luôn không thèm để ý người đời ánh mắt hắn lúc này ngoài miệng cũng treo lên một tia đắc ý, "À, ngươi nói chúng nó à, ta còn có thể triệu hoán rất nhiều đâu." Ba 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 đùng. Liên tục búng tay tiếng vang lên, từng đạo quỷ mị bóng mờ hiện lên ở hai người xung quanh đem Tuân Úc cùng Quách Gia bao vây vào giữa, mỗi một đạo bóng mờ cũng không nhìn thấu khuôn mặt, nhưng bọn họ rồi lại thật sự tồn tại. Tiên sinh rời đi trước từng nói đương đại đỉnh phong lưu sĩ bên trong nên có người quỷ quân Quách Phụng Hiếu một ghế vị trí, ban đầu ta còn không tin, bây giờ xem ra không tin cũng không được. Tuấn Úc con mắt từ những cái không có một chút nào sóng sinh mệnh quỷ ảnh trên thân đảo qua, có vương tá phong thái hắn tự nhiên nhìn thấy bên trong ẩn chứa đáng sợ tiềm lực. Bách quỷ luận hành, diễn hóa u minh chi ngục, khốn địch giết địch tại vô hình bên trong, thử hỏi, thế gian ai có thể địch? Lại phối hợp thêm chính mình người bạn thân này cái kia kinh thiên động địa mưu lược tài trí, trong thiên hạ sợ là không người có thể cùng tranh tài. Ngay tại Tuấn Úc ngây người thời gian, một đạo bẩn thỉu này bàn tay bày tại hắn trước mặt. Văn Lược, Diệu Không, cho ta tiền thưởng. Được rồi, phục hồi tinh thần lại Tuấn Úc nhìn Quách Gia cái kia một bộ muốn ăn đòn biểu hiện. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình vừa nãy muốn hơi nhiều. Cái gì thế gian ai có thể địch, cái gì không người có thể cùng tranh tài đều là còn dư. Đối phó chính mình bị bản thân, cũng không cần trên sa trường giải quyết, một mình mỹ tiểu cũng đủ để ở trên bàn rượu bắt được hắn. Ồ, Phùng Hiếu Văn Nhược các ngươi ở đây a, ta thế nhưng là tìm các ngươi thật là khổ a. Đang lúc này một cái gánh bắt trường kiếm, khí vũ hiên ngang thanh niên từ ngoài cửa đi vào, lập tức cảm thấy được xung quanh dị thường. Tốt ngươi Quách Phùng Hiếu, gọi ra những quỷ này ảnh chẳng lẽ không phải khảo nghiệm ta không được. Đeo kiếm thanh niên hét dài một tiếng, trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Phóng ra trong lúc mơ hồ soi sáng đại hán 13 châu kinh thiên động địa kiếm quang, vô tận kiếm khí ở trên người hắn quấy động. Thoáng chốc, hắn thân phần trên đạo tài khí cùng những cái kiếm khí cộng hưởng, diễn sinh thành một tòa sát trận bao phủ ở đây vùng không gian. Vạn kiếm xuyên toa, kiếm ý nổ vang, những cái vô hình bóng mờ nhất thời bị dồn dập đánh tan, hóa thành hắc sắc lưu quang trở lại quét ra cơ thể bên trong. "Uy, ta nói Nguyên Trực, biết rõ ngươi chơi một tay hảo thiện, thế nhưng ngươi đừng buộc ta a. Có tin ta hay không bày xuống bách quỷ sát trận nốt ngươi cái bà, 5 ngày lại phóng xuất." Quét ra thở dài một hơi, thu hồi bị Tuân Lục ghét bỏ xin tiền bàn tay, ưu ám nhìn đem chính mình bị tốt giết tán loạn đeo kiếm thanh niên. Đeo kiếm thanh niên chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, cảm nhận được toàn bộ thế giới đều là tràn đầy ác ý ách, hay là tính toán. Ta từ thứ sợ ngươi còn không được à? Đeo kiếm thanh niên nhận sợ rất triệt để, cùng với đối đầu bất an lẽ thường ra bài, đi nhầm đường Quách Gia, hắn tình nguyện cùng được xưng vương tá chi quân Tuân Lục Tuân Văn Nhược dùng tuyệt thế kiếm trận đánh giết 3 ngày 3 đêm. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. OF484351. V. Chương 36, đại quận chiến lên cuộn vợ ở. Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử bởi vì từ đến, chỉ có hai người tiểu viện lần thứ hai náo nhiệt lên, hảo hữu trong lúc đó treo chọc tiếng thỉnh thoảng truyền đến, khi thì xen lẫn ba người đối với thiên hạ đại thế kiến giải. Cho tới cuối cùng, thì là lấy Quách Gia nháo để Tuân Lúc khách đi thanh lâu đòi uống rượu kết thúc. Vốn lượn trên núi đường nhỏ đi tới ba vị khí chất siêu nhiên thanh niên, Tuân Lúc nho nhã, từ thứ khí phách, Phụng Hiếu lô mãng, ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một đôi tổ hợp tương lai sẽ khuấy lên thiên hạ phong vân. Mà đi ở chính giữa Quách Gia thì là kề vai sát cánh ôm hai bên Tuân Lúc, từ đứ. Dù cho hai người dễ rủa cũng là không làm nên chuyện gì. Quay đầu lại bất vọng, hắn trong mắt lộ ra một tia cảm ứng hứng thú tinh quang cùng ý cười. Ha ha, uống rượu đi uống rượu, hôm nay không say chờ cái gì tương lai. Kinh Châu Nam Dương trong quân, Chu Tuấn nhìn trong tay truyền đến chỉ báo, đọc xong về sau trong lòng có nhàn nhạt vui mừng. Sinh tử làm như rồng vân hiên a, đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thán, để cho ra tay ngồi thẳng một vị rộng mặt hổ tướng uy run sợ trên khuôn mặt hơi kinh ngạc, đã nhờ bà Chu Tuấn một quãng thời gian, đồng thời bị Chu Tuấn đề bạt làm tâm phúc tôn kiên thế, nhưng là biết mình vị thủ trưởng này thế nhưng là luôn luôn nghiêm túc thận trọng. Tướng quân nói chẳng lẽ không phải cái kia chí tôn thần tướng Long Thần? Tôn Kiên thử thăm dò lên tiếng. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, hắn từ Chu Tuấn trong miệng nghe được hiếm có mấy cái tán thưởng tên, ngoại trừ Hoàng Phủ Tung Lô Thực hai người ra, chính là Long Thần. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một tia hứng thú, càng ngày càng muốn nhìn một chút Long Thần thần tướng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng bị ngoại giới xưng là Giang Đông Mánh Hổ mình có thể cùng Long Thần chiến đấu một hồi, mở mang kiến thức một chút Long Thần có thể đứng hàng thiên hạ võ tướng chí tôn dựa vào. Văn Thai nếu cảm thấy hứng thú, vậy liền cầm xem một chút đi. Nói, Chu Tuấn đem chiến báo đưa cho dưới tay Tôn Kiên, mà hắn thì là đứng dậy xem chừng phía sau mang theo tác chiến địa đồ, ở Hoàng Cân quân phân bố khu vực đánh giá. Long Thần Bắc Địa nhất chiến có thể nói là cho Chu Tuấn Hoàng phủ tung chờ bình định khăn vàng các thống soái một cái định tâm hoàn, có thể để bọn hắn từ đó không hề lo lắng chuyên tâm ở nội loạn. Cho tới ngoại chiến thì là toàn bộ giao cho Long Thần. Long Thần không biết, chính mình vì là để người bắt nhất, nghe theo Triệu Lôi kiến nghị mà cho thần đế linh hoành đăng báo chiến thuật dẫn lên nhiều sao náo động lớn, nhưng coi như biết rõ, Long Thần cũng sẽ không để ý, bởi vì lúc này có càng chuyện quan trọng muốn làm. Xuất binh. Đại quận Cao Liếu thành bên ngoài Hán quân đại doanh, Long Thần tương ứng Long vệ quân cùng lần trước đại chiến quãng đời còn lại hạ xuống 3 vạn dư đại Hán biên quân tất cả đều tụ tập ở đây. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ đại chiến hao tổn, Long Thần lại từ 3 vạn biên quân bên trong tinh giản 1,500 tên tinh duệ binh sĩ đem Long vệ quân lần thứ 2 bù đắp 8000 số lượng. Không những như vậy, liền ngay cả Tiên Ti Lang kỵ bị diệt sạch sau để lại chiến mã hắn cũng không có buông tha, lấy Triệu Vân Trần Đáo làm trung tâm, phân biệt tổ kiến thuộc về riêng hai người bản bộ kỵ binh, mỗi bộ kỵ binh lấy 3000 làm hạn định, lúc này chính bị liệt phía dưới giáo trường bên trong. Điểm tướng đài bên trên, phía sau Long chữ đại kỳ theo gió phấp phới, Long Thần hổ mục đích nhìn chăm chút thì lại phía dưới mấy vạn tướng sĩ, ánh mắt từ Trần Đáo, Triệu Vân cùng với rất nhiều biên quân trên mặt đảo qua. Nửa tháng trước, chúng ta ở đây đánh tan Tiên Ti 2 vạn đại quân, nhưng đại quân các huyện vẫn còn có Tiên Ti lang kỵ du đảng, độc hại ta đại Hán bách tính con dân, các ngươi nói nên làm gì? A, Long Thần đột nhiên tăng cao một cái âm điệu, quay về phía dưới tướng sĩ quát, giết giết giết, giết giết giết, giết giết giết. sôi sục tăng cao thanh âm từ phía dưới trên giáo trường truyền ra, mỗi một người lính cũng mặt đỏ mà đỏ gào thét. Giết tiến vào di địch, vì ta Sơn Hà. Phải một cái, Long Thần ánh mắt nhìn về phía phía dưới Triệu Vân. Triệu Vân nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi thống soái bản bộ 3000 binh mã cùng với 3000 biên quân tướng sĩ lao tới tại Dạ huyện cảnh nội, đặng thanh địch đến, gặp gỡ kẻ xâm lấn, giết chết không cần luận tội. Rõ. Một thân ngân giáp Triệu Vân ra khỏi hàng, vang lên đáp lại, trong giọng nói đầy dây khiếp người sát ý Trần Đáo nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi thống soái bản bộ 3000 binh mã cùng với 5000 biên quân tướng sĩ lao tới An Tứ huyện cảnh nội, đặng thanh tặc gấu, giết không tha. Rõ. Trần Đáo không chút do dự nghi ra khỏi hàng, lĩnh mệnh mà quay về. Lý Đại Mục nghe lệnh ta ra lệnh ngươi thống soái 5000 long vệ quân cùng với 5000 biên quân tướng sĩ lao tới thả phần cảnh nội chu sát địch đến, giết không tha. Rõ. Theo Lý Đại Mục tối lui, Long Thần âm thanh dừng lại, nhìn về phía một tên ban đầu ở xa lộc khoái leo lên đầu thành, cái thứ nhất nên đón chiến mà bất tử biên quân tiên tướng. Cao Huệ nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi thống lĩnh 3000 long vệ quân cùng với 7000 biên quân đi hoàn hán cảnh nội, giết không tha. Rõ. Xuất phát, giết hết địch đến. Vung tay lên, Long Thần truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, toàn bộ Cao Liếu thị trấn liền như là một chiếc phát động chiến tranh máy móc chậm rãi động. Bốn đường đại quân từ lấy Cao Liếu làm trung tâm, hướng về đại quận cảnh nội quân giết tới. Mà Long Thần ánh mắt thì là nhìn về phía đại quận cực bắc thượng võ thị trấn, nơi đó từng là đại hán ngoại trưởng thành chú quân nơi, nhưng lúc này lại là bị tiên ti tặc khấu chiếm cứ. Hai vị tiên sinh, nơi này liền xin nhờ. Quay về Triệu Lôi cùng Tư Đồ Phong Quốc không người, đang cấp Cao Liếu thành lưu lại 7000 biên quân, Long Thần ra lệnh một tiếng, còn lại dư 3000 biên quân thuận theo mà động, hướng về thượng võ hiện ra giết tới. Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi thần tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 37. Vinh Lâm thượng võ cồn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử tiếng chống trận gấp rút móng ngựa nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại quận khu vực theo Long Thần ra lệnh một tiếng, lấy Cao Liếu thành làm trung tâm bước xạ ra, khắp nơi đều là Hán quân binh sĩ đối với xâm lấn di địch càn quét. Thậm chí liền ngay cả đạt đến 5000 với chúng tiên ti tán binh cũng bị Triệu Vân Trần Đáo mấy người cho hung hãn trấn sát, từng đoàn nửa thằng đến, đại quận khu vực còn để lại tiểu cổ tiên ti địch quân cảm thấy phong thanh hạt lệ, xa xa nhìn thấy Hán quân cờ sĩ liền điên cuồng hướng về biên giới chạy trốn, cũng không dám nữa ở đại quận cảnh nội lưu lại. Đại quận động tĩnh to lớn, thậm chí kinh động cùng liền nhau Tịnh Châu, Nhạn Môn quận cùng Lâm Chết thượng cấp quận, trấn thủ thượng cấp quận chỉ là một cái tầm thường Hán quân tướng lãnh, dù cho nghe nói đại quận dị thường, nhưng là cũng không có nghĩ sâu vào. Thế nhưng trấn thủ Nhạn Môn quận tướng lãnh lại là chú ý tới, đồng thời sâu sắc bay về đông bắc phương hướng ngắm nhìn. Như vậy quyết trương thanh thế càn quét cảnh nội tiên ti tàn binh, không sợ đưa tới bọn họ trả thù sao? Khi nói xong lời này đợi, cầm trong tay phương thiên họa kích kiệt ngạo thanh niên trong mắt mang theo nhàn nhạt xem thường, hay là nói, ngươi Long Thần cố ý gây ra, triệt để một lần là xong. Kiệt ngạo thanh niên trong mắt lộ ra nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một luồng thiên địa độc tôn bá khí từ trên người hắn phóng thích ra. Ngươi dám làm, ta cũng đồng dạng dám làm. Ngươi đến, triệu tập binh mã, binh ra trường thành, giết hắn cái long trời lở đất. Xoay người, áo choàng khẽ nứt. Tiếng võ ngựa truyền đến, Nhạn Môn, Kiệt ngạo thanh niên xông lên trước xuất lĩnh một bộ Tịnh Châu lang kỵ giết ra đi. Xa xa nhìn tới, một cây hắc sắc lữ chữ đại kỳ theo gió nhận dương. Thượng võ thành, kiến lập lịch sử có thể truy tố đến thần đế Vũ Triệt thời kỳ. Tục truyền lúc trước năm đó một đời chiến thần Hoắc Phiêu Kỵ chính là ở Thượng Võ Thành lấy không đủ 12 tuổi chi linh đan kỵ tái ngoại truy sát hung nô 800 kỵ binh mà dừng danh, vì vậy Thượng Võ Thành lại danh vang quân thành. Mà lúc này quan quân thành thành bên trong tất cả đều là một ít dị bực mặt, hồn ảo không phải là tiếng hoa mà là một ít tối nghĩa khó hiểu tiếng chim. Dị tộc đại hán cùng quân sĩ thỉnh thoảng xen kẽ ở giữa, khiêng lên ven đường dùng dây thường bang chủ nhà hán phụ nữ tiện tay ném mấy cái đồng tiền cho trông coi quân sĩ liền trực tiếp ở ven đường làm lên cầm thú cử động. Phụ nữ kêu lên tiếng dẫn lên tiên ti quân sĩ cười ha ha. Thưởng thức nhà hán nữ tử trong mắt toát ra khuất nhục ánh mắt thành bọn họ mỗi ngày vui mừng nhất hứng thú. Đáng chết. Một cái bị xích sắt xiềng chân khóa lại hai chân nhà hán nam tử thấy cảnh này, trực tiếp đem đầu trên khiêng lên đống cắt bay về cái kia dị tộc tráng hán cùng tiên ti quân sĩ đã tới. Chết đi cho ta. Hắn đã nhẫn đủ, mà ở hôm nay nhìn những này dị tộc làm ra hành vi man dợ hắn triệt để bạo phát. Thứ ra, nam tử còn không có chạy ra ba bước, một đạo chiến mâu đâm thủng nhục thể thanh âm truyền đến. Nhất thời, nam tử thân hình hơi ngưng lại, vô lực ngã xuống. Ngươi. Nam tử ngã xuống thời điểm nhìn phía sau đâm chết chính mình tiên ti thiên phu trưởng có mãnh liệt không cam lòng, hắn chết không nhắm mắt. Người đến, đem hắn kéo đi nuôi sói, đây là phản kháng hậu quả. Tiên ti thiên phu trưởng sau khi phân phó xong, không thèm nhìn chết đi nam tử một chút, trực tiếp giẫm nát nam tử trên lồng ngực đi tới. Thân là Sa Lộc khoái lưu lại tâm phúc đại tướng, dị vãng đều là mỗi 10 ngày sẽ thu được một lần tin tức, nhưng bây giờ lại là đã liên tục nửa tháng không có thu được vạn phu trưởng chuyển đến tin tức hắn, nội tâm không khỏi sản sinh một loại nôn nóng cùng bất an. Một mực cái này thời điểm còn có điếc không sợ súng người hắn muốn chết, như vậy đoá lực xương không ngại thân thủ giết hắn. Không được, không thể lại các loại, ta luôn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ngay tại do vì không phái ra tiếu tham gia ngoài tìm hiểu tin tức do dự thời gian, khỏe mắt chú ý tới tiên ti binh lính chứa nước bại nước, nhìn trong thùng gỗ sóng chấn động văn. Nhất thời, thiên ti thiên phu trưởng đoá lực xương sắc mặt đại biến. Không được, địch tấn công, địch tấn công. Toàn bộ lên ngựa, chuẩn bị tấn công. Cho tới thủ thành, đoá lực xương căn bản không cân nhắc, thân là tiên ti dũng sĩ, nếu là từ bỏ chính mình to lớn nhất kỵ chiến ưu thế mà đi ngây ngốc thủ thành, e sợ chết như thế nào cũng không biết. Hú hồ, ở tiên ti dũng sĩ tâm lý chỉ có sát lục cùng cướp bóc, xưa nay không có lui bước cùng phòng thủ. Nghe thượng võ thành phương hướng truyền đến ra châu tiếng chống trận, thống suất 3000 biên quân mà đến Long Thần cũng không có bởi vì bị phát hiện hành tung mà ảo não. Trước khi đến cũng đã điều tra rõ ràng Thượng Võ Thành cụ thể binh mã số lượng hắn, còn không có có đem 5000 tiên ti quân để ở trong mắt. Cửu Long chiến tiên qua khẽ dương lên, Long Thần cơ thể bên trong võ đạo chiến khí sôi sục, mũi tên trận. Ba chữ ở chiến khí ra chỉ dưới truyền tới phía sau 3000 binh sĩ trong hai, trận hình biến hóa, hai bên 1000 giáp sĩ hóa thành mũi tên, trung quân 2000 bộ hạ thì là hoặc làm tiễn trôi. Sâu xa thăm thẳm bên trong, sở hữu binh lính trên thân huyết khí lẫn nhau cấu kết, theo không khí chấn động, một đạo màu đỏ thấm mũi tên triệt để hình thành. Nhắm thẳng vào phương xa từ Thượng Võ Thành bên trong chạy trốn, hình thành thế trận xung phong 5100 tộc kỵ binh. Tuy thưa, Xích Long phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang đi tới mũi tên trước trận vương, hóa thành sắc bén nhất mũi tên. Toàn quân tấn công, chỉ có tiến không có lùi, giết. Theo Long Thần một tiếng hét ra, 3000 tướng sĩ hóa thành mũi tên trận giống như đem rời dây cung hỏa tiễn đồng dạng quay về địch quân bắn xuyên qua. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 38, tiễn trận xung phong tổn vỡ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử nhìn kết trận vọt tới Hán quân tướng sĩ, đóa lực sương cười. Lấy bộ binh ở trên vùng bình nguyên dĩ nhiên nỗ lực đối với dọn xong trận hình kỵ binh phát lên tấn công, đây không phải muốn chết sao? Các ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi khỏe. Rút ra trên lưng ngựa mã tấu, đóa lực xương lộ hiện ra vẻ dữ tợn khát máu đủ cười. Tiên ti các dũng sĩ, giết cái đám này hắn heo, cắt lấy bọn họ đầu lâu. Sông A. Theo đóa lực xương tấn công, hắn lời nói cũng kích lên tiên ti binh lính bạo ngược sát tính, từng cái phát sinh gào khóc thảm thiết giống như thanh âm cơ mã tấu lao ra. Ô ô ô. 5000 tiên ti kỵ binh liền như là tối om om như thủy triều quay về rời dây cung hỏa tiễn, trước phó sau kế một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh đi tới. Ở trong mắt bọn họ, Hán quân tướng sĩ không phải là bọn họ đối thủ, mà là bọn họ trên lưng ngựa sắp treo lơ lửng đầu lâu. Lấy Long Thần thị lực cùng tính giác tự nhiên không khó quan sát được tiên ti kỵ binh một câu nhất động, nhìn cực điểm cản rỡ biết không sợ súng tiên ti kỵ binh, Long Thần sẽ lại không áp chế cái kia thân là thần tướng khí thế, lần này hắn không có thoát ly chiến trận xính một người oai, mà là đem cả người chiến khí ra chỉ đến từng cái Hán quân binh lính trên thân. Thoáng chốc, Hán quân binh lính hình thành mũi tên trận trên bao phủ một tầng trong suốt cương khí, ngăn cách không khí lực cản, để từng cái Hán quân tướng sĩ bước đi như bay, tốc độ so với tấn công mà đến tiên ti kỵ binh cũng không kém bao nhiêu. Song phương đều tại gia tốc, thoáng qua trong lúc đó Hán quân hình thành mũi tên trận cùng tiên ti kỵ binh đại trận đập vào đến cùng một nơi. Chiến mã gào thét tiếng, chiến sĩ trước khi chết thanh âm, hôn tạp đến cùng một nơi, đan dệt thành hùng tráng nhất chiến tranh nhạc trương. Đóa lực xương gắt gao nhìn chăm chú lên tấn công mà đến, lấy Long Thần vì là phong mũi tên trước trận phòng, một tiếng gào thét, bên người 300 thân vệ nhất thời ảnh tử, đi theo hắn cản đi tới. Luận đập vào, kỵ binh trùng phong lực số lượng lớn lấy hủy thiên diệt địa. Các cả, gặp gỡ ta đóa lực xương là người to lớn nhất sai lầm, Hán tướng chết đi đi. Gơ trong tay mã tấu, đóa lực xương nhẹ điều chiến mã phương hướng xuất hiện ở Long Thần phía trước. Nhìn ngăn mà đến đóa lực xương, Long Thần sắc mặt không nên, đem chiến khí hòa vào đại trận hắn lúc này cũng căn bản không thể thoát ly khỏi đến. Nếu thật là như vậy, lực lượng vô pháp ngưng tụ là một, 3000 Hán quân tướng sĩ đều sẽ gặp phải tiên ti kỵ binh hành hạ đến chết. Tiễn phá vạn quân. Long Thần hét lớn, trong tay cựu Long chiến thiên qua chỉ về phía trước ngăn cản đóa lực xương. Toàn bộ mũi tên trận đều tại theo Long Thần cái này âm thanh hét lớn tỏa ra tàn phá hỏa quang. Vâng, tựa như thiên hỏa liệu nguyên, lại chợt xem điện quang chợt hiện, mũi tên trận tăng tốc độ quay về đóa lực xương dẫn đầu tiên ti kỵ binh xông lên. Ầm. Tuy thưa. Thùng thùng. Ách. A. Phúc. Đóa lực xương bị Long Thần chiến qua đánh bay ra ngoài, bị xuyên thủng lồng ngực hắn máu tươi trên không trung phun mạnh, khó có thể tin nhìn hóa thành một đạo hỏa tiễn từ kỵ binh đại trận sẽ qua, Nguyên Sơ đem kỵ binh xông trận ngăn cách thành hai bước hàng quân. Kỵ binh đối với bộ binh xung phong, ta dĩ nhiên bại. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại cái này tín niệm, ầm, theo hắn thân thể rơi dụng, vô số kỵ binh từ thân thể hắn trên đạp lên đi qua, đem dẫm thành thịt vụn. Nhưng sát lục sẽ không theo hắn thân vẫn mà kết thúc, không biết chủ tướng đã thất tử, vẫn còn quán tính tư duy giống như cho rằng kỵ binh vô địch tiên ti kỵ binh ở lao ra ngoài ngàn mét thời điểm, lại một lần nữa quay đầu, tự phát chỉnh đốn lại trận hình đối với Hán quân phát lên phản công. Đây là kỵ binh quyết đấu phương thức, liên tục xung phong, vận dụng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức trực tiếp đem địch nhân đánh tan. Trở lại, giết. Tiên ti kỵ binh như vậy, Hán quân tướng sĩ cảm giác không phải là như vậy. Mũi tên trận hai cánh lui về phía sau, hậu đội biến tiên phong, Long Thần cưỡi Xích Long lần thứ hai xuất hiện ở mũi tên trước trận phương, hóa thành sắc bén nhất mũi tên. Xung phong, hay là xung phong? Tiên ti kỵ binh đang không ngừng giảm thiểu, vô số tiên ti kỵ binh bị mũi tên trận cường phong cả người lẫn ngựa xuyên thủng, hóa thành mở ra thịt giữa. Cũng có thể lực không ăn thua Hán quân tướng sĩ từ mũi tên trận bên trong thoát ly đội ngũ, bị mã tấu chém giết, như đóa lực xương đồng dạng bị chiến mã đạp lên mà chết. Ào ào ào. Trầm trọng thở dốc tiếng, để từng cái Hán quân tướng sĩ cảm thấy lồng ngực đều muốn nổ. Nhưng bọn họ còn đang kiên trì. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi phía trước nhất cái kia cả người nhuốm máu thân ảnh, dù cho hai chân chỉ cảm thấy nặng như bạc cân, bọn họ cũng đang từng bước theo xung phong. Ô, Long Thần thắt chặt Xích Long dây cương, nhìn đã lại không có một cái nào tiên ti kỵ binh sừng sững chiến trường, hắn cười, quay người xuống ngựa, Long Thần nâng từ bản thân nắm đấm. Chúng ta thắng. Có binh lính từ sát lục nhiệt huyết bên trong phục hồi tinh thần lại, nghe được Long Thần câu nói này, liền sơn né qua một tia chần chờ, nhưng sau một khắc liền hóa thành sống sót sau tai nạn, đại chiến thắng lợi mừng như điên. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Tướng quân vạn thuế. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V. Chương 39, có cựu hoán làm báo cồn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu đánh giá, người đăng, Lạc Tử ở tướng sĩ tiếng hoan hô, Long Thần nhìn quanh bốn coi, nhìn tụ tập ở bên cạnh mình, so với trước trận chiến thiếu gần một nửa biên quân tướng sĩ, Long Thần biết rõ những người kia vĩnh viễn cũng ở khu vực này, không bao giờ còn có thể đứng thẳng lên. Nhưng cái này chính là chiến tranh tàn khốc, coi như cường đại như hắn, tương lai cũng có thể là sẽ ở địch tướng trong vây công thất bại, ở một lần nào đó không biết tên trong chiến đấu kết thúc chán trường. Đây đều là mệnh, nhưng ta không tin số mệnh. Thì thầm một câu, đợi được các tướng sĩ từ sau trận chiến trong sự kích động lấy lại sức được, Long Thần chiến qua dương lên, chỉ về gần trong gang tấp thượng võ thành. Vào thành, đoạt lại ta nhà Hán thành trì. Áo, áo áo, nha. Không giống với các tướng sĩ hoan hô, Long Thần điểm chú ý lại là những cái từ thượng võ thành đi ra, hướng về cực bắc chi địa chạy trốn tiên ti dương nghiệt. Nhìn phía bọn họ ánh mắt, Long Thần ánh mắt lộ ra một tia miêu chảo con chuột ý cười. Trốn đi, chỉ có ngươi nhóm đào tẩu, ta mới tốt thuận tiện đón lấy bố cục. Cho tới tiến trình, dường như Long Thần trong dự liệu như vậy thuận lợi, nhưng khi nhìn thấy thành bên trong nhà Hán bách tính thảm trạng thời gian, muốn cho rằng đã có thể bình thản nhìn thấy tất cả những thứ này, Long Thần hay là triệt để bạo phát. Phàm là ngoại tộc nam tử, tất cả đều giết đi. Đi ở hỗn loạn thành bên trong đường đi bên trên, Long Thần cũng không quay đầu lại nói. Nhưng không phải là các ngươi giết, thả những người Hán kia, để bọn họ giết. Long Thần lời nói ra ngữ để bên người binh lính phát lệnh, vào thành thời gian bọn họ, nhưng khi nhìn đến thành bên trong người Hán đồng bào trong mắt nuốt sống người ta ánh mắt, bọn họ không nghi ngờ chút nào một đán dành cho bọn họ vũ khí, bị tiên ti ngoại hạng tộc giàn vật nô dịch hồi lâu nhà Hán con dân sẽ đem những cái mang trong lòng may mắn mà để lại dị tộc thương nhân chém thành muôn mảnh. Không nghe ta lệnh cho sao? Nghe được phía sau thân vệ nửa ngày không có động tĩnh, Long Thần nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn. "Rõ, tướng quân." Binh lính tâm lý phát lệnh, lúc này mới thầm mắng mình ngu xuẩn, mình cần gì thay những dị tộc kia man tử cân nhắc nhiều như vậy, không phải tộc ta. Trong lòng ngắt nghĩ khác, giết cũng là giết. Đợi được binh lính rời đi, Long Thần nhìn trời không nói gì, thân là một tên hán tướng, hắn xưa nay không vì mình truyền đạt cái này đạo mệnh lệnh cảm thấy hối hận. Nếu là có thể, hắn hận không đắc thủ để ba thước kiếm giết hết Bắc Phương rất địch, cũng không muốn trơ mắt nhìn trăm ngàn năm sau Trung Nguyên đại địa bị người Hồ trà đạp một mảnh vết thương, người hắn được gọi là hạ đẳng tồn tại, liền heo chó cũng không bằng. Giết người nếu là có tội, như vậy hắn tình nguyện ở máu và xương bên trong cấu trúc lên đại hán cuối cùng huy hoàng. Cái này, đây là cho ta. Một cái cả người tràn đầy quất roi dấu vết hán tử nhìn bên người Hán quân tướng sĩ đưa tới trường mâu, trong mắt đầy dây khó có thể tin. Cho ngươi, đi giết đi, tướng quân cho phép ngươi giết hắn và ngươi có cựu oán ngoại tộc. Binh lính tận lượng không để cho mình đến xem hán tử thảm trạng, thật sự là hán tử trên thân bị quất roi địa phương đã hư thối, theo nam tử thân thể run rẩy mà thỉnh thoảng có nước mủ chảy ra. Tạ. Hán tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng sắc ý, hắn ánh mắt nhìn về phía bị Hán quân chặn ở trước cửa thành mấy ngàn ngoại tộc bên trong một người. Dù sao, có thể tới được đến chạy trốn vẫn chỉ là số ít. Run rẩy kết quả trong tay trường mâu, nam tử lão đảo nhảy vào ngoài cửa tộc nhân trong đám, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cả người khoác hồ cừu, một mặt dâu quay nón thương nhân. Chết cho ta! Nộ hống tiếng vang lên, nam tử quay về dâu quay nón thương nhân đã đâm. Thương nhân một mặt kinh hoàng quay về nam tử quát mắng đồng thời, không ngừng về phía sau tránh đi. Nhưng ở nơi này là, một đạo trường kiếm phóng tới trực tiếp đính tại dâu quay nón thương nhân mu bàn chân bên trên, chỉ cần hắn dám động, nên tiếp hắn chính là xót ruột đau đớn. Đi tới trên tường thành Long Thần đối đầu chạy mù nam tử ánh mắt, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, đem từ bên người trong tay binh lính lấy tới cung tiễn thả xuống. Hiện tại, người có thể giết, coi như là ngàn đao bầm thây, cũng sẽ không có người ngăn cản. A. Soạt. Nam tử điên cuồng giống một tiếng, giơ lên trong tay trường mâu đâm vào dâu quai nón khương nhân lồng ngực, nhưng vẫn chưa xong, hắn vẫn còn ở điên cuồng đâm vào, đến cuối cùng, dâu quai nón nam tử trên thân không một nơi hoàn hảo, đều là đâm ra mâu động. Chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ phía sau thổ địa cùng với chảy mù nam tử siêm ý liễu hài tử, mẹ của đứa bé, ta rốt cục cho các ngươi báo thù a. Nam tử tiếng kêu rên đi ra, chảy máu không đổ lệ biên quân tướng sĩ cũng vì đó rung động lòng người, đây rốt cuộc là thế nào một loại khàn giọng tiếng, đây không giống là tiếng người âm, càng giống là lấy mạng ma quỷ. Sau một khắc, tiếp tục. Long Thần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng lần này đi ra lại là một vị đã thần trí hoảng hốt, quần áo rách nát phụ nhân, từ hắn áo, không khó tưởng tượng tao ngộ. Quả nhiên, lần này nàng nhận ra một cái làm bẩn nàng thanh bạch tiên ti người, đồng thời tự mình giết chết hắn. Tiếp tục. Cái kế tiếp, tiếp tục. Long Thần mỗi một câu nói, liền có một cái cùng dị tộc có huyết hải thâm cửu người Hán ra khỏi hàng tự mình kết quả bọn hắn cửu nhân. Làm đêm đen buông xuống, sát lục vẫn đang tiếp tục. Cây đuốc đang thiêu đốt, Long Thần cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đầu tường nhìn phía dưới báo thù người Hán. Khi phía chân trời xuất hiện một tia bong bóng cá liếp, thành môn trước bị ngăn chặn ngoại tộc đã ngã xuống một nửa, máu tươi rò rỉ từ ngoài cửa thành chảy ra, hóa thành một đạo huyết hà. Không có sao. Long Thần đứng dậy, nhìn những cái may mắn sống sót người dị tộc ánh mắt lộ ra ước ao, Long Thần một câu nói triệt để bọn hắn rơi vào thâm uyên. Nam, toàn bộ cũng giết đi. Đợt, thâm cửu đại hận gì a, có người vẫn cho ta soạt mức thấp phân. Cũng là thổ huyết cũng. Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc. O Huyền Huyễn Chi Thần Tướng Tam Quốc, OF484351. V.